các địa võ hồn phân điện hàng năm trợ giúp nghèo khổ sơn thôn bách tính giác tỉnh võ hồn, đã là một loại việc thiện, cho phổ thông bình dân ra người ném cơ hội, đồng thời cũng là tại tuyên dương võ hồn điện uy vọng. Đối với phổ thông bình dân tới nói, bọn họ có lẽ không biết cái gì Hạo Thiên Tông, không biết cái gì Thất Bảo Lưu Ly Tông, thậm chí khả năng không biết đế quốc hoàng đế tên gọi là gì. Nhưng bọn hắn khẳng định biết võ hồn điện, đây chính là võ hồn điện tại bình thường dân chúng trong suy nghĩ địa vị. Tại dân chúng trong lòng, võ hồn điện là cao thượng, là cho bọn hắn trở nên nổi bật cơ hội ân nhân. Bách tính giản dị đơn thuần, đối tốt với bọn họ sẽ không quên, võ hồn điện nhiều năm như vậy nhiều đời tích lũy, đã sớm xâm nhập nhân tâm, nắm giữ cực kỳ khủng bố sức ảnh hưởng, bình thường dân chúng đối với võ hồn điện thống trị là không có kháng cự. Cho nên chỉ cần đem một số ngoan cố thế lực diệt trừ, võ hồn điện muốn phải nhanh chóng trưởng khống toàn bộ thiên hạ cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy. Mà lại võ hồn điện quân đội trong chiến tranh đối với bình dân có thể nói là từng ly từng tí chưa phạm, cái này cũng ở một mức độ nào đó có lực tụ tập được dân tâm. Võ hồn cung trong một tòa cung điện, Lục Uyên cùng Bỉ Đông đám người bóng người đều là ở chỗ này. Cùng đồng dạng nhân tướng so, Lục Uyên cùng Bỉ Đông hôn lễ tự nhiên là không giống nhau. Lục Uyên thân mang kim sắc long bảo, đầu đội mũ miện, tự có một cỗ tôn quý uy nghiêm chi sắc hiện lộ mà ra. Đấu La Đại Lục cũng không có chân long thiên tử thuyết pháp, Lục Uyên long bảo chính là căn cứ hắn võ hồn, từ võ hồn điện nhà thiết kế chuyên môn thiết kế ra được, hoa lệ vô cùng, trên đó ghi lấy anh dũng thần tuấn ngũ trảo kim long. Bất quá có lúc vô tâm cắm liễu lại có không tưởng tượng nổi thu hoạch, nhìn lấy cái này thêu lên ngũ trảo kim long long bảo, Lục Uyên đúng là hiếm thấy tìm được một loại đã lâu không gặp cảm giác quen thuộc. Lại nói đi tới nơi này cũng đã nhiều năm rồi đi. Lục Uyên trong mắt lóe lên một tia thâm thúy thần sắc, tới nơi này lâu như vậy, chuyện của kiếp trước ngược lại là đều quên mất không sai biệt lắm. Bất quá nơi này cũng rất tốt. Nhìn lấy trong điện chúng nữ, nhìn lấy cái kia người khoác phượng bảo Bỉ Đông, Lục Uyên không khỏi thì thào nói ra. Bỉ Đông miệng bảo hoàn toàn là chiếu lấy Lục Uyên long bảo làm ra, dù sao phượng bảo xem ra luôn luôn cùng long bảo càng xứng đôi một số. Còn không có cách ăn mặc được không? Giờ lành nhanh đến. Nhìn cách đó không xa Bỉ Đông mấy người, Lục Uyên nhẹ nói nói. Ai nha, ngươi gấp cái gì nha, đây chính là lão sư lần thứ nhất đại hôn, không nỡ đánh giả trang đẹp mắt một số mà. Hồ Liệt Na không nhịn được lườm Lục Uyên liếc một chút, thản nhiên nói. Đúng đấy, ngươi gấp cái gì a? Thì ngươi nói nhiều. Chu Trúc Thanh cũng là lạnh lùng chừng Lục Uyên liếc một chút, ngữ khí bất mãn nói. Được, ta im miệng được rồi. Lắc đầu, Lục Uyên trong mắt lóe lên một vệ thần sắc bất đắc dĩ, những nữ nhân này một cùng một chỗ, cái này tính khí một cái so một cái lớn, không thể trêu vào a. Ca ca ngươi thật đáng thương nha. Trông thấy Lục Uyên bị dỗi không lời nói, Vương Thu Nhi ở một bên cười trộm lấy. Hiện tại liền Thu Nhi cũng chế rêu ca ca, ai, Thu Nhi không ngoan, vẫn là Tiểu Lam tốt. Lục Uyên đưa thay sờ sờ đứng tại bên tay phải Tiểu Lam đầu, khẽ cười nói. Tiểu Lam cười ngọt ngào cười, mắt to màu xanh lam con ngươi hơi hơi chớp động, hết sức linh động. Hừ. Nghe được Lục Uyên lời này, Vương Thu Nhi hừ một tiếng, trực tiếp nhào tới Lục Uyên trong ngực. Đối lấy Lục Uyên trên đầu mũ miệng giơ lên tay nhỏ liền muốn lay. Ai, Thu Nhi đừng làm rộn à, làm rối loạn lại muốn tìm thời gian rất lâu mới có thể làm tốt. Lục Uyên bắt lấy Vương Thu Nhi tay, ôm chặt lấy nàng, nhẹ nói nói. Hừ. Vương Thu Nhi lại hừ một tiếng, miệng nhỏ đều lên, một bộ thở phì phò bộ dáng. Nhìn lấy Vương Thu Nhi bộ dáng như vậy, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng gãi gãi nàng ngứa, nhất thời Vương Thu Nhi cười đến run rẩy cả người, tiểu thân thể dãy rủa lấy, ngồi phịch ở trong ngực của hắn. Cái gì tiểu tính khí đều nhất thời tan thành mây khói. Lục Uyên ôm lấy Vương Thu Nhi, đánh giá Bỉ Đông phương hướng. Ai nha, rốt cục tốt, lão sư ngươi đẹp quá a. Hồ Liệt Na nhìn lấy trong gương Bỉ Đông cái kia rung động lòng người mỹ mạo, không khỏi kinh thanh thở dài. Sắc thực thật đẹp. Chu Trúc Thanh cũng là không khỏi thở dài, Bỉ Đông vốn là xinh đẹp, bây giờ như thế bộ trang phục, càng là xinh đẹp tuyệt luân. Nghe Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh tán thưởng, Bỉ Đông khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hơi hơi quay người. Nhìn về phía Lục Uyên, xem được không? Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi. Ngươi vẫn luôn đẹp mắt, bất quá hôm nay ngươi phá lệ mỹ. Lục Uyên buông ra Vương Thu Nhi, tiến lên hai bộ, ôn nhu dắt Bỉ Đông tay ngọc, nhẹ giọng khen. Nghe vậy, Bỉ Đông nhất thời tách ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, đến từ âu yếm người yêu ca ngợi để trong lòng của nàng ngọt ngào. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Lục Uyên ôn nhu nói. Ừm. Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo tình ý giạt giảo. Lục Uyên cười một tiếng, nắm Bỉ Đông tay cất bước đi hướng ngoài phòng. Ngoài phòng có một trận hoa lệ đuổi xe, Lục Uyên nắm Bỉ Đông tay, hai người cùng một chỗ ngồi lên. Thánh Hoàng khởi giá. Theo Hồng Y giáo chủ hô hoán, đuổi lái xe bắt đầu khởi động, nhấc lấy Lục Uyên hai người hướng về võ hồn cùng phương hướng bước đi.
Đi, chúng ta cũng đuổi theo.
Hồ Liệt Na chúng nữ nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau đi theo. Tốc độ của các nàng so Lục Uyên đuổi xe tốc độ càng nhanh, Lục Uyên chỉ thấy được Hồ Liệt Na đối nàng làm cái mặt quỷ, sau đó liền nhanh chóng biến mất tại phía trước hắn. Hắn không khỏi cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau một cái, hai người không khỏi cùng nhau cười một tiếng. Chương 1094, đăng cơ cùng động phòng. Thánh Hoàng Điện. Thánh Hoàng Điện trước sớm đã là người đông tấp nập, đến từ đại lục các lớn thế lực thủ lĩnh cùng võ hồn điện tất cả trưởng lão cung phụng tất cả đều ở đây, ấn địa vị cao thấp, thế lực mạnh yếu, mọi người ở đây tự phát xếp thành đội ngũ của mình. Có thể tiến vào Thánh Hoàng Điện trước, đều là có địa vị mình người, trừ một chút đặc biệt khách quý, tỉ như Phí Lạc Tư bọn người, người còn lại hoặc là đại biểu thế lực cực kỳ cường đại, hoặc là tự thân thực lực cường đại. Có thể nói đến đông đảo trong thế lực, ngoại trừ chữ Phong Chí cái này thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ bên ngoài, người còn lại liền không có thấp hơn hồn đấu la. Thì liền Phất Lan Nước, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long ba người cũng đã đột phá đến hồn đấu la cảnh giới. Bây giờ Phất Lan Nước cùng Liễu Nhị Long sinh hoạt rất là hạnh phúc, hai người cảm tình rất tốt, Phất Lan Nước không rời, một phen thành tâm rốt cục vẫn là đổi lấy hồi báo. Đương nhiên, theo lấy bọn hắn cùng một chỗ, trên cái thế giới này lại thêm một cái sợ vợ nam nhân, dù sao cái này mẫu bạo long tinh khí cùng đi, cái này phi thiên miêu ương dọa đến là run lẩy bẩy. Đến mức Triệu Vô Cực, Lão Triệu những năm này tựa hồ không có gì tiến triển, vẫn là một cái ngàn năm lão độc thân cầu. Thánh Hoàng Điện bên trong, bốn xếp hàng ngũ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Bên trái là võ hồn điện thế lực, bên phải là đến chúc mừng thế lực khác, người đứng đầu hàng hai cái là Nôn Thiếu Chiết còn có chữ Phong Chí. Nôn Thiếu Chiết phía sau là Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy, Huyền Tử bọn người, Long Vương Điện tất cả phong hào đấu la có thể nói là tề tụ. Bây giờ Long Vương Điện nắm giữ hai đại cực hạn đấu la, lại có hồn đạo khí dạng này đại sát khí. Thực lực kinh người khủng bố, siêu cấp thế lực tên tuổi có thể nói là thực chí danh quy. Mà chữ Phong Chí phía sau là kiếm đấu la cùng cốt đấu la, cũng là cao tầng đến đông đủ, đối với Lục Uyên đăng cơ đại điện, chữ Phong Chí cũng là không dám mã hổ. Làm phía trên Tam Tông bên trong gần nhất chi, thất bảo Lưu Ly Tông có thể nói là trong cuộc chiến tranh này đạt được không ít chỗ tốt, tông môn cấp tốc phát triển, thực lực tăng lên không ít. Tuy nhiên so ra kém Long Vương Điện, nhưng là trên đại lục nhưng cũng là khó tìm địch thủ. Uy danh so với trước đó ngược lại là càng phát ra mạnh mẽ lên. Mà chữ Phong Chí là người thông minh, hắn hiểu được thất bảo Lưu Ly Tông chân chính chỗ dựa là ai, cho nên kiệt lực duy trì cùng Lục Uyên quan hệ trong đó. Đặc biệt là làm Lục Uyên kế thừa Thánh Hoàng, đại lục độc tôn về sau, hắn hiểu thêm, thất bảo Lưu Ly Tông chỉ có ôm thật chặt Lục Uyên bắp đùi, mới có thể phát triển càng ngày càng tốt. Cho nên hắn tới, mang theo kiếm đấu la cùng cốt đấu la cùng đi, còn đưa lên một phần hậu lễ, có thể nói là cho đủ Lục Uyên mặt mũi. Nôn Phó Điện Chủ, các ngươi Long Vương Điện lần này thật đúng là toàn viên đến đông đủ a, liền Long Hoàng tiền bối cùng Tử Thần tiền bối đều đến. Chữ Phong Chí nhìn lấy Long Vương Điện nhân viên, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Long Vương Điện thực lực thật là quá mạnh, Long Tiêu Giao Diệp Tịch Thủy cực hạn đấu la, Thao Thiết đấu la Huyền Tử nửa bước cực hạn, còn có Tử Cơ, Nôn Thiếu Chiết, Độc Cô Bác, Kính Hồng Trần cùng Vương Kỳ đấu la các loại phong hào đấu la, lại thêm tại Võ Hồn Cung hậu điện Phượng Hoàng đấu la Mã Tiểu Đào, chỉ là phong hào cấp bậc tồn tại thì có 9 tên nhiều. Thực lực này hoàn toàn không phải thất bảo Lưu Ly Tông có khả năng đánh đồng. Nghe chữ Phong Chí, Nôn Thiếu Chiết cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm nay thế nhưng là chúng ta điện chủ đăng cơ đại điện, chúng ta thân là thuộc hạ lại làm sao có thể không tiến đến chúc mừng đâu. Nôn Phó Điện Chủ nói rất đúng. Chữ Phong Chí nhẹ giọng cười nói. Nôn Thiếu Chiết cười cười, lại quay đầu lại. Thánh Hoàng bệ hạ giá lâm. Hồng Y giáo chủ Hoàng Sáng âm thanh vang lên, mọi người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy tại lối thoát. Lục Uyên nắm Bỉ Bỉ Đông tay chính chậm rãi đi tới. Hai người đi thẳng đến Thánh Hoàng Điện ngai vàng trước đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy điện hạ mọi người. Đến đây chúc mừng mọi người một mực theo trong điện xếp tới bậc thang dưới đáy, toàn bộ đại lục thế lực hội tụ, cho dù tiến đến cũng chỉ là nhân vật cao tầng, nhân số đó cũng là rất nhiều. Đông Nhi, cùng ta ngồi chung. Lục Uyên đối với bên cạnh Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, cùng Lục Uyên đồng loạt ngồi ở bảo tọa bên trên. Tham kiến Thánh Hoàng bệ hạ. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Mọi người một thi lễ, âm thanh lớn xông thẳng tới chân trời. Thánh Hoàng Điện trước đồng loạt quỳ xuống một mảnh, mà tại võ hồn dưới núi, theo cái này thanh âm vang dội vang lên, võ hồn thành bình dân, đến đây xem lễ hồn sư nhóm cũng là ào ào quỳ xuống hành lễ. To lớn tiếng gọi ầm ĩ chấn động toàn bộ võ hồn thành. Đông Nhi, hài lòng không? Lục Uyên nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, trong mắt ngậm lấy nụ cười ôn nhu. Ta, rất hài lòng. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt Lục Uyên tay. Phấn sắc trong đôi mắt có chấm nhỏ đang lóe lên. Nàng rốt cục thành Tiểu Uyên thế tử, quang minh chính đại thành Lục Uyên hoàng hậu, một thân tâm nguyện cuối cùng đã đạt thành. Lục Uyên cười cười, ánh mắt lướt ngang, nghiêng mắt nhìn lấy phía dưới mọi người, thanh âm bình thản lại tràn đầy khó nói lên lời uy nghiêm. Các khanh bình thân. Sắc trời bắt đầu tối, Lục Uyên về tới Hồ Tâm Đảo, mang trên mặt một tia đỏ ửng, hôm nay hắn quả thực là uống không ít rượu. Đăng cơ buổi lễ cùng kết hôn buổi lễ tại cùng một ngày, vui vẻ đồng thời cũng khó tránh khỏi uống nhiều mấy chén. Hồ Tâm Đảo phía trên khắp nơi răng đèn kết hoa, hỏa hồng sắc vầng sáng đem trọn cái Hồ Tâm Đảo đều bao phủ. Lục Uyên ánh mắt chớp lên, tìm đến Bỉ Bỉ Đông gian phòng, trực tiếp đẩy cửa, đi vào. Bỉ Bỉ Đông che kín đỏ khăn cô dâu, an tĩnh ngồi ở trên giường. Hôm nay kết hôn buổi lễ là đặt ở đăng cơ buổi lễ về sau. Đăng cơ buổi lễ về sau Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông đổi thân vui mừng miệng phục lại tới một lần kết hôn buổi lễ. Hai cái buổi lễ cử hành xong về sau trực tiếp thì đến trưa. Sau đó, thiết yến chúc mừng, một mực liền náo cho tới bây giờ. Chỗ lấy giờ phút này Bỉ Bỉ Đông một thân đỏ thấm hỉ bảo, mặc lấy cũng là tương đương vui mừng. Lục Uyên nhẹ nhàng đem Bỉ Bỉ Đông đỏ khăn cô dâu để lộ ra nàng cái kia xinh đẹp rung động lòng người trắng như tuyết mềm mại khuôn mặt. Đông nhi. Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, trong mắt mang theo ôn nhu thần sắc. Ta càng ưa thích ngươi gọi nương tử của ta. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng một gọi, nương tử. Phu quân. Bỉ Bỉ Đông trong mắt nổi lên một vệt hơi nước, duỗi ra song tay ôm chặt lấy Lục Uyên. Nương tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Thì ngươi khỉ gấp, rượu dao bôi còn không có uống đâu. Bỉ Bỉ Đông giận hờn nói ra. Vậy liền nhanh điểm uống đi. Lục Uyên nói ra. Bỉ Bỉ Đông trận nhìn Lục Uyên liếc một chút, cầm lấy để ở trên bàn bầu rượu rót hai chén rượu. Uống rượu giao bôi về sau, hai người thâm tình nhìn nhau. Phu quân, ta tới giúp ngươi cởi áo đi. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Tốt. Lục Uyên cười nhạt nói, đem hai tay nhỏ khẽ nâng lên, cười tủm tỉm nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông động tác. Bỉ Bỉ Đông động tác rất nhẹ nhàng, nhưng lại cũng không lạ lắm, rất rõ ràng là chuẩn bị qua. Y phục rất nhanh liền thoát tốt, Lục Uyên ôm một cái Bỉ Bỉ Đông. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia rung động lòng người mềm mại khuôn mặt, tươi đẹp môi đỏ, Lục Uyên kềm nén không được nữa, nhẹ nhàng hôn lên. Chương 1095, Lục Uyên an bài. Ánh nắng ban mai dần dần sinh, ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, khắc ở Lục Uyên trên mặt. Lục Uyên nhẹ nhàng mở to mắt, Bỉ Bỉ Đông cái kia hoàn mỹ mỹ nhan liền chiếu vào trong mắt của hắn. Bỉ Bỉ Đông ngủ rất say ngọt, bên khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy buông lỏng vui vẻ thần thái. Loại kia không tự chủ tiết lộ ra ngoài dịu dàng cùng ôn nhu, làm cho Lục Uyên trong lòng rung động động không ngừng. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia hồng nhuận phơn phất môi anh đào, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng hôn một cái. Đột nhiên bị Lục Uyên thân vẫn, Bỉ Bỉ Đông giống như là cảm nhận được cái gì, thật dài lông mi chớp lấy, đôi mắt đẹp mở ra, lộ ra phấn hồng sắc mỹ lệ trong mắt. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia tuấn giật gương mặt, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sáng lên, duỗi ra hai tay trực tiếp ôm lấy Lục Uyên cái cổ, khắp khuôn mặt là hạnh phúc chi sắc, phu quân. Bỉ Bỉ Đông khẽ gọi một tiếng, cả thân thể trực tiếp tựa vào Lục Uyên trên thân, cái kia hương mềm thân thể mềm mại nhất thời mang cho Lục Uyên khó nói lên lời hưởng thụ. Nương tử. Lục Uyên nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông gần trong gang tấc mềm mại khuôn mặt, nhẹ giọng kêu. Nghe được nương tử xưng hô, Bỉ Bỉ Đông cười càng ngọt, nàng cong lên miệng nhỏ, dịu dàng nói, phu quân, ta còn muốn. Lục Uyên mỉm cười, lần nữa sẽ tới. Đôi môi tương giao, ở giữa có tình ý giạt rào đang tràn ngập lấy. Thật lâu, rời môi. Lục Uyên ôm Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại, dựa vào đầu giường phía trên, Bỉ Bỉ Đông ghé vào Lục Uyên trên thân, thần thái an bình bình thản. Nàng nhẹ nhàng cắt đứt một luồng Lục Uyên mái tóc đen dài, sau đó lại cắt đứt một luồng chính mình sợi tóc màu tím, đem hai sợi tóc quấn quanh ở cùng một chỗ, đánh một cái đồng tâm kết. Mà Lục Uyên thì là toàn bộ hành trình mỉm cười nhìn Bỉ Bỉ Đông động tác. Tốt. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy đồng tâm kết tại Lục Uyên trước mắt lung lay, hỏi, xem được không? Đẹp mắt. Lục Uyên cười cười. Nhẹ nói. Hì hì. Bỉ Bỉ Đông hì hì cười cười, tay cầm nhoáng một cái, lấy ra một cái hộp ngọc, đem đồng tâm kết đặt ở trong hộp ngọc, sau đó thận trọng thu vào. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng là vợ chồng son rồi, mặc kệ ngươi về sau có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi vợ chồng son chỉ có ta một cái. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt, biểu lộ nói nghiêm túc. Vâng vâng vâng, ngươi vĩnh viễn là hoàng hậu, là chính cung, hài lòng không, nương tử của ta. Lục Uyên méo méo Bỉ Bỉ Đông núi ngọc tinh xảo. Vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên hài lòng á. Bỉ Bỉ Đông giọng dịu dàng cười nói. Lục Uyên mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia sáng kỳ dị, làm ta kết tóc thê tử, cái kia ngươi có phải hay không có nghĩa vụ vì trượng phu của ngươi ta phục vụ một chút đâu. Vậy ngươi tới đi. Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt lại, cùng Lục Uyên ở chung lâu như vậy, nàng đâu còn có thể không hiểu Lục Uyên nói là có ý gì, lúc này nhẹ nói. Vậy ta nhưng là đến rồi. Lục Uyên cười, sau đó xoay người đè lên. Thẳng tới giữa trưa, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông mới từ trong phòng đi ra, tinh thần của hai người đều là tương đương sung mãn. Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp mang trên mặt một tia đỏ ửng, cả người lộ ra càng tươi ngon mọng nước động lòng người rồi. Nắm Bỉ Bỉ Đông tay, hai người hướng về hồ Tâm Định phương hướng đi đến. Giờ phút này, trong đình giữa hồ, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Ba Tắc Tây, Mã Tiểu Đào, Vương Thu Nhi còn có Tiểu Lam đều ngồi cùng một chỗ, thật có thể nói là mỹ nữ như mây à. Nhìn đến Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông dắt tay mà đến, chúng nữ toàn diện đem ánh mắt tập trung tới. Lão sư ngươi hôm nay xem ra khí sắc thật tốt à. Hồ Liệt Na nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, giọng dịu dàng nói ra. Thật sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn Lục Uyên liếc một chút, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là thật, người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha. Hồ Liệt Na cười, ánh mắt liếc về phía Lục Uyên, lão sư hôn sự đã xong, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm cưới ta à? Đúng đấy, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm cưới chúng ta à? Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh ánh mắt cũng đồng thời chuyển qua Lục Uyên trên thân. Các ngươi vội vã như vậy được sao? Lục Uyên không khỏi hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hôn ước của chúng ta đều định mấy năm. Hồ Liệt Na nhàn nhạt hỏi. Khu khu, lỗi của ta tận lực nhanh điểm an bài tốt đi. Lục Uyên ho khan một cái, gãi gãi đầu, nói ra. Mau chóng là bao nhanh a? Hồ Liệt Na truy vấn. Đông Nhi, cái kế tiếp giờ lành là lúc nào a? Lục Uyên hỏi. Cái kia muốn tới tháng 11, tháng 11 còn có một cái rất tốt thời gian. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Vậy liền tháng 11 đi, đến lúc đó đem các ngươi cùng một chỗ cưới, ân, bốn cái cùng một chỗ. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra. Bốn cái cùng một chỗ a? Hồ Liệt Na hét lên miệng nhỏ, có chút không muốn. Thế nào, ngươi có ý kiến gì? Lục Uyên nhìn về phía Hồ Liệt Na. Không có, cùng một chỗ rất tốt, náo nhiệt. Hồ Liệt Na vội vàng nói. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Bỉ Bỉ Đông cười, Hồ Liệt Na nha đầu này thật là bị Lục Uyên cho ăn gắt gao a. Không sợ không được à, lão sư, ta cũng không phải ngươi, gia hỏa này cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi có thể quản được hắn, ta có thể không quản được hắn, hắn thích nhất khi dễ ta. Hồ Liệt Na khổ như vậy nói. Ai để ngươi dễ khi dễ đâu? Sư tỷ của ta. Lục Uyên khẽ cười nói. Hừ, không để ý tới ngươi. Nghe vậy, Hồ Liệt Na mềm mại hừ một tiếng, quay đầu lại đi. Cái kia ngạo kiều dáng vẻ khả ái dẫn mọi người cùng nhau cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói bốn cái, không phải là năm cái sao? Chu Trúc Thanh mắt nhìn Lục Uyên, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Na Nhi nàng tách ra tính toán, nàng so sánh đặc thù. Lục Uyên ánh mắt chuyển động, bây giờ Cổ Nguyệt Na cùng hắn không nên cùng hắn quang minh chính đại gặp mặt, chớ nói chi là trước mặt người khác cử hành hôn lễ. Nhiều nhất tại tinh đấu đại xâm lâm tổ chức một phen thì cũng thôi đi, mà lại Cổ Nguyệt Na hẳn là cũng không thích nhiều người như vậy tại chỗ. Tuy nhiên cùng Lục Uyên yêu nhau, nhưng nàng đối với nhân loại vẫn không có bao lớn hảo cảm. Cổ Nguyệt Na so sánh đặc thù. Chu Trúc Thanh mấy người liếc nhau một cái, trong mắt đều mang theo vài phần nghi hoặc, bất quá Lục Uyên thật an bài tự nhiên có đạo lý của hắn, là lấy các nàng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đến, cho chúng ta nhường chỗ đưa. Vô vô Hồ Liệt Na bả vai, Lục Uyên nhẹ nói nói. Lại là ta. A, Tiểu Uyên, ngươi khinh người quá đáng á. Hồ Liệt Na nhất thời thì bạo phát. Nàng một cái đứng dậy, trực tiếp nhào tới Lục Uyên trong ngực, dương nanh múa vuốt lấy. Hợp lấy ta dễ khi dễ, ngươi thì tận khi dễ ta đúng không? Bỉ Bỉ Đông cười cười, trực tiếp tại Hồ Liệt Na trên chỗ ngồi ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn lấy hai người. Ngươi nhìn, ngươi cái này không liền để đi ra rồi. Lục Uyên bắt lại Hồ Liệt Na tay ngọc, vừa cười vừa nói. Lão sư, ngươi vậy mà cùng hắn hùn vốn khi dễ ta. Hồ Liệt Na cong lên miệng nhỏ, có chút ủy khuất nói. Na na à. Lão sư đây là tại dạy ngươi muốn nhiều lưu cái tâm nhãn a, không phải vậy ngươi về sau sẽ còn bị lừa. Lão sư đây là vì để ngươi có thể tốt hơn trưởng thành a. Bỉ Bỉ Đông vừa cười vừa nói. Ta tin ngươi cái quỷ, lão sư ngươi cùng Tiểu Huyền đều như thế, đều là đại bại hoại. Hồ Liệt Na nhíu mũi ngọc tinh xảo, lẩm bẩm nói ra. Lời vừa nói ra, lại là khơi dậy một trận tiếng cười. Ngươi thật đúng là đáng yêu a. Hôn một cái Hồ Liệt Na môi anh đảo, Lục Uyên ôn nhu cười nói. Chương 1096, Lục Uyên tham vọng. Đảo mắt, lại là 7 ngày chợt lóe lên. Cái này 7 ngày, bên trong Võ Hồn Thành vẫn như cũ náo nhiệt, Lục Uyên đăng cơ cùng thành hôn sự tình một mực kéo dài. Võ Hồn Thành bên trong khách sạn miễn phí chiêu đãi, lui tới khách nhân nối liền không dứt. Thẳng đến số 12 về sau, bên trong Võ Hồn Thành người mới chậm rãi tán đi. Võ Hồn Cung, Ngự Hoa Viên một chỗ trong đỉnh, Lục Uyên đám người bóng người hiện lên. Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông ngồi cùng một chỗ. Chữ Phong Chí cùng Nôn Thiếu Chết bọn người thì ngồi ở hai người đối diện. Mà chữ Vinh Vinh chúng nữ liền tại trong ngự hoa viên ngắm hoa du ngoạn, quên cả trời đất. Lục Uyên nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, nhìn lấy ngồi ở phía đối diện chữ Phong Chí, ánh mắt bình thản.
Đã lâu không gặp, chữ Thúc Thúc, gần nhất đã hoàn hảo.
Lục Uyên nhàn nhạt hỏi.
Nhờ ngài phúc, còn rất tốt.
Chữ Phong Chí nhẹ giọng cười nói.
Vậy là tốt rồi, Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển có gì cần giúp đỡ sao?
Nếu như mà có, một mực nói là được.
Lục Uyên giọng bình tĩnh nói.
Năm đó đã đáp ứng chữ Phong Chí sự tình, hắn vẫn nhớ.
Tạm thời còn không có, hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển rất tốt.
Chữ Phong Chí vừa cười vừa nói.
Ừm, nếu có phải rút một tay, đến lúc đó cùng chấm nói chính là, không cần phải khách khí.
Lục Uyên nhẹ nói nói.
Ta biết.
Chữ Phong Chí mỉm cười gật đầu.
Đúng rồi, Thánh Hoàng, có một việc ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, liên quan tới ngài cùng Vinh Vinh hôn sự, ngài có sắp xếp gì không?
Chữ Phong Chí nhìn lấy Lục Uyên, hỏi.
Ngày 25 tháng 11, là chấm quyết định hôn kỳ.
Lục Uyên nhạt vừa nói nói.
Ngày 25 tháng 11.
Hai tháng sau sao?
Chữ Phong Chí trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nếu như Lục Uyên cùng chữ Vinh Vinh thành hôn, như vậy hắn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ vậy coi như càng thêm mật thiết.
Đây đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, mới thật sự là có cường thịnh không ngã chỗ dựa a.
Chữ Thúc Thúc, ngươi đối cái này hôn kỳ có ý kiến gì không?
Nhìn lấy chữ Phong Chí, Lục Uyên nhàn nhạt hỏi.
Không có ý kiến, hai tháng sau rất tốt, rất tốt.
Chữ Phong Chí luôn miệng nói.
Nếu như chữ Thúc Thúc cũng không có ý kiến, vậy liền triệt để định tại hai tháng sau.
Lục Uyên giải quyết dứt khoát, trực tiếp quyết định xuống tới.
Lục Uyên ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đồng thời lóe qua một tia sáng rực.
Chữ Thúc Thúc, ngươi cảm thấy hiện tại Đấu La Đại Lục như thế nào?
Lục Uyên nhỏ giọng hỏi.
Rất tốt à, võ hồn đế quốc nhất thống về sau, toàn bộ đại lục một mảnh quét sạch, không còn có tranh đấu, đại lục lập tức liền an định xuống tới.
Chữ Phong Chí nói ra.
Ồ, cái kia chữ Thúc Thúc ngài cảm thấy đại lục thật nhất thống sao?
Lục Uyên có ý riêng nói.
Thánh Hoàng ý của ngài là.
Chữ Phong Chí ánh mắt hơi hơi ba động, tâm lý có chút suy đoán.
Thiên đấu cùng Tinh La đích thật là diệt, nhưng đại lục ở bên trên vẫn tồn tại như cũ lấy không ít vương quốc cùng công quốc, có dạng này quốc bên trong quốc tồn tại, đại lục thật tính được là nhất thống sao?
Lục Uyên ánh mắt lạnh lùng, thanh âm nhàn nhạt truyền ra.
Hai đại đế quốc nguyên bản liền có rất nhiều vương quốc cái công quốc, Tinh La đế quốc bị toàn diện công hãm, vương quốc công quốc số lượng còn thiếu chút, nhưng là Thiên đấu đế quốc là dùng lôi kéo thủ đoạn chiếm lấy, chết đi cũng chính là chút hoàng thất thành viên, vương quốc công quốc vẫn như cũ hoàn chỉnh tồn tại. Những thứ này vương quốc công quốc vẫn như cũ nắm giữ hoàn chỉnh tự chế quyền lực, đã có quyền hành chính cũng có quân sự quyền lực, cho dù là đế quốc chỉ thị tiến vào những thứ này vương quốc cùng công quốc còn có bao nhiêu uy tín lực làm thật không biết được.
Lấy Lục Uyên tinh khí, lại làm sao có thể cho phép có tình huống như vậy tồn tại đâu.
Cái kia Thánh Hoàng ngài làm muốn.
Chữ Phong Chí trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn cảm thấy Lục Uyên có thể muốn chơi một trận lớn.
Chấm chuẩn bị hủy bỏ phân phong chế độ, lập hành bất chế độ, cho phép các vương quốc công quốc quân chủ tồn tại, nhưng là tước đoạt quyền hành chính cùng quân sự quyền lực. Mỗi một cái hành tỉnh thiết lập bất chủ một tên, tổng quản hành tỉnh sự vụ, thiết lập quân đi sau một tên, lãnh đạo địa phương quân vụ, bất chủ cùng quân đi sau từ chấm tự mình bổ nhiệm, mà các địa võ hồn điện phụ trách giám sát bất chủ cùng quân đi sau công tác, có thể trực tiếp thượng chuyển cho chấm.
Đến mức hành tỉnh hạ thị huyện đồng dạng cứ thế mà suy ra, thiết lập thành phố chủ, huyện chủ chờ một chút, trực tiếp phân công quản lý đến huyện, tầng tầng tiến dần lên, quản lý rõ ràng.
Dạng này chế độ, chữ Thúc Thúc, ngài cảm thấy thế nào?
Lục Uyên cười nhạt hỏi.
Cái này chữ Phong Chí trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, đây là muốn triệt để tiêu trừ vương quốc cùng công quốc trở ngại, triệt để đem quyền lực tập trung đến trung ương a.
Không hổ là ngươi.
Chữ Phong Chí ánh mắt chớp lên, quả nhiên vẫn là cái kia Lục Uyên, không ra tay thì thôi, vừa ra tay hoàn toàn cũng là đại động tác a.
Chữ Thúc Thúc vì sao không trả lời chấm vấn đề?
Lục Uyên nhàn nhạt hỏi.
Là một cái tính cách cường thế người, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn phân phong chế loại kia cùng loại với thỏa hiệp chẳng vật, lớn nhỏ quyền lực toàn bộ tóm vào trong tay, lúc này mới phù hợp tính cách của hắn. Mà lại theo phân phong chế tiến vào hành tình chế, trung ương tập quyền chế sinh ra, đây đối với Đấu La tới nói, cũng là một cái cực lớn tiến bộ, phù hợp lịch sử tiến bộ trào lưu.
Thần cảm thấy rất tốt.
Chữ Phong Chí thấp giọng nói ra.
Đối mặt Lục Uyên cái kia bức người ánh mắt, hắn lên không nổi một tia phản đối tâm tư, mà lại hắn xưng hô cũng theo ta cải thành thần.
Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hiện tại Lục Uyên đã không phải là trước kia Lục Uyên, hắn bây giờ là một cái đế vương, một cái chân chính đế vương.
Nghe chữ Phong Chí, Lục Uyên mỉm cười, trong mắt tách ra sáng chói thần quang.
Xem ra cái này chữ Phong Chí vẫn tương đối thức thời vụ.
Một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ,
Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông nắm tay yên tĩnh tản ra bước, thanh âm thanh thúy dễ nghe theo Bỉ Bỉ Đông trong miệng truyền ra.
Hắn chỉ có thể đứng ở ta bên này.
Lục Uyên mỉm cười, từ tốn nói.
Ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu cái này quyết định biện pháp?
Bỉ Bỉ Đông ôn nhu hỏi.
Đó là đương nhiên là lập tức.
Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định.
Còn tốt, đó là cái cường giả vi tôn thế giới.
Lục Uyên đột nhiên cười cười, nói ra.
Có ý tứ gì?
Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, hỏi.
Có được đủ thực lực, muốn phải phế bỏ phân phong chế chỉ cần ta một câu là có thể a?
Lục Uyên nhẹ giọng cười nói.
Ngươi một câu nói kia sợ là muốn chết không ít người.
Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói ra.
Ngươi cũng sẽ sợ giết người.
Ta nhớ được vẫn là ngươi nói ra trước.
Lục Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc một chút.
Ta chỉ là thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới ngươi sẽ thật nhanh như vậy hạ quyết định.
Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, nói ra.
Quốc bên trong quốc tuyệt đối không cho tồn tại, đây đối với võ hồn đế quốc ổn định là bất lợi, mới đế quốc thành lập, những thứ này cũ mục nát thế lực toàn diện đều muốn loại trừ rơi mới được, đã sớm muộn đều muốn loại trừ rơi, vậy còn không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp một thanh phá hủy tới càng gọn gàng mà linh hoạt một số.
Chương 1097, Thiên Đạo Lưu, ta có chút hoảng.
Mà lại những thứ này cựu quý tộc ghé vào nhân dân trên thân hút máu cũng không phải một ngày hai ngày, tiêu diệt bọn hắn tuyệt đối là hả hê lòng người.
Đến mức sẽ chết không ít người, ta chỉ có thể nói đây đều là cần thiết giết hại, cùng toàn bộ đế quốc ổn định so ra, như thế điểm máu tươi cùng giết hại không đáng giá được nhắc tới.
Lắc đầu, Lục Uyên từ tốn nói.
Ngươi a, luôn luôn có lý do của mình, còn khiến người ta khó có thể phản bác.
Bỉ Bỉ Đông vừa cười vừa nói.
Đó là bởi vì ta có lý a.
Lục Uyên nói ra.
Thật là hữu lý, đều là chút ngụy biện.
Bỉ Bỉ Đông tức giận nói.
Đều là ngụy biện.
Đông Nhi, ngươi nói như vậy ta nhưng là không vui nha.
Lục Uyên tròng mắt hơi híp, thanh âm trầm thấp.
Ngươi không vui thì phải làm thế nào đây đâu?
Bỉ Bỉ Đông hỏi ngược lại.
Ta một không vui nha, thì ưa thích làm chuyện xấu.
Lục Uyên cười híp mắt, ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong bóng người vút qua, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ.
Tựa như Lục Uyên nói như vậy, hắn là nói làm liền làm, hành sự nhanh chóng quyết đoán.
Mỗi một cái công quốc vương quốc, đều có hai tên trở lên phong hào đấu la dẫn theo hơn ngàn tên tinh nhuệ hồn sư tiến về tuyên dương Lục Uyên ý chỉ. Đây là Lục Uyên kế vị sau ban phát đạo thứ nhất ý chỉ, hắn là phá lệ chú trọng, cho nên, điều động nhân viên thực lực đều là dị thường cường hãn.
Hai tên phong hào đấu la trên sự dẫn dắt ngàn tên tinh nhuệ hồn sư, thực lực như vậy không có bất kỳ cái gì một cái vương quốc cùng công quốc có thể chống đỡ được.
Lại thêm có Long Vương Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông công khai chống đỡ, khắp thiên hạ hồn sư tông môn không có một cái nào dám nhúng tay chuyện này.
Bởi vậy, sự tình tiến triển rất là thuận lợi.
Phần lớn vương quốc công quốc quân chủ đều lựa chọn tiếp nhận ý chỉ, liền xem như không có quyền hành chính cùng quân sự quyền, nhưng tối thiểu còn có thể giữ lấy một cái mạng, trên danh nghĩa y nguyên vẫn là quốc vương quốc công.
Coi như không thể giống như trước như vậy quyền lực nắm chắc, nhưng cơm ngon áo đẹp vinh hoa phú quý vẫn phải có.
Cho nên, chỉ cần là thông minh một điểm người đều biết cái kia lựa chọn thế nào.
Đến mức những cái kia cự không tiếp thụ, không bỏ được bỏ qua trong tay quyền lực những cái kia vương quốc công quốc chi chủ, tự nhiên là toàn diện ngay tại chỗ chém giết.
Lục Uyên không phải người tốt, những thứ này phong hào đấu la càng không phải là người tốt.
Có lẽ giết bình dân bọn họ khinh thường làm, nhưng giết một chút quý tộc, lại cũng sẽ không có cái gì nương tay.
Lục Uyên cái này một hạng quyết định biện pháp rất nhanh liền đạt được thi hành, theo ban bố bắt đầu đến áp dụng kết thúc, cũng liền không sai biệt lắm nửa cái tháng sau thời gian.
Nửa cái tháng sau, toàn bộ võ hồn đế quốc rực rỡ hẳn lên, đại lục cũng bày biện ra không giống nhau diện mạo.
Thuộc về trung ương quyền lực lớn đại tăng cường.
Đây chính là nắm giữ cường hãn thực lực chỗ tốt, muốn ban bố cái gì mệnh lệnh, có đầy đủ vũ lực cam đoan áp dụng, đến mức phản công cái gì, không tồn tại, thực lực sai biệt quá lớn, Lục Uyên hoàn toàn có thể tùy tiện tiêu diệt bọn hắn toàn bộ.
Tiểu Uyên thì là Tiểu Uyên, phần này đảm lược người phi thường có thể đụng, bây giờ đại lục đã hoàn toàn trưởng khống tại hắn một nhân thủ.
Thiên sứ thánh điện bên trong, Kim Ngạc Đấu La nhìn trong tay truyền tin, có chút tán thưởng nói.
Hôn tiểu tử này tuy nhiên đáng giận, nhưng là năng lực phía trên là không thể chê.
Thiên Đạo Lưu khẽ bước cằm, võ hồn điện có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, hắn đã đủ hài lòng.
Đương nhiên, ngoại trừ hoàng hậu là Bỉ Bỉ Đông bên ngoài, điểm này hắn vẫn là tương đối bất mãn, Thiên Nhận Tuyết không có ngồi lên hoàng hậu vị trí, trong lòng của hắn vẫn là sáng vi hoài.
Võ hồn điện cho tới nay đều là bọn họ thiên gia cầm giữ, đến Bỉ Bỉ Đông cái này đệ nhất, Bỉ Bỉ Đông thành nữ hoàng, nguyên lai tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông là Thiên Nhận Tuyết mẫu thân, để cho nàng làm giáo hoàng cũng không có việc gì. Dù sao cuối cùng vẫn là tiện nghi Thiên Nhận Tuyết, liền để nàng trước vì võ hồn điện phát sáng phát nhiệt, sau đó thiên nhận tuyết ăn có sẵn là được. Về sau ra cái Lục Uyên, lập hắn làm thánh tử, Bỉ Bỉ Đông muốn đem giáo hoàng chi vị truyền cho hắn. Thiên đạo lưu vẫn như cũ không hoảng hốt, Lục Uyên cùng thiên nhận tuyết mến nhau, đến lúc đó Lục Uyên cùng thiên nhận tuyết sinh hài tử, giáo hoàng chi vị vẫn là muốn truyền cho con của bọn hắn, như trước vẫn là thiên gia huyết mạch trưởng khống võ hồn điện. Nhưng về sau phong cách đột biến, Bỉ Bỉ Đông vậy mà không phải thiên nhận tuyết mẫu thân, Lục Uyên còn cùng Bỉ Bỉ Đông mến nhau, mà lại trọng yếu nhất chính là, Lục Uyên kế vị về sau hoàng hậu là Bỉ Bỉ Đông. Vậy nếu như Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông có hài tử, cái kia hoàng vị không được chuyển cho con của bọn hắn. Đó cùng thiên sứ một mạch thật là không hề có một chút quan hệ. Thiên đạo lưu triệt để luôn cuống, hắn rất khẩn trương, thế mà khẩn trương cũng không có cái gì chim rủng, hắn căn bản không thay đổi được cái gì. Bây giờ võ hồn đế quốc, Lục Uyên có thể nói là như mặt trời giữa trưa, đặc biệt là tập quyền sau khi hoàn thành, hành tỉnh chế triệt để thi hành, Lục Uyên hy vọng đã cao đến một cái cực đoan kinh khủng tình trạng. Quả nhiên là quyền sinh sát trong tay đại quyền tận giữ tại tay, muốn người nào chết, người nào liền phải chết. Nếu như nói trước đó Tuyết Dạ đại đế, Tinh La đại đế các loại còn có người không coi bọn họ là về chuyện, như vậy hiện tại Lục Uyên thì là chân chính duy ta độc tôn. Vô luận là tông môn vẫn là các đại thế lực, toàn diện đều tại đế quốc dưới sự thống trị, Lục Uyên một người, liền đặt ở thiên hạ tất cả mọi người trên đầu. Võ hồn đế quốc thống trị hết thảy, tất cả tông môn cùng thế lực chỉ có thể ở võ hồn đế quốc dưới sự thống trị cầu sinh tồn. Hoàng triều uy nghiêm chưa từng có đạt được cường hóa. Đương nhiên đó cũng không phải chuyện xấu, ngược lại trung ương tập quyền tiến đến, là một cái tiến bộ rất lớn. Nếu như không làm tập quyền làm dân chủ, tại bây giờ đại lục mới là một kiện chuyện ngu xuẩn, cũng không phải là dân chủ không tốt, dân chủ là phát triển tới trình độ nhất định chỗ tất nhiên sẽ đàn sinh, nhưng là chúng ta muốn cân nhắc đến là thực tế tính. Dù sao có lúc bước chân bước quá lớn, là sẽ lôi kéo trứng. Mà Lục Uyên bây giờ lựa chọn không thể nghi ngờ mới là càng thích hợp bây giờ đấu la đại lục. Thiên đạo lưu đầu tiên là nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thần sắc bình tĩnh, trên thân khí thế hiển lộ, nàng đã hoàn toàn vững vàng ổn định ở 98 cấp hồn lực mức độ. Tuyết Nhi, khác đợi ở nơi này, đi tìm tiểu tử ngu ngốc kia đi, ngươi liền hắn đại hôn đều không đi, trong lòng của hắn sợ là có ý kiến. Hiện tại đi gặp hắn, còn không muộn. Thiên đạo lưu nhẹ giọng thở dài. Thiên Nhận Tuyết mở mắt ra, thần sắc có chút phức tạp, tuy nhiên tâm lý đã tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông làm chính cung hiện thực, nhưng muốn nàng tự mình chúc mừng, nàng vẫn như cũ làm không được. Cho nên nàng cũng không có tiến về Lục Uyên đại hôn, nàng cũng biết Lục Uyên có thể sẽ không vui, nhưng là nàng vừa nghĩ tới sẽ thấy Lục Uyên tuyên bố Bỉ Bỉ Đông là hoàng hậu loại tràng cảnh đó, trong lòng của nàng cũng có chút khó chịu. Một loại không ức chế được khó chịu. Đi thôi, Tuyết Nhi, ngươi không đi nữa, Tiểu Uyên sợ là đều quên ngươi. Dù sao bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy quân lấy, sợ là rất khó nhớ tới ngươi à. Kim Ngạc Đấu La thở dài. Nghe Kim Ngạc Đấu La, Thiên Nhận Tuyết môi son khẽ mở, vừa muốn nói gì, đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, làm cho nàng cả người không khỏi chấn động. Kim Ngạc ra ra, lời này của ngươi quá mức đi, ta làm sao lại quên Tuyết Nhi đâu, ta là loại kia không có lương tâm người sao. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt vẻ bất mãn, Lục Uyên thân hình trong lúc đó xuất hiện ở Thiên Sứ Thánh Điện bên trong. Chương 1098, về ký ức ngày xưa. Hôm nay Lục Uyên thân mang toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, bên hông thắt một đầu bạch ngọc đai lưng phía dưới, một cái tím ngọc kỳ lân đeo treo, tản ra trong suốt màu tím. Lục Uyên cất bước đi tới, một cỗ tiêu sái khí chất tự nhiên sinh ra. Tiểu Uyên. Kim Ngạc Đấu La khẽ run lên, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, Lục Uyên vậy mà tới Thiên Sứ Thánh Điện. Kim Ngạc ra ra. Lục Uyên mỉm cười, hướng về Kim Ngạc Đấu La lên tiếng chào. Kim Ngạc Đấu La rất nhanh lấy lại tinh thần, hai chân khẽ cong, liền muốn quỳ xuống, trong miệng còn la lên, lao thần tham kiến Thánh Hoàng. Lục Uyên thân hình nhất động, lập tức liền đến Kim Ngạc Đấu La trước người, sau đó một thanh đỡ lấy hắn. Kim Ngạc ra ra, trong âm thầm không cần như thế, ngài gọi ta Tiểu Uyên là được. Lục Uyên nhẹ nói nói. Lao thần không dám. Kim Ngạc Đấu La lắc đầu, liền muốn lần nữa quỳ xuống. Lục Uyên một tay nâng hắn, lệnh hắn quỳ không đi xuống. Kim Ngạc ra ra. Ta biết ngài đối với ta tâm có bất mãn, nhưng ta đó cũng là không có cách nào nha, ta không thể không làm như vậy, ngài đừng nóng giận, có được hay không? Lục Uyên một tay dịu lấy Kim Ngạc Đấu La, một bên nhẹ nhàng nói. Lao thần không dám, lao thần sao dám đối Thánh Hoàng bệ hạ tâm có bất mãn, Thánh Hoàng bệ hạ thần văn thánh võ, uy nghiêm thêm vu hải bên trong, một lời phía dưới không người dám không theo, lao thần lại tính là cái gì đâu? Kim Ngạc Đấu La sâu kín nói ra. Kim Ngạc ra ra, ngài lời nói này. Mặc kệ ta sau này thành tựu cao bao nhiêu, ngài đều là gia gia của ta, là trưởng bối của ta cũng như thế tôn kính ngài. Lục Uyên ngữ khí chân thành tha thiết nói. Nghe vậy, Kim Ngạc Đấu La có chút dừng lại, nhìn lấy vẫn như cũ phong thần tuấn lãng đến khó có thể tưởng tượng Lục Uyên, không khỏi than khẽ. Lục Uyên đã lớn lên, cũng đã thành thục, mọi cử động tràn đầy khó tả uy nghiêm, hắn làm việc đều đã có chính mình suy tính, chính mình tựa hồ thật không cần gì sự tình đều muốn đi quản một chút. Thích hợp buông tay, có lẽ muốn khá hơn một chút. Thôi thôi, ta cũng không cùng ngươi làm khó, về sau chuyện của ngươi ta cũng mặc kệ, ta chỉ có một cái yêu cầu, về sau đối Tuyết Nhi tốt một chút. Kim Ngạc Đấu La ngữ trọng tâm trường nói ra. Ta biết. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra. Ừm, ngươi là tìm đến Tuyết Nhi à? Kim Ngạc Đấu La hỏi. Lục Uyên cười cười, khẽ bước cằm. Cái kia liền đi đi. Kim Ngạc Đấu La nhẹ nói. Ừm. Hướng về phía Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu, Lục Uyên hướng về Thiên Nhận Tuyết đi đến. Hừ. Một ánh mắt quét tới, mang theo nồng đậm vẻ bất mãn. Lục Uyên ngẩng đầu nhìn lại. Thiên đạo lưu gương mặt giàn mua kia nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Ngươi hử cái gì, có ma bệnh. Lục Uyên miết miệng, từ tốn nói. Ngươi hôn tiểu tử này nói cái gì đó. Thiên đạo lưu mặt mo một túi, tiểu tử này nói cái gì. Nói mình có ma bệnh. Nói ngươi có ma bệnh à, lớn tuổi thì nghỉ ngơi thật tốt, thành thật một chút, không muốn cả ngày xuất đầu lộ diện, chạy ra đến chọc người ngại làm gì chứ. Lục Uyên từ tốn nói. Đối với thiên đạo lưu, không có ý tứ, hắn thật không nhiều lắm hảo cảm. Cho nên nói chuyện cũng sẽ không khách khí. Tiểu hỗn đàn, ngươi nói ta chọc người ngại. Thiên đạo lưu trong lòng giận dữ, tiểu tử này vậy mà dám nói thế với hắn. Ngươi không chọc người ngại sao? Lục Uyên hỏi ngược lại. Ngươi. Thiên đạo lưu lửa giận bốc lên, ánh mắt hung hăng trừng lấy Lục Uyên. Ta cái gì? Ta nói có lỗi sao? Nhìn ngươi khí như thế, còn nắm chặt quyền đầu, làm sao, muốn đánh nhau phải không? Ta phụng bồi a. Lục Uyên ánh mắt liếc qua thiên đạo lưu, hời hợt nói. Ai ai ai, tốt tốt, đại ca, tiểu Uyên, hai người các ngươi chớ ồn ào, làm sao mỗi lần vừa thấy mặt liền dùm bèn khung. Tiểu Uyên, ngươi cùng Tuyết Nhi trò chuyện A, ta cùng đại ca đi trước một bước. Nhìn lấy giữa hai người khói lửa dần dần lên, Kim Ngạc Đấu La liền vội vàng cắt đứt, lôi kéo thiên đạo lưu thì hướng mặt ngoài đi. Kim Ngạc, ngươi khác kéo ta hôm nay muốn đem tiểu tử thúi này thật tốt giáo huấn một lần, cho hắn biết cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối. Thiên đạo lưu trong miệng kêu gào. Dưới chân không chút nào không ngừng, ngược lại là càng chạy càng xa. Kim Ngạc Đấu La khỏe miệng co giật một chút, đại ca ngươi đây thật là ngoài miệng không chịu thua, thân thể lại là sợ chân thực a. Têu gào muốn đem tiểu huyền đánh một trận, nhưng ngươi cái này tâm lý nhưng lại là sợ hãi cực kỳ, tội gì đến quá thay đâu. Người ta đều không để ý tới ngươi, ngươi phải đến trêu người ta, hiện tại tốt đi, thua thiệt vẫn là ngươi. Kim Ngạc Đấu La tâm lý bụng bồi lấy, lôi kéo thiên đạo lưu trực tiếp liền ra thiên sứ thánh điện. Lục Uyên khỏe môi ngoắc ngoắc. Có chút buồn cười lắc đầu, thiên đạo lưu cái này sợ nam cá tính ngược lại là hoàn toàn như trước đây, chưa bao giờ cải biến a. Lục Uyên tâm thần thu về, nhìn lấy ngồi tại thiên sứ pho tượng hạ bóng hình xinh đẹp, bước chân, đi tới. Tuyết Nhi. Lục Uyên nhẹ nhàng kêu gọi. Người tới rồi. Thiên Nhận Tuyết xoay người lại, nhẹ nói. Ừm, ta đến rồi. Lục Uyên khẽ ử, nói ra. Ánh mắt bị lệch, Lục Uyên nhìn chăm chú lên Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt vẫn như cũ là vô cùng tính xảo. Nhưng là hai đầu lông mày lại mang theo vài phần tích tụ chi sắc, cả người có chút tiểu tụy. Lục Uyên trong lòng thương tiếc, tiến lên hai bộ, tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy sống lưng nàng. Tiểu Uyên, ngươi đại hôn ta không thể tiến về chúc mừng, thật xin lỗi, ngươi khẳng định tức giận đi. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí trầm thấp nói ra. Sinh khí? Ta tại sao phải tức giận đâu? Ta biết trong lòng ngươi khó chịu ủy khuất. Chẳng lẽ còn nhất định phải yêu cầu ngươi miễn cưỡng vui cười đến chúc mừng ta sao? Ta còn không có như thế lang tâm cẩu phế. Hôn một cái Thiên Nhận Tuyết cái chán, Lục Uyên nói tiếp, ta hiểu tâm tình của ngươi, cũng minh bạch ngươi đau đớn, thử hỏi, ta như thế nào lại cưỡng cầu ngươi đi làm loại chuyện này đâu? Tiểu Uyên. Thiên Nhận Tuyết mí mắt từng đỏ, nhẹ khẽ tựa vào Lục Uyên trên lồng ngực. Tuyết Nhi, chúng ta quen biết có 20 năm đi, mới quen ngươi lúc, ta mới 7 tuổi. Ngươi biết không Tuyết Nhi? Ta hiện tại đều còn nhớ rõ vừa nhìn thấy ngươi lúc, hình dạng của ngươi. Ngươi là như vậy mỹ lệ, thần thánh, thuần khiết, ta liếc thấy chúng ngươi, ta khi đó thì tự nhủ, đời này ta nhất định muốn đuổi tới ngươi, ngươi là đời ta đều nhận định nữ nhân. Một năm kia tại Mai Viên một chỗ, là đời ta hiếm thấy khoái lạc thời gian, tuy nhiên mỗi ngày đều muốn bị ngươi đánh phía trên một trận, nhớ tới đuổi tới ngươi cũng là thật không dễ dàng, ta chịu bao nhiêu đống nhiên đánh à. Lục Uyên khẽ cười khổ, ngữ khí có chút thổn thức. Phốc vậy. Nghe được lời ấy, nhớ tới khi đó Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi phốc vẩy một tiếng cười ra tiếng. Thời điểm đó Lục Uyên mới chỉ là hồn sư, mà nàng là hồn tông, hai người đọ sức luôn luôn Lục Uyên bị hành hung. Nhớ tới, một năm kia nàng coi là thật đánh Lục Uyên không ít lần. Nhìn lấy cười Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên cũng là mỉm cười, ngoắc ngoắc mũi quỳnh của nàng, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng một cái, sau đó lần nữa bắt đầu trình bày. Chương 1099, cùng ta trở về đi. Vừa 8 tuổi một năm kia, thừa dịp ngươi không chú ý, ta vụng trộm hôn lấy ngươi, cái kia một hôn, mới xem như sơ bộ định ra giữa chúng ta cảm tình, thuận tiện xách một câu, đó là của ta nụ hôn đầu tiên nha. Lục Uyên khẽ cười nói, ta không phải cũng là nụ hôn đầu tiên. Hơn nữa còn bị ngươi trộm hôn, lần thứ nhất nụ hôn đầu tiên vậy mà liền dạng này không có, một chút nghi thức cảm giác đều không có. Ngàn đảm nhiệm Tuyết miệng nhỏ mấp méo, mang theo bất mãn nói. Ha ha, thật sao? Lục Uyên gãi gãi đầu, có chút tiểu xấu hổ. Cái kia muốn không chúng ta bây giờ tới một cái có nghi thức cảm giác. Lục Uyên đột nhiên cười híp mắt nói ra. Ngươi nghĩ cũng thật hay. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, nói ra. Lục Uyên cười cười, nói tiếp, khi đó ngươi đi thiên đấu ở nút, ta đợi tại võ hồn điện bên trong, lúc gặp mặt lại, đã là không sai biệt lắm 2 năm sau. Cũng chính là tại thiên đấu hoàng cung thái tử phủ, chúng ta mới tính là chân chính cùng một chỗ, bây giờ nghĩ lại, đã là có thời gian 10 năm, Tuyết Nhi, chúng ta đã cùng một chỗ 10 năm. Lục Uyên nhẹ nói nói, trong giọng nói tràn đầy nhớ lại cùng tán thưởng. Ừm. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trong bất chi bất giác, nàng và Lục Uyên mến nhau, đã có thời gian 10 năm. 10 năm này ở giữa chúng ta thủy chung yêu nhau lấy, đồng thời cảm tình càng ngày càng sâu, chúng ta cũng có qua mâu thuẫn nhỏ, cũng có qua sinh khí ảo não, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chúng ta vẫn như cũ yêu tha thiết đối phương. Tuyết Nhi, ta muốn nói cho ngươi là, tuy nhiên ta đem chính cung vị trí cho Đông Nhi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta không thích ngươi, cũng không có nghĩa là Đông Nhi trong lòng ta địa vị cao hơn ngươi, ngươi tại trong tim ta là không thể thay thế, không có người địa vị có thể vượt qua ngươi. Ngươi mãi mãi cũng giấu ở ta nội tâm chỗ sâu nhất. Cho tới nay, ngươi cũng có thể cảm giác được, ta là thiên hướng về ngươi, tuy nhiên miệng ta đã nói lấy muốn xử lý sự việc công bằng, nhưng là trong lòng thích lại là nghiêng về ở trên thân thể ngươi càng nhiều. Giữa chúng ta có quá nhiều đồ vật, là ta cùng Trúc Thanh cùng Na Na cùng Vinh Vinh, thậm chí là Đông Nhi đều không có. Chúng ta có võ hồn dung hợp kỹ, cộng đồng tham gia cựu khảo, có hợp lực phá vỡ thiên đấu mưu đồ, giữa chúng ta ràng buộc có thể nói là sâu dày vô cùng. Ngươi cũng đã biết vì cái gì ta muốn đem chính cung vị trí đưa cho Đông Nhi. Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Năng lực ta không đủ, không áp đảo được các nàng. Thiên Nhận Tuyết thần sắc thất lạc nói. Những lời này đều là Lục Uyên lần trước nói với nàng. Đây chỉ là trong đó một chút, cũng không phải là chủ yếu nhất, có mấy lời ta lần trước không nói, lần này ta muốn nói ra. Ngươi nói. Thiên Nhận Tuyết trái tim run rẩy, nhẹ nói nói. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết có chút lấp lóe, lại có chút tiểu e ngại ánh mắt. Lục Uyên nhẹ nhàng xoa xoa nàng khuôn mặt, trầm giọng nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là ngươi ngạo à, ngươi quá kiêu ngạo. Ngạo. Thiên Nhận Tuyết chớp chớp trong mắt màu vàng óng, có chút mờ mịt, nàng thật quá kiêu ngạo sao? Làm chính cung điểm trọng yếu nhất là có thể phục chúng, là có thể chữa trị khỏi các phe quan hệ, thủ đoạn của ngươi tuy nhiên hơi có vẻ non nớt, nhưng còn có thể đoán luyện, ngươi ép không được Đông Nhi, ta cũng có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi cao ngạo lại là vấn đề lớn nhất ta. Một cái người cao ngạo là rất khó cùng người khác chung đụng. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, trừ ta ra, các nàng có ai nguyện ý cùng ngươi thân cận sao? Trúc Thanh, Na Na, Vinh Vinh các nàng quan hệ đều rất thân mật, thậm chí cùng Na Nhi các nàng đều có thể rất dễ thân cận, nhưng là các nàng cùng ngươi chân chính giao đa nghi sao? Không có. Thiên Nhận Tuyết nghĩ nghĩ, biểu lộ có chút đắng chát lắc đầu. Ai, đây chính là vấn đề lớn nhất ta. Lục Uyên hít một tiếng, nói ra, ngươi cao ngạo là tới từ thực chất bên trong, dưới gầm trời này liền không có mấy cái ngươi có thể coi trọng người. Chính là Na Na cùng Trúc Thanh các nàng cũng không vào được pháp nhãn của ngươi. Xác thực, nếu như không có hỗ trợ của ta, bằng mượn các nàng chính mình căn bản liền không có tư cách cùng ngươi so sánh. Ngươi tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực, thiên định thần tuyển chi nữ, ngươi tự tin, ngươi cao ngạo đều là chuyện đương nhiên. Nhưng là ngươi quá kiêu ngạo, không thể rất tốt cùng các nàng ở chung, tại không được ưa chuộng tình huống dưới, hậu cung chi chủ vị trí chính là cho ngươi, ngươi lại có thể ngồi bao lâu đâu. Các nàng sớm muộn đều sẽ có bất mãn đó à. Đến lúc đó mâu thuẫn bạo phát càng không tốt nhìn, cho nên, Tuyết Nhi à, ta làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ à, cũng không phải là ta lại thích Đông Nhi à, ta là suy nghĩ đã lâu mới làm ra quyết định. Ta biết ủy khuất ngươi, nhưng là ta cũng không có cách, ta chỉ có thể hết sức đền bù ngươi, ngươi nếu là muốn trách ta thì đánh ta một trầu đi, ta không hoàn thủ. Có chút khí cùng ủy khuất ngươi không nên giấu ở trong lòng, nín lâu, đó là sẽ đả thương thân thể của ngươi. Kéo Thiên Nhận Tuyết tay, Lục Uyên ôn nhu nói. Tiểu Uyên. Nhìn đến Lục Uyên đem tay của nàng dán tại trên mặt của mình, mặc cho nàng đánh chửi bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết cũng chịu không nổi nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Khóc đi, khóc đi, khóc thông khoái đi. Lục Uyên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, nhẹ nhàng dỗ dành lấy nàng, mặc cho nước mắt của nàng làm ướt đầu vai của hắn. Hắn biết sự kiện này một mực giấu ở Thiên Nhận Tuyết trong lòng, làm nàng có chút canh cánh trong lòng, dù sao đã từng thứ thuộc về nàng cứ như vậy đến trên đầu của người khác, ai cũng hiểu ý bên trong mất cân bằng, không thoải mái, đây là nhân chi thường tình. Bất quá hôm nay nói ra, để Thiên Nhận Tuyết đem trong lòng ủy khuất triệt để phát tiết rơi cũng liền không sao. An ngay nói thật, hắn nói đều là lời từ đáy lòng. Thiên Nhận Tuyết cao ngạo sự tình không giả, đó cũng không phải nói cao ngạo không tốt, hắn cũng cao ngạo. Nhưng là cao ngạo cũng muốn phân đối tượng, hắn đối với người khác cao ngạo, nhưng đối bằng hữu của mình thân nhân từ trước tới giờ không cao ngạo. Mà Thiên Nhận Tuyết ngoại trừ đối với hắn, Thiên Đạo Lưu, Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông cùng Kim Ngạc Đấu La năm người không cao ngạo chi bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều không có quá bị nàng để vào mắt. Bao quát Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh bọn người, đối mặt các nàng, nàng thực chất bên trong cao ngạo vẫn như cũ không thay đổi. Cao ngạo như vậy không thể nghi ngờ là không thể làm, bất quá lần này hắn chỉ ra về sau, sự tình nên liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Thu liễm cao ngạo Thiên Nhận Tuyết, bằng thủ đoạn của nàng cùng năng lực, cho dù là không bằng Bỉ Bỉ Đông, nhưng muốn cùng mấy người thật tốt ở chung, đó cũng là không khó. Tuyết Nhi, cùng ta về Hồ Tâm Đảo đi. Bưng lấy Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng kia mặt mũi tràn đầy lê hoa đái vũ bộ dáng, Lục Uyên ôn nhu nói. Ta không muốn về nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết bản năng thì muốn cự tuyệt. Ngươi muốn được các nàng triệt để cô lập sao? Muốn mãi mãi cũng không thích sống chung sao? Thiên Nhận Tuyết lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Uyên cho trực tiếp đánh gãy. Lục Uyên ngữ khí cứng rắn nói, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cho tới nay cũng rất ít ở tại Hồ Tâm Đỉnh, cũng rất ít cùng Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh bọn người ở tại cùng một chỗ, một lát không có chuyện gì, nhưng là thời gian dài, thì thật lại khó dung nhập các nàng phạm vi. Tốt ta đi theo ngươi chính là. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia trước nay chưa có nghiêm túc thần sắc, Thiên Nhận Tuyết chớp chớp còn tràn đầy nước mắt trong mắt màu vàng óng, môi son khẽ mở, mang theo thanh âm êm ái vang lên. Chương 1100, giải quyết tốt đẹp. Này mới đúng mà, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi một mực lẻ loi trơ trọi đến một người đợi ở chỗ này, Tuyết Nhi à, những cái kia vô cùng dùng cao ngạo cái kia ném ngươi vẫn là ném đi được rồi. Người cái kia có ngạo cốt, nhưng lại không thể ngạo khí quá thịnh à, trên người của ta thì có dạng này ma bệnh, bất quá ta phát giác được cũng sửa lại, nhưng là ngươi cho tới bây giờ vẫn còn không có phát giác chính mình vấn đề à. Lục Uyên nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo vài phần thở dài. Ta biết ta sẽ đổi. Ngươi đừng cứ mãi nói ta nha. Thiên Nhận Tuyết cong lên miệng nhỏ, lê hoa đái vũ nói, trong suốt nước mắt theo nàng trắng như tuyết trên gương mặt lan xuống, mang theo mấy đạo nước mắt, thời khắc này nàng một bộ làm bộ đáng thương tiểu biểu lộ, còn thật khiến Lục Uyên làm đau lòng. Tốt tốt tốt, ta không nói. Lục Uyên hôn một chút Thiên Nhận Tuyết hồng nhuận phơn phất môi anh đào, luôn miệng nói. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới nín khóc mỉm cười, nàng chủ động hôn lên Lục Uyên, mang theo lửa nóng tình cảm, hương thơm chi khí đập vào mặt. Lục Uyên dùng lực ôm Thiên Nhận Tuyết, nhiệt tình đáp lại. Điểm hương bên trong còn bí mật mang theo Thiên Nhận Tuyết cái kia mang theo mặn chát chát nước mắt, cái hôn này có hạnh phúc, cũng có được đắng chát. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng buông ra Lục Uyên môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Uyên. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết nước mắt giàn rùa vết, Lục Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, phải tay cầm lên khăn tay, tinh tế đem Thiên Nhận Tuyết nước mắt trên mặt toàn bộ lau đi, lộ ra nàng cái kia chân bóng hoàn mỹ khuôn mặt. Khóc đủ rồi, cũng không cần khóc nữa à, từ nay về sau, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi rơi lệ. Hôn một chút Thiên Nhận Tuyết môi anh đảo, Lục Uyên ôn nhu nói. Vậy phải xem ngươi nha, về sau ngươi muốn đối ta không tốt, ta còn khóc, khóc tê tâm liệt phế, khóc cuồng loạn. Thiên Nhận Tuyết có chút kiểu tiếu nói ra. Tê, ta rất sợ hại a, chẳng lẽ Tuyết Nhi ngươi là muốn đau lòng chết ta. Lục Uyên ngược lại hít một hơi đem, một bộ khủng bố như vậy bộ dáng. Thiên Nhận Tuyết phốc vẩy cười một tiếng, thanh thúy tiếng cười vang vọng mà lên. Thiên Nhận Tuyết bĩu bĩu đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, mắt mang nhu tình nhìn lấy Lục Uyên. Nói ra, Tiểu Uyên, đã ta không thích hợp làm chính cung, như vậy vị trí này cho Bỉ Bỉ Đông cũng liền cho, ta không so đo, bất quá từ nay về sau ta muốn ngươi vẫn luôn sủng ái ta, không cho phép ngươi mắng ta, càng không cho phép hung ta, thời thời khắc khắc đều muốn nghĩ đến ta. Ồ, làm sao sủng, nâng trong lòng bàn tay sủng được hay không? Lục Uyên cười hỏi. Không được, như thế vẫn chưa đủ. Thiên Nhận Tuyết giọng dịu dàng nói ra. Cái này đều không được à, vậy ta cũng không biết làm như thế nào sủng ngươi. Muốn không ngươi vẫn là khóc được rồi, tới đi, tiếp tục khóc đi. Lục Uyên méo méo Thiên Nhận Tuyết phấn nộn gương mặt, vừa cười vừa nói. Hừ, ta mới không khóc đâu, tiểu hỗn đản. Thiên Nhận Tuyết giọng dịu dàng trách mắng. Lục Uyên nghe vậy cười một tiếng, nhẹ nhàng tiến đến Thiên Nhận Tuyết trước người, hai người cái chán chạm nhau, ánh mắt đối mặt, hương thơm mùi thơm ngào ngạt hương khí theo Thiên Nhận Tuyết trong miệng đỏ thẳng vào chóp mũi của hắn, thấm vào ruột gan. Về sau đâu? Ta sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt, chỉ cần ngươi không hồ nháo, ta nhất định đem ngươi sủng thành tiểu công chúa, ta cam đoan với ngươi, bất quá ngươi cũng phải cùng các nàng thật tốt ở chung, biết không? Lục Uyên ôn nhu hỏi. Ta biết á. Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, hơi hơi trước tiếp cận. Lục Uyên cười cười, trong lòng khẽ nhúc nhích, lần nữa phong bế Thiên Nhận Tuyết môi anh đào, bắt đầu lại một phen giao lưu. Thiên Sứ Thánh Điện bên ngoài, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết tay nắm tay, nhẹ nhàng dạo bước lấy. Thiên Nhận Tuyết trắng nõn như ngọc trên mặt hiện ra nhẹ nhàng ý cười, hai đầu lông mày tích tụ chi sắc triệt để biến mất không còn tâm tích. Khúc mắc giải khai, hiện tại Thiên Nhận Tuyết tâm tình phá lệ vui sướng. Nhìn lấy dạng này Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên khỏe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa nắn lấy Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ, thần thái nhẹ nhõm. Rốt cục, trong hậu cung mọi chuyện cần thiết toàn bộ giải quyết song song, về sau có thể thật tốt cùng một chỗ sinh hoạt. Đây là một cái tiến bộ rất lớn, đáng giá chúc mừng, Lục Uyên quyết định. Đợi lát nữa trở về, mọi người muốn cùng một chỗ ăn bữa ngon kỷ niệm một chút. Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết đi dạo lấy, cảm tình chậm rãi ấm lên, tại Thiên Nhận Tuyết trong đầu, Tuyết Đế cùng Băng Đế cũng đang quan sát giữa hai người nhu tình mật ý. Hai người bọn hắn ở giữa cảm tình càng ngày càng ngọt nha, thật khiến cho người ta hâm mộ. Tuyết Đế ánh mắt lưu chuyển, thần sắc bên trong ẩn ẩn mang theo một tia hướng tới. Hâm mộ cái rắm, Lục Uyên tên hôn đảng kia hoa tâm đại củ cải một cái, ta nhìn Thiên Nhận Tuyết yêu mến hắn thật không đáng giá. Băng Đế mở miệng phản bác nói. Vậy cũng không thể quái Lục Uyên à, hắn quá ưu tú, có rất nhiều nữ hài tử ưa thích hắn cũng là có thể thông cảm được sự tình. Tuyết Đế ánh mắt sáng lấp lánh, có chút hào quang sáng chói đang lóe lên. Hừ, đều là ngụy biện, dù nói thế nào cũng không cải biến được hắn là kẻ đổi bại sự thật. Băng Đế hừ một tiếng, nàng và Lục Uyên trời sinh bất thường, gặp mặt thì ưa thích náo, trong miệng tuyệt đối sẽ không nói Lục Uyên một câu lời hữu ích. Mà lại nàng bi ai phát hiện, Tuyết Đế tựa hồ đối với Lục Uyên rất có hảo cảm. 10 câu trong lời nói luôn có 3 câu nói không rời Lục Uyên, cái này để cho nàng đối Lục Uyên càng là tức giận. Hôn đả này cũng dám đem nàng thích nhất Tuyết Đế tâm cho bắt góc, thật là quá ghê tởm. Nghe Băng Đế, Tuyết Đế không khỏi khẽ lắc đầu, một đời một kiếp một đôi người tự nhiên làm cho người nghiêng ao ước, nhưng là giống Lục Uyên dạng này, lại cũng không thể nói là kẻ đổi bại, chỉ có thể nói là hoa tâm bác gái thôi. Hắn đã là một nước đế vương, như vậy tam thê tứ thiếp là thuộc bình thường sự tình. Hắn có thể đối mỗi nữ nhân đều ôm lấy chân tình, thành tâm thành ý đối với các nàng tốt, cái này đã đáng quý. Như chỉ là đơn thuần tham luyến sắc đẹp, lên liền đi, hoặc là trêu chọc không chịu trách nhiệm, đây mới thật sự là kẻ đổi bại a. Tuyết Đế cũng tự nhận là chính mình hình dạng khí chất không chút nào tại Thiên Nhận Tuyết phía dưới, càng là so Thiên Nhận Tuyết nhiều hơn một loại không dính khói lửa trần gian tiên khí, nhưng là Lục Uyên cũng chỉ là xem nàng như bằng hữu, cũng không có cái gì không tốt ý nghĩ. Điểm này nàng là có thể cảm giác được. Bởi vậy cũng đối Lục Uyên cảm nhận tốt hơn rồi. Lục Uyên tuy nhiên hoa tâm, nhưng tuyệt không phải gặp một cái trêu chọc một cái, càng nhiều sợ là giống chính nàng dạng này, lòng sinh hâm mộ, sau đó muốn đuổi ngược a. Nàng chỗ lấy nguyện ý làm Thiên Nhận Tuyết võ hồn, hắn một là bởi vì vĩnh sinh cơ hội, thứ hai chính là muốn lấy có thể khoảng cách gần cùng Lục Uyên ở chung. Nàng cả đời cô độc tịch mịch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chưa bao giờ cảm nhận được ưa thích một người là cảm giác gì. Nhưng Lục Uyên xuất hiện lại làm cho nàng có cảm giác như vậy, cho nên, nàng không nguyện ý thì như vậy mà đơn giản từ bỏ. Bây giờ cảm giác như vậy đối nàng mà nói tương đương không sai, chỉ là có một chút để cho nàng hơi nhỏ phiền muộn, cái kia chính là thức ăn cho chó ăn hơi nhiều. Cũng không biết Thiên Nhận Tuyết ra tại dạng gì dự định, cùng Lục Uyên tán tỉnh vậy mà không che đậy thức hải, nàng và Băng Đế là nhìn vừa vặn, hai người thức ăn cho chó là thật ăn có chút no bụng. Tuyết Đế lắc đầu, nhìn lấy trong tầm mắt thần thái phi dương Lục Uyên. Ánh mắt hơi có chút ba động, không biết có phải hay không là ảo giác, nam nhân này giống như biến đến càng ngày càng đẹp trai. Chương 1101, Thiên Nhận Tuyết mới quyền lực. Ngoại giới, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết nhàn nhã tản ra bước, hai người hai tay nắm chặt, mười ngón đan sen. Đi tới, Lục Uyên bước chân đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, Tiểu Uyên? Làm gì dừng lại không đi? Nhìn đến Lục Uyên dừng bước, Thiên Nhận Tuyết có chút nghi ngờ hỏi. Ta luôn cảm thấy có người đang nhìn chúng ta. Hơn nữa còn tại nói ta nói xấu. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, trong con ngươi ẩn ẩn có thần quang đang chấn động. Tiểu Uyên ngươi nói là. Thiên Nhận Tuyết mắt vàng nhẹ nháy, mang theo một tia hiểu rõ, nàng cũng nghĩ tới điều gì. Ừm, khẳng định chính là các nàng hai cái, dù sao đều là địa bàn của mình, để hai người bọn họ đi ra hít thở không khí đi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt ta. Thiên Nhận Tuyết khẽ bước cằm, thân niệm khẽ nhúc nhích, hai đạo quang mang theo Thiên Nhận Tuyết trong thân thể bay ra, biến thành hai đạo tịnh lệ bóng người. Một đạo thân mang váy trắng, cao lạnh rõ ràng ngạo, khuôn mặt tuyệt mỹ, thật dài tóc trắng rủ xuống bên hông, màu băng lam đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, tản ra hào quang lóng ánh, chính là Băng Thiên Tuyết Nữ, Tuyết Đế. Một đạo quần màu lục tóc xanh, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là dáng người lại cực xuất chúng, hiển nhiên một cái mềm mại lạnh tiểu la lị, chính là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Băng Đế. Cả hai đều là băng thuộc tính vương giả, cái này vừa ra tới, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt đất đều mang tới một tầng thật mỏng hàn băng. Trong không khí hơi nước ngưng kết, tại hai nữ quanh người tạo thành từng đạo dễ thấy bạch khí, phối hợp phía trên gió nhẹ, tay áo tung bay, tư thái ưu nhã phiếu miểu, còn thật có điểm tiên nữ hạ phàm ý tứ. Đã lâu không gặp, Tuyết Đế. Lục Uyên hướng về phía Tuyết Đế lên tiếng chào. Đã lâu không gặp. Tuyết Đế ôn nhu cười một tiếng, thanh lãnh trên khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Đã lâu không gặp cái rắm, mới hơn một tháng mà thôi, tại sao lại trông thấy ngươi cái này hỗn đản, suối quẩy. Băng Đế nhếch miệng, đầu đen rau muống nói. Nha a, ngươi cái này mẫu bọ cạp tính khí tăng trưởng a, thành thật khai báo, vừa mới có phải hay không là ngươi trong bóng tối mang ta, nói xấu ta, hả? Lục Uyên tiến lên hai bộ, một thanh nắm Băng Đế khuôn mặt, ra vẻ hùng hắn nói. Ô, đau quá, ngươi hỗn đản này cũng dám nắm mặt ta, ta liều mạng với ngươi. Băng Đế đau kêu một tiếng, hai cái tay nhỏ cánh tay thua tay, liền muốn hướng lấy Lục Uyên chụp tới. Lục Uyên cười lạnh một tiếng, tay trái đem nàng hai cái tay nhỏ cánh tay tóm lấy, tay phải vẫn như cũ nắm bắt mặt của nàng. Ngươi lại cùng ta ngang. Lục Uyên nhàn nhạt hừ lạnh nói. A, ngươi khinh người quá đáng, ta cắn chết ngươi. Băng Đế mở ra miệng nhỏ, liền hướng lấy Lục Uyên tay phải tắt tới. Lục Uyên nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp một thanh nắm Băng Đế cái cằm, nhất thời đau Băng Đế ô ô gọi hô lên. Ô ô, Lục Uyên đại hôn đảng ngươi mau buông ta ra. Ngươi lại không buông ta ra, ta sinh khí á. Ta thật sự tức giận á. Ô ô, tỷ tỷ, cứu mạng a. Băng Đế một phen giãy giụa, sau cùng hai mắt vừa mở, trực tiếp cầu cứu rồi lên. Tốt, đều đừng làm rộn, Băng Nhi nàng tiểu hài tử tinh khí, ngươi chớ cùng nàng đồng dạng so đo. Tuyết Đế tay trái nắm ở Băng Đế, tay phải nhẹ nhàng khoác lên Lục Uyên nắm tại Băng Đế cái cằm trên tay phải. Cái kia băng lãnh chân nhắn xúc cảm làm cho Lục Uyên không khỏi trì trệ, vội vàng rút về tay phải, Tuyết Đế cũng là nhận thức muộn, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Trông thấy tình cảnh này, Thiên Nhận Tuyết miệng nhỏ mấp méo, trực tiếp kéo một cái Lục Uyên. Lục Uyên ngượng ngùng cười cười, nhẹ nhàng nắm chặt lại Thiên Nhận Tuyết tay cầm. Thiên Nhận Tuyết bất mãn chừng Lục Uyên liếc một chút, truyền âm nói, ngươi cái tên này làm sao lại như vậy thụ nữ hải tử ưa thích đây? Ta cũng không muốn a, ai bảo ta quá ưu tú đâu. Lục Uyên giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Tuyết Đế ưa thích hắn có thể không trách được hắn đi, hắn lại không sao cả trêu chọc qua Tuyết Đế. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, không nói thêm gì, bởi vì nàng biết đây quả thật là không trách được Lục Uyên, chỉ là nàng trông thấy có người ở trước mặt nàng cùng Lục Uyên mập mờ, đặc biệt còn là người ngoài, nàng có chút ghen ghét thôi. Trước kia coi như xong, về sau ngươi phương diện này sự tình ta đến trưởng quản, khác không muốn, ta liền muốn phương diện này quyền lực, ngươi muốn lại tìm ta không phản đối, nhưng nhất định phải đạt được đồng ý của ta ngươi mới có thể thu vào môn, ta muốn giúp ngươi đem quan một chút, nhìn nhìn nhân phẩm của các nàng thế nào. Làm ngươi mối tình đầu, ta liền chính cung vị trí cũng không cần, muốn như thế điểm quyền lực rất hợp lý đi. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói. Hợp lý, cho ngươi còn không được à? Lục Uyên vội vàng nói. Thiên Nhận Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu, so với chính cung vị trí, nàng cảm thấy cái này càng thêm thực tế một chút. Bởi vì nàng phát hiện, giống như cái kia chính cung không cần cũng được, dù sao cũng không quản được mấy người, mà cái này ngược lại có thể tốt hơn quản trụ Lục Uyên. Cùng quản những người kia so sánh vẫn là quản Lục Uyên càng có ý tứ một chút, mà lại một bên quản lấy Lục Uyên còn phải dựa theo hứa hẹn sủng ái nàng, cuộc sống như vậy nhớ tới tựa hồ có chút mỹ diệu. Thiên Nhận Tuyết là cực thông minh, trước kia nàng quá kiêu ngạo, muốn làm cao nhất người đem bị đồng các nàng đều đẻ ở, ngược lại có chút che đậy con mắt của nàng. Mà lần này khúc mắc diệt hết về sau, nàng ngược lại khôi phục nguyên bản thông minh cơ trí, một thanh liền bắt lấy Lục Uyên mệnh quan. Lục Uyên tự nhiên cũng biết Thiên Nhận Tuyết đang suy nghĩ gì, nhưng hắn vui vẻ như thế, hắn không sợ Thiên Nhận Tuyết quản hắn, ngược lại hắn sợ Thiên Nhận Tuyết không vui. Nếu như không phải là vì đại cục suy nghĩ, hắn cũng không muốn bỏ đi Thiên Nhận Tuyết chính cung vị trí, hắn dù sao cũng là thua thiệt Thiên Nhận Tuyết. Nói thật Thiên Nhận Tuyết vì hắn cải biến không ít, hắn đều nhất nhất ghi vào tâm lý, bây giờ Thiên Nhận Tuyết tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú, lại sẽ không ảnh hưởng đến hậu cung an bình, như vậy Lục Uyên tự nhiên là sẽ chống đỡ nàng. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia hai con mắt híp lại một mặt hài lòng dáng vẻ, Lục Uyên liền đã biết, trong lòng của nàng kỳ thật đã sớm vui vẻ lên chút không được, nói không chừng chính đang cười trộm đây. Ánh mắt liếc qua Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên vừa nhìn về phía có chút tiểu thẹn thùng Tuyết Đế, nói đến Tuyết Đế tuy nhiên thanh lãnh cao ngạo, nhưng là tâm tư lại là tương đương đơn thuần, cái kia trên mặt đỏ ửng đến bây giờ còn không có tiêu tan. Bất quá cái kia tuyết trắng như ngọc khuôn mặt phối hợp đỏ ửng nhàn nhạt, ngược lại là lại tăng thêm 3 phần diễm lệ. Cùng đi đi như thế nào? Ta mang các ngươi cố gắng thăm một chút chúng ta Võ Hồn Cung cảnh tượng. Lục Uyên khẽ cười nói. Tốt, tốt ta. Tuyết Đế ôn nhu nói. Vậy chúng ta đi, Tuyết Nhi. Lục Uyên lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, mặc cho hắn lôi kéo tay nhỏ, hướng về phía trước đi đến. Tuyết Đế cùng Băng Đế đi theo Lục Uyên sau lưng, Băng Đế vểnh lên miệng nhỏ, tức giận đủ cục nhìn lấy Lục Uyên, nàng lại một lần bị khi phụ. Nàng và Lục Uyên chiến đấu đều là lấy nàng thất bại mà kết thúc, nàng cho tới bây giờ liền không có thắng nổi một lần, nghĩ tới đây, Băng Đế cắn răng, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp báo một tiễn này mối thù. Đến mức Tuyết Đế, nàng thì là ánh mắt phiêu hốt nhìn lấy Lục Uyên, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt lại, tựa hồ còn tại dư vị lấy vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác khác thường. Chương 1102, Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Uyên, mặt của ngươi làm sao đen như vậy? Võ Hồn Cung bên trong quang cảnh đông đảo, đều là xuất từ đỉnh phong nhà thiết kế, cho nên những cảnh tượng này có thể nói là tương đương ưu mỹ. Đối với sớm đã thành thói quen Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết tới nói, bọn họ đã là nhắm mắt làm ngơ, hai người tản bộ ngắm cảnh sắc chỉ là thứ yếu, chủ yếu hay là vì bồi dưỡng cảm tình. Tình cảm của hai người tuy nhiên cho tới nay đều rất thâm hậu, nhưng là cũng náo qua khó chịu mâu thuẫn, đặc biệt là gần 2 năm qua. Theo tiếp nhận bị đông bắt đầu, giữa hai người vẫn là từng có mấy lần không vui, bất quá may ra những chuyện này cũng đã toàn bộ giải quyết. Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết kỳ thật đã sớm vượt qua yêu đương kỳ, đi vào phu thê trạng thái. Giữa phu thê có chút gập ghềnh rất bình thường, chỉ cần có thể hòa hảo thì không có việc lớn gì. Bây giờ triệt để giải khai khúc mắc bọn họ, cảm tình kéo lên, ngược lại là lại có loại kia yêu đương thời kỳ cảm giác. Nói thật, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết yêu đương ngọt ngào kỳ rất ngắn, khi đó vừa mới định ra quan hệ không bao lâu, hai người liền tách ra, thời gian dài ở vào tách rời trạng thái, cho dù là gặp mặt cũng là đứt quãng. Mà Thiên Nhận Tuyết vốn là từ nhỏ thiếu tình, dưới tình huống như vậy liền đã mất đi sung túc cảm giác an toàn, cho nên từ vừa mới bắt đầu, bởi vì bản thân tính cách cùng hiện thực ảnh hưởng, khống chế của nàng muốn cực mạnh, nghĩ đến triệt để trưởng khống Lục Uyên hết thể bí mật. Cũng là bởi vì này, nàng và Lục Uyên ở giữa chôn xuống một số thai hoàng ẩm. Nhưng phía sau Lục Uyên vì cứu nàng kém chút bỏ mình, Thiên Nhận Tuyết chậm chậm bắt đầu chuyển biến, khống chế dục biến yếu, hai người quan hệ càng tiến một bước. Đằng sau lại phát sinh bị đông sự kiện, hai người quan hệ lại khẩn trương lên, Thiên Nhận Tuyết thậm chí muốn cầm kiếm bổ bị đông. Lâm sẽ giải trừ về sau, lại có chính cung chi chủ sự tình xuất hiện, giữa hai người lại bắt đầu có chút không thoải mái. Mà thẳng đến giờ phút này, mới xem như triệt để giải quyết hết tất cả vấn đề. Không có trói buộc cùng phiền não, tình cảm của hai người nhiệt độ cực tốc tăng lên, ngược lại là biến đến càng ngày càng ngọt. Nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ, Lục Uyên khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bên trong mang theo cương triều. Cảm giác được Lục Uyên ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết tâm lý ngọt ngào, có loại nồng đậm hạnh phúc cảm giác. Mà lại nàng cho tới bây giờ mới phát hiện, Lục Uyên nhìn về phía ánh mắt của nàng cùng năm đó bọn họ vừa cùng một chỗ lúc không khác nhau chút nào. Đều là như vậy cương triều, như vậy làm cho người mê luyến. Hồi tưởng lại những năm gần đây Lục Uyên một mực nhìn về phía ánh mắt của nàng, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, Lục Uyên đối nàng thích là thật chưa bao giờ thay đổi qua. Hắn kỳ thật thật vô cùng sủng nàng, từ đầu tới đuôi đều là như vậy. Tiểu Uyên. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng kêu gọi nói. Làm sao vậy, Tuyết Nhi? Lục Uyên trả lời. Chúng ta về sau đều không muốn giận dỗi có được hay không, ta đột nhiên cảm thấy mình trước kia thật là ngu. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, sau này mỗi một phút mỗi một giây, ta đều muốn thật tốt cùng ngươi yêu nhau. Thiên Nhận Tuyết tiến đến Lục Uyên bên hai, điềm đạm thanh âm làm cho Lục Uyên đáy lòng đều đang rung động. Lục Uyên không ức chế được lộ ra vẻ mừng rỡ, nếu như vậy hắn chưa bao giờ tại Thiên Nhận Tuyết trong miệng đã nghe qua, hôm nay đột nhiên nghe được, nội tâm vui vẻ cùng vui sướng coi là thật không gì sánh kịp. Tốt, đương nhiên được, chúng ta về sau đâu, muốn một mực ân ân ái ái, cũng không tiếp tục giận dỗi. Lục Uyên cười hồi đáp. Thiên Nhận Tuyết cười ngọt ngào cười, dựa vào Lục Uyên trên bờ vai, khắp khuôn mặt đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Lục Uyên tách ra nụ cười sán lạ, nắm chặt Thiên Nhận Tuyết tay, hai người từ từ đi về phía trước. Mà tại Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết sau lưng Tuyết Đế cùng Băng Đế nguyên bản vẫn là đang quan sát chung quanh phong cảnh. Các nàng đối với nhân loại thế giới tương đương lạ lẫm, đối với những người này loại thế giới quang cảnh vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Đặc biệt là các nàng theo chưa rời đi qua cực Bắc Băng Nguyên, cái này tiên hoa lục thảo, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. cùng lạnh như băng băng khối không giống nhau, những thứ này tiên hoa lục thảo có sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sinh mệnh lực. Các nàng nguyên bản tâm tình còn rất tốt, dù sao gặp được nhiều như vậy chưa thấy qua quang cảnh, nhưng Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết cái này đột nhiên một đợt thức ăn cho chó, thật là kém chút không có đem các nàng nghẹn chết. Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết tiếng nói tuy nhỏ, nhưng không có khả năng giấu giếm được các nàng, có thể nói là bị các nàng cho nghe vừa vặn. Cái này nhìn lấy hai người ngay tại trước mặt vung thức ăn cho chó, cảm giác cái kia đúng thật là tương đương không tốt. Hai người này quá đáng giận a, vung thức ăn cho chó còn giải lên nghiện a, cái này đều không ngừng sao. Băng Đế nâng lên quai hàm, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm bất mãn, không biết nàng Băng Đế đại nhân hay là chỉ độc thân mâu bò cặp sao. Hai người này quả thực là không làm nhi tử. Được rồi, người ta hai cái cảm tình được rồi, ngươi thanh âm nói chuyện khác quá lớn, cẩn thận đã quấy rầy người ta. Tuyết Đế vội vàng dỗ dành lấy Băng Đế, bất quá nhãn thần bên trong lại là mang theo vài phần vẻ hâm mộ. Nàng phát hiện Lục Uyên người này thật sự có độc, càng là khoảng cách gần cùng hắn ở chung, liền càng là cảm thấy hắn hấp dẫn người. Chó này lương tuy nhiên ăn khó chịu, nhưng là có thể khoảng cách gần như vậy nhìn lấy hắn, Tuyết Đế cảm giác vẫn là thật không tệ. Hừ, vung thức ăn cho chó còn không để cho người khác nói á. Băng Đế khe khẽ hừ một tiếng, bất quá thanh âm nhưng vẫn là đè ép xuống, nàng tuy nhiên so sánh náo, nhưng vẫn tương đối nghe Tuyết Đế mà nói. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái, hai người không khỏi cùng nhau cười một tiếng. Lại là nhớ tới năm đó hai người mỗi lần trùng phùng thời điểm, xà mâu đấu la thứ đồn đấu la bọn người ăn một miệng thức ăn cho chó chẳng cảnh, trong lòng không khỏi lại là nhất động. A, Tiểu Uyên ngươi nhìn, đây không phải là ra ra sao? Đi tới, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nhất chỉ bên trái đằng trước, chỉ thấy một tòa trong đỉnh, hai đạo nhân ảnh đập vào mi mắt, trong đó một đạo chính là Thiên Đạo Lưu. Mà một bóng người khác thân mang một thân hoa lệ màu đỏ miệng bào, có một đầu xinh đẹp mái tóc dài màu xanh lam, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất bức người. Ba Tắc Tây. Nàng tại sao lại ở chỗ này, còn cùng Thiên Đạo Lưu cùng một chỗ? Lục Uyên nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Bất quá lập tức, hắn rất nhanh thì muốn hiểu rõ ra, Ba Tắc Tây cùng Thiên Đạo Lưu dù sao cũng là quen biết đã lâu, hắn lại không tại, Ba Tắc Tây tại võ hồn trong cung lại không mấy cái quen biết người, cùng Thiên Đạo Lưu cùng một chỗ tâm sự ngược lại cũng bình thường. Còn những cái khác đồ vật hắn thật không có suy nghĩ nhiều, Ba Tắc Tây đối tình cảm của hắn hắn biết rõ, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Điểm ấy tín nhiệm hắn vẫn phải có. Hải thần đấu la Ba Tắc Tây sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn một chút, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, nói ra, Tiểu Uyên, ngươi nói đem hải thần đấu la cùng gia gia của ta tiếp cận một đôi thế nào? Gia gia hiện tại độc thân, lẻ loi hữu quạng, hải thần đấu la cũng là độc thân, các nàng nếu như cùng một chỗ, hẳn là một kiện rất chuyện không tồi đi. Chớ có nói hiệu nói vượng. Nghe vậy, Lục Uyên sắc mặt hơi đen, tức giận nói. Ta làm sao lại nói vớ nói vẩn, bọn họ vốn là rất thích hợp a. Thiên Nhận Tuyết nói, nhìn về phía Lục Uyên, đột nhiên tiếng nói trì trệ, mang trên mặt một tia kinh ngạc, Tiểu Uyên, mặt của ngươi làm sao đen như vậy à? Chương 1103, Thiên Đạo Lưu, ta trái tim thật đau. Lục Uyên im lặng nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, mặt của ta vì cái gì đen như vậy, vậy còn không phải hỏi ngươi à? Vậy mà muốn đem Ba Tắc Tây an bài cho Thiên Đạo Lưu, ngươi cái này là muốn cho ra ra ngươi cho ta mang những thứ gì? Hắn mặc dù là cự tuyệt Ba Tắc Tây, nhưng đó là vì Ba Tắc Tây suy nghĩ. Cũng không phải là hắn không thích Ba Tắc Tây, ngược lại hắn đối Ba Tắc Tây rất có hảo cảm. Dù sao Ba Tắc Tây nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử, loại này thâm tình đã sớm xúc động hắn, trong lòng của hắn kỳ thật đối Ba Tắc Tây đã là công nhận. Cho nên nghe Thiên Nhận Tuyết lời này, hắn mặt nếu là không hắc vậy nhưng thật sự kỳ quái. Hắc khó coi như vậy, không thích hợp. Thiên Nhận Tuyết tiến tới Lục Uyên trước mắt, trong mắt màu vàng óng đánh giá Lục Uyên, trong ánh mắt mang theo vẻ hồng nghi. Là, ngươi tại Hải Thần Đảo phía trên cũng là ngây người đã lâu. Cho nên ngươi có phải hay không cùng Ba Tắc Tây có cái gì không thể gặp người hoạt động? Thiên Nhận Tuyết gương mặt xem kỹ chi sắc, trong mắt màu vàng nóng bên trong quang mang lưu chuyển, mang theo nhàn nhạt áp bách lực. Cái gì thì không thể gặp người hoạt động, có biết nói chuyện hay không? Lục Uyên méo méo Thiên Nhận Tuyết gương mặt, trợn trắng mắt, đầu đen rau mùng nói. Hừ. Thiên Nhận Tuyết mềm mại hừ một tiếng, nói lầm bầm, ngươi cùng Ba Tắc Tây có phải hay không lại dắt liên quan đến nhau rồi? Thành thật trả lời a, không muốn nói láo. Cái này sao? Nói đến liền có chút phức tạp Lục Uyên nói, có chút muốn nói lại thôi. Hừ, không cần nói, ta liền biết, ngươi hôn đản này. Thiên Nhận Tuyết hận hận cắn Lục Uyên một miệng, một bộ quả là thế bộ dáng. Ai, ta vốn còn muốn tác hợp nàng và gia gia của ta đây này, hiện tại xem ra là ngâm nước nóng rồi. Thiên Nhận Tuyết thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Lục Uyên gãi gãi đầu, từ chối cho ý kiến. Đi thôi, đi qua nhìn một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem có thể đem ngươi mê đảo nữ nhân có bao nhiêu xinh đẹp. Thiên Nhận Tuyết kéo lấy Lục Uyên tay liền muốn hướng về ba tắc tây cùng Thiên Đạo Lưu vị trí đi đến.
Tuyết Nhi, ngươi không phản đối?
Lục Uyên có chút nghi ngờ hỏi.
Làm gì muốn phản đối?
Ngươi thật coi ta không nói đạo lý à, bất quá ta đến giúp ngươi nhìn một cái nàng, ngươi người này nhìn đến xinh đẹp mỹ nữ lại không được, căn bản không có phân biệt năng lực, còn phải dựa vào ta xuất mã mới được.
Thiên Nhận Tuyết ngang ngang đầu, ngạo kiều nói.
Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói, được, bất quá ngươi nhìn về nhìn, không nên nói lung tung, ta cùng ba tắc tây bây giờ còn chưa có cùng một chỗ.
Vì cái gì không cùng một chỗ đâu?
Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu, kỳ thật ta chỉ là kiểu nói này, nếu như ngươi thật ưa thích, ta sẽ không ngăn lấy ngươi.
Ta tự nhiên có lý do của ta.
Sờ lên Thiên Nhận Tuyết đầu, Lục Uyên nhẹ nhàng nói.
Lý do?
Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, không hiểu Lục Uyên đến cùng có lý do gì, có điều nàng cũng lười hỏi. Đây là Lục Uyên cùng ba tắc tây sự tình, thu cũng được, không thu càng tốt hơn, nàng mới sẽ không cưỡng cầu đây.
Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết đi tại phía trước, Băng Tuyết Nhị Đế cùng tại phía sau bọn họ.
Nghe không Tuyết Đế, lại một cái này Hoa Tâm Đại Củ Cải có gì tốt, ngươi bây giờ thoát ra còn tới kịp.
Băng Đế trong mắt màu xanh lục nhìn về phía Tuyết Đế, truyền âm nói.
Thích hắn càng nhiều người, nói rõ hắn càng ưu tú à, Băng Nhi, ngươi không hiểu, ta sẽ không hối hận.
Tuyết Đế ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Uyên. Trong ánh mắt có hảo quang đang lóe lên.
Ngươi khẳng định ngươi sẽ phải hối hận.
Băng Đế bĩu môi ra ba, nàng không hiểu Tuyết Đế vì sao lại như thế bướng bỉnh.
Ta sẽ không.
Tuyết Đế lắc đầu, nói ra.
Nàng mãi mãi cũng sẽ không hối hận, nàng tin tưởng nam nhân này đáng giá nàng ưa thích.
Tốc độ của mấy người không chậm, rất nhanh liền đến Thiên Đạo Lưu cùng ba tắc tây chỗ.
Hai người đàm luận rất bình tĩnh, luôn luôn Thiên Đạo Lưu hỏi, sau đó ba tắc tây thuận miệng đáp một câu.
Mấy cái người đến động tĩnh nhất thời liền đưa tới ba tắc tây chú ý của hai người.
Ra ra, ba tắc tây tiền bối.
Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng kêu lên.
Hai người hơi hơi nhẹ gật đầu.
Thiên Đạo Lưu ánh mắt nhỏ quét, làm hắn quét đến Lục Uyên trên thân lúc sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Ngươi hôn tiểu tử này tới này làm gì?
Ta không thể tới sao?
Ta đi nơi nào còn cần ngươi phê chuẩn?
Lục Uyên nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt chuyển qua ba tắc tây trên thân, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao không ở tại Hồ Tâm Đảo, tới nơi này?
Ba tắc tây nháy nháy mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia ưu hoán, ngươi còn nói sao, cả ngày đều không nhìn thấy ngươi, ta chỉ có thể đi ra hít thở không khí rồi.
Ách, có chút việc nha, ngươi ở nơi này đã quen thuộc chưa?
Lục Uyên cười cười xấu hổ, sau đó ôn nhu hỏi.
Vẫn tốt chứ, bất quá chỉ là có chút nhàm chán, ta muốn về Hải Thần Đảo.
Ba tắc tây nhẹ nói.
Không ở thêm mấy ngày này sao?
Lục Uyên hỏi.
Không được, Hải Thần Đảo cần ta che chở, ta không thể rời đi quá lâu.
Ba tắc tây lắc đầu, nói ra.
Vậy được rồi, cái kia ta đưa ngươi trở về đi.
Lục Uyên nói ra.
Tốt.
Ba tắc tây nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc nhu hòa.
Hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau, ngôn ngữ nhẹ nhàng, cái kia để lộ ra cảm giác quen thuộc cho thấy giữa bọn họ tương đối quen biết, mà ba tắc tây cái kia ưu hoán bên trong mang theo ba phần yêu thương ánh mắt, cũng cho thấy quan hệ giữa bọn họ cũng không phải là đơn giản như vậy.
Ba tắc tây, các ngươi.
Thiên Đạo Lưu ánh mắt nhẹ nháy. Trong giọng nói mang theo một tia thăm dò.
Chúng ta.
Ba tác tây bắt lại Lục Uyên tay, ôm vào trong lòng, tựa như ngươi thấy một dạng A.
Ba tác tây ngữ khí tự nhiên, thần sắc an nhiên tự nhiên, trong mắt yêu thương không còn che giấu.
Thiên Đạo Lưu đối nàng còn có phương diện kia ý tứ, mới vừa nói cũng có chút muốn đuổi theo ý nghĩ của nàng, chỉ là nàng đối Thiên Đạo Lưu là thật không có bất kỳ ý tưởng gì, theo trước kia đến bây giờ đều là như thế.
Cũng để hắn một mực ôm lấy ý nghĩ như vậy. Còn không bằng trực tiếp gây mất ảo tưởng của hắn càng tốt hơn một chút, miễn cho hắn một mực đau khổ.
Mà lại nàng hiện tại chỉ thích Lục Uyên, không muốn tạo thành một ít không tốt hiểu lầm.
Hôn tiểu tử, ngươi cùng ba tắc tây, các ngươi ở cùng một chỗ.
Thiên Đạo Lưu ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể tin, hai người này vậy mà tiến tới cùng nhau rồi.
Lục Uyên vừa muốn nói chuyện, ba tắc tây cái kia ưu hoán thống khổ ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến, làm cho tim của hắn không khỏi khẽ run lên.
Hắn nhẹ nhàng ôm ba tắc tây vòng eo. Đem nàng ôm vào trong ngực, không sai, chúng ta đã ở cùng một chỗ.
Rắc.
Đây là trái tim sụp đổ thanh âm, Thiên Đạo Lưu chỉ cảm thấy mình tan nát cõi lòng thành từng mảnh, nguyên bản bại bởi đường thần thì thôi. Hiện tại ba tắc tây, hắn tha thiết ước mơ nữ thần vậy mà cùng cháu rể của hắn ở cùng một chỗ.
Đầu của hắn có một chút đau, ở sâu trong nội tâm có nhàn nhạt yêu thương.
Nhìn lấy giúp vào với nhau hai người, ánh mắt của hắn có chút nhàn nhạt vẻ phức tạp.
Không chúc phúc chúng ta một chút sao?
Thiên Đạo Lưu.
Ba tác tây nằm tại Lục Uyên trong ngực, đối với Thiên Đạo Lưu thấp giọng nói ra.
Lời vừa nói ra, Lục Uyên ánh mắt quái dị nhìn ba tác tây liếc một chút, nữ nhân,
ngươi cũng không cần đến ác như vậy đi, ngươi đây là tại hướng trên vết thương của hắn sát môi a.
Chương 1104, cùng ba tắc tây ước định.
Ba tắc tây trở về Lục Uyên liếc một chút, biểu lộ ai hoán, Lục Uyên ánh mắt lấp lóe, không nói tiếng nào.
Thiên đạo lưu nhìn lấy hai người, ở ngực hơi hơi chập trùng hai lần, chua xót mà nói, ta chúc phúc các ngươi.
Ra ra.
Thiên nhận tuyết không khỏi hô kêu một tiếng, vẻ mặt mang theo vài phần vẻ lo lắng.
Nàng hung hăng chừng Lục Uyên liếc một chút, ánh mắt bên trong mang theo hai phần oán trách.
Lục Uyên khẽ cười khổ, việc này cùng hắn thật không quan hệ nhiều lắm a, hắn lại không sát muối.
Bất quá nhìn một chút ba tắc tây, Lục Uyên than nhẹ một tiếng, được, không phải hắn làm vẫn là được hắn gánh xuống, khó a.
Tuyết Nhi, ngươi ở chỗ này bồi lao đầu tử này tâm sự đi, chúng ta còn có chút sự tình, đi trước một bước.
Lục Uyên hướng về Thiên Nhận Tuyết đưa cái ánh mắt, ra hiệu nàng trước trấn an một chút Thiên Đạo Lưu.
Thiên Nhận Tuyết khẽ bước cằm, trở về Lục Uyên liếc một chút, biểu thị tự mình biết hiểu.
Tuyết Đế, xin lỗi, chỉ có thể lần sau lại mang ngươi thật tốt đi dạo một chút.
Ánh mắt rời về phía Tuyết Đế, Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo hai phần xin lỗi thần sắc.
Không có chuyện gì, ngươi trước mau lên.
Tuyết Đế ôn nhu nói.
Lục Uyên cười cười, đối với chu cái miệng nhỏ nhắn băng đế nhỏ trừng mắt liếc, lúc này mới lôi kéo ba tắc tây hướng về phía trước đi đến.
Lục Uyên đi, Tuyết Đế cùng băng đế liếc nhau một cái, cũng đều hào hào tiêu tán, lặng yên ở giữa về tới Thiên Nhận Tuyết trong thân thể.
Thiên Nhận Tuyết tại Thiên Đạo Lưu bên cạnh ngồi xuống, nhỏ giọng an ủi Thiên Đạo Lưu.
Lục Uyên lôi kéo ba tắc tây mấy cái rẽ, đi tới Mai Viên, cái này hắn hết sức quen thuộc địa phương.
Bây giờ mùa này, cũng không có hoa mai, bất quá Mai Viên vắng vẻ, hai người ở bên trong nhàn nhã tản ra bước.
Ba tắc tây ôm lấy Lục Uyên cánh tay, ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy hắn.
Ngươi a, ngươi để cho ta nên nói như thế nào ngươi tốt.
Dừng bước lại, nhìn lấy ba tắc tây tuyệt khuôn mặt đẹp, Lục Uyên hơi hơi hít thán, có chút bất đắc dĩ nói.
Ta làm sao vậy, ta làm không đúng sao?
Chẳng lẽ ta không nên cự tuyệt hắn sao?
Ba tắc tây nháy nháy mắt, có chút ủy khuất nói.
Không nói ngươi không nên cự tuyệt hắn, nhưng ngươi muốn hắn chúc phúc chúng ta liền có chút tiểu quá mức, làm người rất đau đớn tâm.
Lục Uyên nhẹ giọng thở dài.
Ta cái này không phải cũng là vì dứt khoát một chút nha, hắn một mực đối với ta có tâm tư, ta muốn còn không bằng dứt khoát gãy mất được rồi, mà lại cùng với những cái khác một mực khổ mong mà không được, còn không bằng trực tiếp đau ít giải quyết, quả quyết lưu loát.
Ta lại không có làm gì sai, ngươi làm gì hung ta, chẳng lẽ ngươi muốn có người một mực nhớ ta sao?
Ba tắc tây hỏi ngược lại.
Cái này Lục Uyên hơi hơi trầm mặc.
Nhìn đến Lục Uyên trầm mặc, ba tắc tây cười cười, chủ động cầm giữ ôm lấy Lục Uyên, nhẹ nói.
Ngươi cũng đừng vùng đấy, ta biết ngươi thích ta, vì sao một mực muốn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa đâu.
Vừa mới đối mặt Thiên Đạo Lưu tra hỏi, ngươi nhưng cũng là nói qua chúng ta đã ở cùng một chỗ.
Ba tác tây nhẹ nhàng cười nói.
Đây không phải là ngươi như vậy đáng thương nhìn ta, ta cùng ngươi diễn xuất mà.
Lục Uyên giải thích.
Ta không nghe, dù sao ngươi nói chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi nói chuyện đến giữ lời.
Ba tác tây nhất thời bắt đầu hồ dạo man trên lên.
Ngươi à, liền biết nói lái mải góc đến mức ta. Ta nói, ta không phải là không muốn tiếp nhận ngươi, ta có sự lo lắng của ta, ngươi liền không thể chờ ta một hồi, cho ta chút thời gian mà.
Lục Uyên nâng
lên ba tắc tây gương mặt, nhìn chăm chú lên nàng cái kia màu u lam đôi mắt đẹp, biểu lộ nói nghiêm túc.
Không buộc ngươi một chút, ai biết ngươi có thể hay không đem ta để ở trong lòng.
Ba tắc tây sâu kín nói ra.
Nhìn lấy Lục Uyên cái kia hơi hơi lấp lóe trọng đồng, ba tắc tây khẽ thở dài, nói ra, được rồi, không buộc ngươi. Ta tại Hải Thần Đảo một mực chờ ngươi tổng được rồi.
Thật.
Lục Uyên trong lòng vui vẻ, hỏi.
Thật, bất quá ta có một cái điều kiện.
Ba Tắc Tây nói ra.
Điều kiện gì?
Ba Tắc Tây vểnh vểnh lên môi đỏ, nói, hôn ta chủ động hôn ngươi ba lần, ta muốn ngươi về ta một lần.
Ba Tắc Tây thanh âm điềm đạm dễ nghe, màu u lam trong đôi mắt đẹp tràn đầy nóng rực tình ý. Lục Uyên trong lòng xúc động, thở dài, nói khẽ, tốt ta.
Ba Tắc Tây trong lòng vui vẻ. Hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, nói, vậy ngươi tới đi.
Lục Uyên nhẹ khẽ hít một cái khí, nhìn lấy ba tắc tây cái kia kiểu diễm môi đỏ, hắn từ từ hôn lên.
Bốn mảnh cánh môi nhẹ nhàng tương giao, mang theo một loại khó nói lên lời kỳ diệu xúc cảm.
Ba tắc tây môi rất mềm mại, cũng rất có giãn, mềm nhuyễn thơm ngọt, hương thơm bốn phía, Lục Uyên nhẹ nhàng hôn, trong lòng có loại không hiểu kỳ dị cảm giác.
Ba tắc tây nhiệt tình đáp lại Lục Uyên thân vẫn, ôm thật chặt Lục Uyên eo.
Mà Lục Uyên thì là một cái tay ôm ba tắc tây vòng eo, một cái tay nhẹ nhàng án lấy ba tắc tây đầu, hai người thỏa thích tiếp lấy hôn.
Ước chừng qua một phút, hai người cái này mới chậm rãi tách ra, hai người khoảng cách gần đối mặt, lẫn nhau ở giữa hô hấp có thể nghe.
Ngọt sao?
Ba tắc tây hơi thở hổn hển, tuyết trắng như ngọc xinh đẹp mang trên mặt tia tia đỏ ửng.
Ngọt.
Lục Uyên nhẹ nhàng phun ra một chữ, trải qua cái hôn này, trong lòng của hắn đối với Ba Tắc Tây lại có loại cảm giác không giống nhau.
Hi hi, ta liền nói ngươi thích ta đi, bây giờ hoàn toàn đã chứng minh, tốt à, đã ngươi muốn ta cho ngươi thời gian, vậy ta ngay tại Hải Thần Đảo.
Chờ ngươi, bất quá ngươi đừng để ta chờ ngươi quá lâu.
Ba Tắc Tây nằm tại Lục Uyên trong ngực, Ba Tắc Tây ôn nhu nói.
Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, chỉ cần ta thành công chiến thắng những địch nhân kia, mà lại còn sống, như vậy cái kia ta làm, ta nhất định sẽ làm.
Lục Uyên ngữ khí kiên định nói.
Vậy là tốt rồi, ta cũng không sợ ngươi không đi vào khuôn phép, ngươi còn thiếu nợ ta một cái yêu cầu đây.
Ba Tắc Tây lẩm bẩm nói.
Vâng vâng vâng, bất quá ta cũng có yêu cầu, tại ta lần nữa đi Hải Thần Đảo trước đó ngươi không được rời đi Hải Thần Đảo, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi nếu là dám đạp vào đại lục một bước, đời ta tuyệt đối sẽ không muốn ngươi, ngươi biết không?
Lục Uyên ngữ khí nghiêm túc nói.
Nghiêm trọng đến thế sao?
Hiếm thấy nhìn thấy Lục Uyên nghiêm túc bộ dáng, Ba Tắc Tây không khỏi hỏi.
Ngươi đáp ứng ta là được.
Lục Uyên nói nghiêm túc.
Tốt ta, ta nghe ngươi còn không được nha, làm gì nghiêm túc như vậy nha.
Ba Tắc Tây chu mỏ một cái môi, làm nũng.
Vì tốt cho ngươi a, ta sợ ngươi ra chuyện.
Nhẹ khẽ vuốt ra đùi Ba Tắc Tây mềm mại mái tóc dài màu xanh lam, Lục Uyên nhẹ nói nói.
Ta nào có dễ dàng như vậy ra chuyện a?
Ba Tắc Tây phản bác.
Ngươi yếu bao nhiêu người không biết.
Lục Uyên ánh mắt khinh thường nhìn lấy Ba Tắc Tây.
Ta có thể là cực hạn đấu la, ta làm sao lại yếu đi?
Ba Tắc Tây không phục, nàng cái nào yếu đi?
Ừm.
Lục Uyên thanh âm đề cao hai phần, trong ánh mắt áp bách lực càng sâu hơn hai tầng.
Tốt ta yếu được rồi.
Nhìn lấy Lục Uyên ép người ánh mắt, Ba Tắc Tây sợ, yếu ớt nói.
Lúc này mới ngon nha, thiếu phát ngươi cái kia bạo tính khí, ngươi nhìn ngươi dạng này không thật là tốt sao?
Vuốt ve Ba Tắc Tây khuôn mặt, Lục Uyên khẽ cười nói.
Chương 1105, bức thư bí ẩn.
Ba Tắc Tây nhếch miệng, tính tình của nàng vốn là rất tốt, nếu như không phải Lục Uyên gia hỏa này luôn luôn không chịu trách nhiệm, không trả lời, nàng lại làm sao lại tức giận.
Nàng cũng muốn tại người mình yêu mến trước mặt biểu hiện ra chính mình dịu dàng nhu thuận tài trí một mặt ta, nhưng là Lục Uyên luôn luôn chôn tránh không nói, còn đối nàng làm như không thấy, nàng đương nhiên tâm tình thì không tốt rồi.
Tâm tình không tốt vậy cũng không cũng là tính khí bạo rồi.
Ba Tắc Tây nghĩ đến, chu mỏ một cái, ưu hoán nhìn lấy Lục Uyên.
Khác luôn luôn lộ ra như vậy ánh mắt thú oán à, làm cho cùng khuê phòng oán phụ giống như, về sau nhiều cười cười, lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút.
Lục Uyên méo méo Ba Tắc Tây mặt, nhỏ âm thanh cười nói.
Ngươi có phải hay không chê ta già rồi?
Ba Tắc Tây ngữ khí thăm thẳm, ánh mắt đáng thương nhìn lấy Lục Uyên.
Ta không có a.
Lục Uyên sửng sốt, hắn cái gì thời điểm ngại Ba Tắc Tây già rồi?
Ngươi có, ngươi nói để cho ta nhiều cười cười, lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút, ngươi không phải liền là chê ta già.
Ba Tắc Tây thản nhiên nói.
Ngươi cái này lý giải năng lực, ý của ta là để ngươi nhiều cười cười tương đối tốt một chút, không phải chê ngươi lão a.
Ngươi a, tận đoán mỏ.
Lục Uyên bó tay rồi, sự chú ý của nàng điểm làm sao lại cùng chính mình không giống chứ.
Thôi, há miệng ra.
Lục Uyên nhẹ nói nói.
Thế nào?
Ba Tắc Tây hơi sững sờ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng mở ra môi đỏ.
Lục Uyên xuất ra một hạt làm trong sắc quánh nhuận đan dược trực tiếp nhét vào Ba Tắc Tây trong miệng.
Đan dược vào miệng tức hóa, Ba Tắc Tây chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, hết sức thoải mái dễ chịu.
Ngươi cho ta ăn cái gì nha?
Ba Tắc Tây có chút tò mò hỏi.
Thực phẩm chú nhan đan, có thể để ngươi hình dạng vĩnh viễn bảo trì tại 18 tuổi niên kỳ hoa, lần này ngươi lại không cần lo lắng chính mình già đi.
Lục Uyên thở dài, nhặt vừa nói nói.
Thực phẩm chú nhan đan.
Dung nhan bất lão.
Vĩnh viễn 18 tuổi.
Ba Tắc Tây ánh mắt sáng lên, lúc này cho Lục Uyên một cái thật dài hôn. Có cái này nàng thì không cần lo lắng chính mình biết về già đi.
Trong lòng một số ẩn tàng tự ti trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nàng cả người càng có tự tin cùng sức sống, trong mắt thần quang càng sáng chói, cả người đều biến đến càng thêm mê người.
Người thật tốt.
Ba Tắc Tây ghé vào Lục Uyên trong ngực, khắp khuôn mặt là nụ cười.
Lục Uyên.
Nữ nhân này tâm tình biến hóa là thật nhanh, Lục Uyên không thể không thừa nhận, Ba Tắc Tây là hắn gặp phải khó dây dưa nhất nữ nhân.
Ôn nhu lúc đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng cáo kỉnh cũng là một tay hảo thủ, nói trở mặt liền trở mặt không nhận người, giờ phút này ôm lấy nàng, Lục Uyên đều có một có loại cảm giác không thật.
Hai tay hơi hơi dùng lực, Ba Tắc Tây hương mềm thân thể mềm mại mang theo nhàn nhạt cảm giác các bách, Lục Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, ôm ôm, lại có chút không nỡ buông tay.
Ta đưa ngươi trở về đi, về Hải Thần Đảo.
Nhìn lấy Ba Tắc Tây, Lục Uyên thấp giọng nói ra.
Ừm.
Ba Tắc Tây nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng.
Lục Uyên tâm niệm nhất động. Ngay phía trước xuất hiện một đạo đen nhánh vết nước không gian, hắn ôm lấy Ba Tắc Tây, trực tiếp liền bước vào đi vào.
Hải thần đảo, hải thần điện trước cửa, Lục Uyên cùng ba tắc tây bóng người theo không gian chi môn bên trong đạp đi ra.
Bồi ta mấy ngày lại trở về đi, thế nào?
Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm cái gì.
Phát giác được Lục Uyên có chút quái dị ánh mắt, ba tắc tây lại vội vàng bổ sung một câu.
Làm sao ngươi biết ta thì không muốn làm cái gì đâu?
Lục Uyên cố ý trêu chọc lấy ba tắc tây.
Hừ, ngươi muốn cũng vô dụng, tại ngươi không cùng ta chính thức cùng một chỗ trước đó, ngươi mơ tưởng đụng ta thân thể, nhiều nhất để ngươi hôn lại hôn.
Bất quá ngươi nếu thật muốn làm cái gì, cũng không phải là không thể được, chúng ta bây giờ liền ở cùng nhau thế nào?
Ba tắc tây ánh mắt chờ mong nhìn lấy Lục Uyên.
Ngươi a, như ma trước quỷ còn thật không ít, bất quá, còn là dựa theo ước định của chúng ta tới đi.
Lục Uyên lắc đầu, nói ra.
Hừ, nếu như vậy, vậy ngươi có thể mơ tưởng đụng ta.
Ba tắc tây hừ một tiếng, nói ra.
À, có thể đem ngươi châu hỏng, trong nhà của ta 6 cái lao bà chờ lấy đâu, nữ nhân, ngươi có phải hay không quá tự tin rồi?
Lục Uyên có chút buồn cười nhìn lấy ba tắc tây.
Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt, ba tắc tây nhất thời cũng có chút giận, nàng ngăn chặn Lục Uyên môi cũng là một trận loạn thân cắn loạn, hôn còn về sau, ngóc lên đầu, một mặt cao ngạo nói, còn không ôm ta đi vào.
Lục Uyên cười khổ lắc đầu, ôm lấy ba tắc tây thân thể mềm mại chậm rãi đi vào hải thần điện.
Thời gian một cái búng tay, thời gian nửa năm chợt lóe lên.
Thời gian nửa năm này bên trong Lục Uyên cũng phân biệt cùng Hồ Liệt Na, Thiên Nhật Tuyết, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh bốn người cử hành hôn lễ. Ngoại trừ Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên các nữ nhân trên cơ bản đều đã cùng hắn xác lập quan hệ vợ chồng.
Sau khi kết hôn, cùng một chỗ vượt qua một chút thời gian, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh ba người chạy về Hải Thần Đảo tham gia khảo hạch.
Ba tác tây cũng thường xuyên hiện thân, cùng mấy người đợi cùng một chỗ, chỉ đạo mấy người khảo hạch, lẫn nhau quan hệ giữa ngược lại là tăng lên vô cùng cấp tốc.
Mà tại Võ Hồn Cung bên này, Thiên Nhận Tuyết đem đến Hồ Tâm Đảo, cùng Lục Uyên cùng Bỉ Đông ở đến cùng một chỗ.
Hai nữ quan hệ cũng hòa hoãn lại, mặc dù không có tốt bao nhiêu, nhưng cũng ít nhất sẽ không lại đối nghịch.
Cái này thời gian nửa năm, Lục Uyên một bên xử lý chính vụ, một bên bồi tiếp hai nữ, còn lại thời gian tu luyện, ngược lại là qua được tương đương vui sướng tự nhiên.
Hồ Tâm Đỉnh.
Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết Bỉ Đông bọn người ngồi cùng một chỗ uống trà, đối diện với của hắn thì là Tuyết Đế.
Tuyết Đế thường xuyên hiện thân cùng mọi người đợi cùng một chỗ, nửa năm ở chung, đã sớm dung nhập Lục Uyên đám người sinh hoạt, vô luận là Bỉ Đông vẫn là Lục Uyên, đều đã thành thói quen Tuyết Đế tồn tại.
Tiểu Uyên, ngươi xem một chút cái này mịch tia quýt có ăn ngon hay không, đây chính là vừa mới thuộc hạ vừa mới lên cống, da mỏng thịt nhiều, mà lại thơm ngọt ngon miệng.
Thiên Nhận Tuyết bẻ một lột sạch sẽ quýt cho ăn Lục Uyên ăn, trong miệng nhẹ nói nói.
Cũng không tệ lắm, rất ngọt.
Lục Uyên nhai nhai, nhẹ gật đầu, nói ra.
Vậy ngươi thì ăn nhiều một chút.
Thiên Nhận Tuyết trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, lại lột bỏ một, đút tới Lục Uyên bên miệng.
Ngươi cũng ăn.
Lục Uyên cười cười, ăn một miếng dưới, cầm lấy một cũng đưa tới Thiên Nhận Tuyết bên miệng.
Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng ăn, mang trên mặt nụ cười ấm áp.
Bỉ Đông cười nhìn lấy hai người chuyển động cùng nhau, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà xanh, loại này thanh thản sinh hoạt vẫn là rất khiến người ta mê luyến đây này.
Mà Tuyết Đế thì bưng lấy chén trà, lặng lặng nhìn, loại này đơn giản an tĩnh bầu không khí, nàng cũng rất là ưa thích đây.
Lục Uyên cho ăn xong Thiên Nhận Tuyết, vừa mới thu tay lại, chỉ thấy trên trời hồng quang lóe qua, một bóng người hiện lên, Mã Tiểu Đào thân ảnh nhất thời xuất hiện tại Lục Uyên trước mặt.
"Thì, sao ngươi lại tới đây?"
Nhìn ngươi tới, Lục Uyên có chút kinh ngạc mà hỏi.
"Uyên đệ, nơi này có thư của ngươi."
Mã Tiểu Đào tiến lên hai bộ, xuất ra một phong thư đưa cho Lục Uyên. Phong thư phía trên không có hay không một cái chữ, chỉ có đầu này màu tím đen cự long ấn ký khắc trên đó.
Lục Uyên trong lòng hơi động, nhận lấy tin.
Chương 1106, Chân An.
Mở ra phong thư, quất ra phong thư, Lục Uyên xem xét cẩn thận một phen, nhất thời tâm thần chấn động.
Thánh Linh Giáo, rốt cục vẫn là tới rồi sao, mà lại giữa bất chi bất giác không gian chi môn đều nhanh xây dựng hoàn tất, tốc độ ngược lại là khá nhanh a.
Lục Uyên nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, ánh mắt bên trong có tinh quang đang lóe lên.
Thánh Linh Giáo.
Tiểu Uyên, trên thư đến cùng nói thứ gì a?
Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Đông có nghi ngờ hỏi.
Chính ngươi xem đi.
Lục Uyên đem tin đưa cho Bỉ Đông, nhẹ nói nói.
Bỉ Đông nhận lấy tin, nhẹ nhàng nhìn qua hai lần, ánh mắt lập tức đọc lại.
Thánh Linh Giáo muốn nghiêng toàn giáo chi lực xâm lấn Đấu La Đại Lục.
Đúng vậy, mà lại người ta cũng không phải chính diện tiến công, mà chính là trong bóng tối quấy rối. Nếu là không có phòng bị, chúng ta sợ là muốn bị thương nặng.
Lục Uyên ngón tay gõ bàn một cái, nếu như là chính diện đối quyết, bây giờ Võ Hồn Đế Quốc tăng thêm Long Vương Điện hoàn toàn có thể đem Thánh Linh Giáo đánh băng, nhưng nếu là Thánh Linh Giáo lén qua đến Đấu La Đại Lục, sau đó thừa dịp bất ngờ phát động đánh bất ngờ. tình huống kia thì có điểm không ổn, tuy nhiên có hắn tại tuyệt đối sẽ không thua, nhưng là võ hồn đế quốc sợ là sẽ phải không nhỏ tổn thương. Vẫn là ta sơ sót, tăng cường đối đại lục các nơi tuần tra, lại không nghĩ rằng thánh linh giáo sẽ đánh một cái hồi mã thương. Tuyết đế, có cái tin tức xấu muốn nói với ngươi một chút. Lục Uyên nhìn lấy Tuyết đế, nhẹ nói nói.
Cái gì tin tức xấu?
Tuyết đế hô hấp hơi chậm lại, trong lòng có loại dự cảm xấu. Thánh linh giáo lại về tới cực bắc chi địa, hơn nữa còn đem huyết nguyệt tế đàn thành công tu kiến lên, cực bắc chi địa hồn thú chỉ sợ là đã chết đi không ít.
Lục Uyên nhìn lấy Tuyết đế, nhẹ giọng thở dài.
Vâng. Lục Uyên mà nói dường như một đạo sét đánh bổ vào Tuyết đế trên đầu, khiến lòng của nàng không khỏi run lẩy bẩy. Trên mặt của nàng mang theo khó nói lên lời to lớn đau thương, mỹ mắt từng đỏ, trên thân đột nhiên bạo phát đi ra kinh khủng rét lạnh chi khí, nhất thời lấy hồ tâm đỉnh làm trung tâm, nồng đậm băng cứng đóng băng hết thảy, cũng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, cùng lúc đó một câu ngập trời nộ khí theo trên người của nàng dâng lên.
Tuyết đế nghiến chặt hàm răng, quyền đầu nắm thật chặt, băng hai con ngươi màu xanh lam bên trong mang theo nồng đậm phẫn hận chi sắc, những thứ này hồn thú đều là con dân của nàng a.
Thánh linh giáo, các ngươi đáng chết.
Tuyết đế mỗi chữ mỗi câu nói, nghiến răng nghiến lợi, khắp khuôn mặt là hận ý.
Tuyết đế, ngươi trước lanh tĩnh một chút, ngươi đừng kích động, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, chúng ta cái kia thương thảo một chút nên xử lý như thế nào chuyện này.
Thiên nhận tuyết liền vội vàng nắm được Tuyết đế cánh tay, nhẹ giọng khuyên can.
Còn có thể xử lý như thế nào, ta muốn đem bọn hắn toàn diện giết sạch.
Tuyết đế không chút nào động, nộ khí càng bốc lên, chết đi cái kia nhưng đều là con dân của nàng, nàng sao có thể không kích động. Làm sao có thể tỉnh táo xuống tới a?
Trên thân hàn khí càng phun trào, nhất thời phương viên ngàn mét bên trong đều là một mảnh hàn băng lĩnh vực.
Tiểu Uyên,
Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên, loại tình huống này có thể khuyên Tuyết đế cũng chỉ có Lục Uyên.
Lục Uyên gật gật đầu, đứng dậy, đi tới Tuyết đế bên cạnh.
Tuyết đế, ngươi trước khác quá kích động, thù này chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi báo, Thánh Linh giáo những cái kia đao phủ sẽ nhận được bọn họ vốn có báo ứng, ngươi trước tiên đem ngươi hàn khí thu hồi lại. Cái này hồ tâm đảo phía trên còn có phổ thông thị nữ, ngươi băng hẳn sẽ làm bị thương đến các nàng.
Vô vô Tuyết đế bả vai, Lục Uyên nhẹ nhàng nói.
Tuyết đế bây giờ hàn khí cực kỳ khủng bố, giống bọn họ những thứ này thực lực mạnh ngược lại còn tốt, nhưng là những cái kia phổ thông thị nữ nếu là tiến nhập hàn băng lĩnh vực, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị đông thành khối băng.
Hồ tâm đảo phía trên có thể không ngừng mấy người bọn hắn, vạn nhất đã ngộ thương nhân mạng vậy cũng không tốt.
Nghe lấy Lục Uyên, Tuyết đế lửa giận trì trệ, lý trí trở về mấy phần. Trên người hàn khí chậm rãi thu hồi lại, nàng ánh mắt chờ mong nhìn lấy Lục Uyên, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật sẽ báo thù cho bọn họ sao?
Đương nhiên là thật, Thánh Linh giáo người người oán trách, ta kỳ thật đã sớm muốn trừ chi cho thông khoái, lần này đã bọn họ xuất hiện, vậy ta thì tuyệt sẽ không lại để bọn hắn đào tẩu. Mà lại thì coi như bọn họ trốn, ta cũng sẽ đích thân tiến về Nhật Nguyệt Đế quốc đem bọn hắn tru diệt, cực bác chi địa hồn thú nhóm thù ta nhất định sẽ thay bọn họ báo, cho nên ngươi trước tỉnh táo một hồi như thế nào? Tựa như Tuyết Nhi nói như vậy, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Cho nên chúng ta cần trước thương nghị một chút, như thế nào mới có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, mà không lưu lại bất kỳ một cái nào cá lọt lưới, dạng này mới có thể tốt hơn thay những cái kia hồn thú báo thủ, không phải sao?
Nhìn lấy trên mặt vẻ phẫn nộ Tuyết Đế, Lục Uyên trầm giọng nói ra.
Ngươi nói đúng.
Tuyết Đế hơi hơi trầm mặc một hồi, lúc này mới nhẹ gật đầu, chậm rãi yên tĩnh trở lại, nhưng là trong lòng hận ý lại là không chút nào giảm.
Nhìn lấy Tuyết Đế yên tĩnh trở lại, Lục Uyên khẽ cười cười, nhẹ khẽ vuốt an ủi đầu của nàng.
Thiên Nhận Tuyết cũng là nhẹ nhàng thở ra, nàng và Tuyết Đế ở chung đã lâu, quan hệ vẫn là tương đối không tệ, nàng cũng sợ Tuyết Đế bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, bây giờ có thể tỉnh táo lại, ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ là để Tuyết Đế an tĩnh lại cuối cùng vẫn là Lục Uyên ra hỏa này, nàng khuyên Tuyết Đế một chút tác dụng không có, nhưng Lục Uyên nói hai câu liền đem Tuyết Đế cho thuyết phục, ai, nam nhân này quá ưu tú, còn thật không phải chuyện tốt. Luôn có nữ nhân theo dõi hắn.
Tuyết đế đối Lục Uyên tâm tư có thể nói là rõ rành rành, không chỉ có nàng rõ ràng, bị đông cũng là tương đương rõ ràng.
Có điều các nàng đều không có gì phản đối tâm tư, cùng Tuyết đế ở chung lâu như vậy, Tuyết đế đã sớm thành công đạt được các nàng tán thành, chuyện này các nàng không có ý định quản, mà là hoàn toàn nhìn Lục Uyên ý nghĩ của mình.
Chẳng qua trước mắt xem ra, Lục Uyên tựa hồ cũng không có phương diện này ý tứ, ngược lại để Thiên Nhận Tuyết có chút kinh ngạc. Tuyết đế dạng này đại mỹ nữ hắn đều không tâm tư, cái này tựa hồ có chút không phù hợp Lục Uyên cái kia hoa tâm đại củ cải tính cách ra.
Thiên Nhận Tuyết tâm tư chuyển động, mà Lục Uyên thì là nhẹ nhàng an ủi động lên Tuyết đế mái tóc dài màu trắng, an ủi nàng.
Thiên Nhận Tuyết đều có thể nhìn ra Tuyết đế tâm tư, hắn đương nhiên sẽ không nhìn không ra, bất quá vẫn là câu nói kia,
tại thần chiến thắng lợi trước đó hắn sẽ không lại tiếp nhận bất kỳ một cái nào nữ nhân, đã nói, vậy dĩ nhiên liền sẽ làm được. Quân giật dạ, người này là ai? Bị đông nhìn lấy trên thư lạc khoản, có chút nghi ngờ hỏi. A, người này ta không có đã nói với ngươi sao? Lục Yên hỏi. Chưa nói quá a. Bị đông lắc đầu, nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tốt à, khả năng này là quên đi, người này na na là nhận biết, ta là tại sát lục chi đô đụng phải cái này quân giật dạ. Lục Yên nhẹ nhàng mở miệng, đem có quan hệ sự tình toàn diện đều nói một lần. Nói như vậy, cái này quân giật dạ là người của ngươi rồi. Bị đông có chút sợ hãi than nói ra. Nàng không nghĩ tới Lục Yên vậy mà tại Thánh Linh Giáo cũng có người tại, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Chương 1107, bao vây tiêu diệt kế sách. Hoàn toàn chính xác là người của ta, xem như ta tại Thánh Linh Giáo bên trong nội ứng đi. Lục Yên nhạt vừa nói nói. Người này lại là Thánh Linh Giáo thứ hai thánh tử, thân phận không thấp à, ngươi ngược lại là có bản lĩnh, để một cái thánh tử vì ngươi làm nội ứng. Bị đông giọng dịu dàng nói, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lục Yên mỉm cười, từ chối cho ý kiến, quân giật dạ chỗ lấy nguyện ý hiệu chung với hắn, một là bởi vì đời đời tương truyền tổ hấn, hai là bởi vì huyết mạch phía trên thiên nhiên áp chế để quân giật dạ lòng sinh thần phục, ba điều là hắn quá ưu tú, thực lực của hắn cùng thiên phú chinh phục quân giật dạ. Không phải vậy, giống quân giật dạ dạng này thiên kiêu có thể sẽ không tùy ý nhận người làm chủ. Bất quá cái này quân giật dạ hiện tại mới truyền tin đến, tựa hồ hơi trễ đi, hắn hoàn toàn có năng lực sớm đi đưa tới. Bị đông nói ra. Không muộn, đây là hắn cố ý, hắn là muốn trực tiếp cho chúng ta một cái trọng thương thậm chí tiêu diệt Thánh Linh Giáo cơ hội à, không phải vậy vừa mới bắt đầu thì truyền tin tới, chúng ta tối đa cũng thì phá hủy một tòa tế đàn thôi, không có khác thu hoạch, ngược lại còn có thể bại lộ thân phận của hắn. Mà lại hắn cũng biết, ta tuyệt sẽ không cho phép huyết tế sự tình phát sinh, cho nên một khi biết được mới tế đàn thành lập địa điểm, tất nhiên sẽ đem nó phá hủy rơi, mà không phải các loại tế đàn xây xong, nghĩ đến âm một thanh Thánh Linh Giáo người. Quân giật dạ lần này thậm chí mang tới rất nhiều tài quyết ma long nhất tộc dòng chính cùng một chỗ tới, cũng là muốn đem Thánh Linh Giáo một thành đánh băng, cho ta đưa lên một món lễ lớn, đồng thời đổi lấy ngày sau tiền đồ cùng đãi ngộ, cho nên hắn mới cố ý tại tế đàn sắp hoàn thành, không gian chi môn sắp mở ra thời điểm mới đưa tin cho ta tới. Có thể nói là hoàn toàn nắm được thời cơ tốt nhất, đây là người thông minh à, đối tính cách của ta cũng có sự hiểu biết nhất định. Lục Yên nhẹ nhàng nói, ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra minh bạch. Tâm kế của người này cũng không yếu, hắn đã là muốn một thanh phá hủy Thánh Linh Giáo, tại ngươi nơi này thành lập được đại công lao, đồng thời mang đi dòng chính, cũng là sợ vạn nhất Thánh Linh Giáo không có diệt trừ sạch sẽ, còn lại dư nghiệt sẽ tìm gia tộc của hắn ra tay. Mà lại hắn sợ là nghĩ đến tới Đấu La Đại Lục liền không lại trở về, còn có tại Đấu La Đại Lục định cư dự định, có cái kia phần đại công lao tại, ngươi định sẽ không bạc đãi hắn, tài quyết ma long nhất tộc nhất định có thể nhanh chóng phát triển. Dạng này đã tuân theo tổ huấn vì ngươi hiệu chung. Lại tránh khỏi tự thân lâm vào nguy nan, đồng thời còn có thể vì gia tộc mưu được chỗ tốt, người này coi là thật không đơn giản. Bị đông nhẹ giọng tán thán nói. Dù thông minh còn có thể thông minh qua trước mặt ngươi gia hỏa này, hắn một cầm tới tin lập tức liền đem quân giật dạ tâm tư đoán toàn bộ. Gia hỏa này đùa bỡn nhân tâm rất có thủ đoạn, lúc trước liền chữ phong trí đều bị hắn tức hộc máu, trên thế giới này có thể lừa gạt hắn người, quản chi là còn không có xuất thế nha. Thiên nhận tuyết lên tiếng nói ra. Tuyết nhi. Ngươi lời nói này ta đều có chút ngượng ngùng, kỳ thật các ngươi cũng đều rất thông minh, ngươi nhìn Đông Nhi không phải cũng phát hiện rất nhiều thứ sao? Lục Yên cười tủm tỉm nói ra. Đó là ngươi nhắc nhở, không phải vậy ta lập tức cũng không nghĩ ra những thứ này. Bị Đông khiêm tốn nói ra. Ba người trêu chọc lấy, chỉ có Tuyết Đế sắc mặt có chút khó coi, cho nên ta cực bắt chi địa hồn thú nợ máu, cái này quân giật dạ cũng có một khoản. Tuyết Đế ánh mắt đảo qua, hơi hơi quay người, sau cùng ngừng lưu tại Lục Yên trên thân. Ngựa khí bình thản lại mang theo nhàn nhạt hàn ý. Lục Yên cười cười, thân thủ đem Tuyết Đế cái chán một luồng tóc dài vớt đến sau tai, nói, đây chính là chỗ thông minh của hắn, hắn cùng tài quyết ma long nhất tộc không có thương tổn qua một cái hồn thú, hoàn toàn đem chính mình hái được ra ngoài, bọn họ tối đa cũng là thấy chết không cứu thôi, hoàn toàn tránh khỏi ta khả năng thu được về tính sổ khả năng. Thấy chết không cứu. Nhìn đến nhiều như vậy hồn thú chết thảm, bọn họ thì không có một chút lòng thông cảm sao. Tuyết Đế ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm đau thương. Lục Uyên than nhẹ một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tuyết Đế gương mặt, nói ra, không phải tất cả nhân loại đều giống như ta sẽ đồng tình hồn thú, không giết hồn thú đối bọn hắn tới nói liền đã không tệ. Nhân loại cùng hồn thú dù sao không phải một chủng tộc, hồn thú tại đại bộ phận nhân loại tới nói, kỳ thật thì tương đương với là một loại tư nguyên, người như thế nào lại đối tư nguyên sinh ra lòng thông cảm đâu. Khác tạm thời không nói đến. nghe được cực bắc chi địa hồn thú chết một mảnh, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ là kinh ngạc trong chốc lát, sau đó liền không có sau đó. Các nàng quan tâm cũng chỉ là Tuyết Đế thôi, bởi vì Tuyết Đế cùng các nàng quan hệ tốt, đến mức cực bắc chi địa hồn thú có chết hay không, các nàng cũng không thèm để ý. Đương nhiên không chỉ là các nàng, đối với khắp thiên hạ hồn sư tới nói cũng giống như vậy, đây là đại lục cộng đồng nhận biết, cũng tỉ như tin tức này lưu truyền ra đi, tà hồn sư tại cực bắc chi địa trắng trợn đổ xác, giết vô số hồn thú. Biết tin tức hồn sư có thể sẽ khiển trách thánh linh giáo thật là hung tàn thành tính, nhất định phải tiêu diệt, nhưng đó là bởi vì thánh linh giáo hung tàn cũng đối với nhân loại sinh ra uy hiếp, đến mức chết rất nhiều hồn thú, xin lỗi, không có mấy người tâm lý sẽ có sóng chấn động. Đây chính là hiện thực a. Tương đồng cũng giống như vậy, so như nhân loại chết ngàn vạn, đế thiên bọn họ sẽ tức giận, sẽ đồng tình sao. Lớn nhất nói nhiều một câu, nha, thật thảm a. Sau đó ngồi đợi xem kịch. Nói tóm lại, một câu, chủng tộc cũng không giống nhau, ở đâu ra quan tâm, ở đâu ra đồng tình a, đặc biệt là nơi này là đấu la đại lục a, nhân loại giết hồn thú không thể bình thường hơn được. Huống chi sự kiện này còn chưa có xảy ra ở trước mắt, không có loại kia trùng kích lực thì càng là như vậy. Đương nhiên ngoại trừ một ít tâm địa thiện lương tồn tại bên ngoài. Nơi này chỉ cuối cùng vẫn là đại bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Lục Yên sẽ tức giận sẽ đồng tình, đó là bởi vì hắn cùng hồn thú cũng có không cạn quan hệ, cảm động lây thôi. Nghe lấy Lục Yên, Tuyết Đế nhất thời không nói gì, chỉ là trong lòng đau thương càng nồng hậu dày đặc. Nàng ngơ ngác nhìn Lục Yên, cả người đều có chút thất thần, nàng không phải không biết thế gian hiểm ác, nhưng khi Lục Yên đem cái này hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt của nàng lúc, nàng vẫn còn có chút bị rung động đến. Nhìn lấy ngơ ngác thất thần Tuyết Đế, Lục Yên trong lòng thở dài, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, phải tay vuốt ve lấy nàng mái tóc dài màu trắng, an ủi nàng. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cũng là không khỏi thầm thầm thở dài. Đúng rồi, Tiểu Huyên, đã bây giờ đã biết tế đàn nhanh xây dựng hoàn thành, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bỉ Bỉ Đông tâm thần nhỏ thu, bắt đầu nói tới chính sự. Cơ hội ngàn năm một thừa này, tự nhiên là muốn một mực bắt lấy. Bọn họ không là nghĩ đến trong bóng tối đánh lén chúng ta, đánh chúng ta một trở tay không kịp sao. Vậy chúng ta thì đem cái này trả lại bọn hắn, ta chuẩn bị phái người tại tế đàn chung quanh mai phục, các loại thánh linh giáo đại quân vừa đến, thừa dịp bọn họ không có phòng bị thời khắc, một tay lấy bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Một trận chiến này ta chuẩn bị để đế quốc cùng Long Vương Điện hồn sư toàn ra, trực tiếp đánh một trận kết thúc. Lục Yên nắm chặt quyền đầu, trong mắt buộc phát ra chói mắt tinh quang. Chương 1108, Cực Bắc Chi Địa kín đáo chuẩn bị, hai trong một đại trương. Cực Bắc chi địa khu hội tâm. Tại mênh mông băng nguyên phía trên, một tòa tế đàn thật cao đứng vững. Tế đàn đường kính chừng hơn 100 mét, cao hơn 40 mét, toàn thân huyết hồng. Trên tế đàn có từng đạo đường vân, trong đó tràn đầy máu tươi đang chảy lấy. Trong tế đàn ở giữa có một cái lỗ khảm trung gian có một cái đỏ như máu vành trăng khuyết ấn ký. Nguyệt Nha ấn ký tản ra ưu quang, ẩn chứa nồng đậm năng lượng ba động. Tế đàn chung quanh trong phạm vi 500m đều là các loại hồn thú thi thể, nguyên một đám áo xám bóng người còn đang không ngừng hướng về bên này vận chuyển lấy hồn thú thi thể. Thi thể vừa rơi xuống, thể nội máu tươi liền dường như nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, hướng về tế đàn không ngừng chạy tới. Tại cách tế đàn ước chừng 1000m một cái ẩn nấp trong động băng, một đám người bóng người hiện hiện mà ra. Tiểu dạ, tin tức truyền cho chủ thượng sao? Một cái lao giả râu tóc bạc trắng chắp tay sau lưng, nhìn lấy quân giật dạ, trong miệng nhàn nhạt hỏi. Ta đã đem tin giao cho chủ thượng thuộc hạ, chắc hẳn thời khắc này chủ thượng đã thấy tin. Mà lại lần này ra ngoài ta cũng có thu hoạch mới, chủ thượng Long Vương Điện thực lực cường đại, quang là cực hạn đấu la thì có hai tên không nói, mà lại càng làm cho người ta kinh ngạc chính là hiện tại chủ thượng đã là mới thành lập Võ Hồn Đế Quốc Thánh Hoàng. Thủ hạ còn nắm trong tay Võ Hồn Đế Quốc rất nhiều hồn sư, nhất thống toàn bộ đại lục. Đoán sơ qua chủ thượng dưới trướng, cực hạn đấu la cấp bậc tồn tại chí ít có 4 tên nhiều. Mà lại chủ thượng thực lực bản thân vô cùng khủng bố, ngay lúc đó Thanh Bạch hai đế cũng là bị chủ thượng dễ như trở bàn tay một kiếm đánh chết. Dựa theo cựu mục dịch đối với chủ thượng kiêng kỵ đến xem, cho dù là bản thân hắn cũng chưa hẳn là chủ thượng đối thủ, mà lại thánh linh giáo thực lực đại tổn, tuy nhiên đều an đoạ lạc chi chủng, tăng lên thực lực, nhưng cùng chủ thượng dưới trướng thực lực so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Lại thêm chúng ta nội ứng ngoại hợp, đánh thánh linh giáo một trở tay không kịp, một lần hành động diệt đi thánh linh giáo không là vấn đề. Quân giật dạ nhẹ nói, chủ thượng dưới trướng thực lực lại đạt đến trình độ như vậy sao? Thật khiến cho người ta kinh ngạc, lão phu nếu là không có đột phá đến cực hạn đấu la, tại chủ thượng dưới trướng có lẽ còn chưa đáng kể đi. Lão giả cười cười, thần sắc bên trong khó nén chấn kinh chi sắc. Tên lão giả này chính là tài quyết ma long nhất tộc lao tộc trưởng, phán quyết đấu la quân thiên thành, đã từng nửa bước cực hạn quân thiên thành, bây giờ cũng đã đột phá đến cực hạn đấu la tầng thứ. Tài quyết ma long là siêu cấp võ hồn, đột phá cực hạn đấu la về sau chiến đấu lực vẫn là tương đối không kém, mà lại quân thiên thành thế nhưng là dựa vào chính mình đột phá cực hạn đấu la, cũng chưa ăn qua đọa lạc chi chủng, thực lực của hắn so với ngày đó thanh bạch hai đế còn phải mạnh hơn một phần. Hắn giờ phút này mặc dù mới vừa đột phá, nhưng là cùng thiên đạo lưu so sánh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá bởi như vậy ngược lại là vững vàng khóa chặt cơ hội thắng, mặc cho thánh linh giáo lại thế nào nhảy nhót, tại thực lực như vậy nghiền ép phía dưới cũng chỉ có bại vong một đường. Quân thiên thành vuốt vuốt chính mình tuyết tròm dâu bạc phơ, nhẹ giọng cười nói. Phụ thân nói đúng lắm, tiểu dạ đã đem thư truyền ra, như vậy đến đón lấy chủ thượng khẳng định thì muốn hành động, sư hoàng những người kia là không phải cái kia xử lý xong. Quân lâm thành làm cái lau hầu động tác, đối với cái này sư hoàng, hắn nhưng là thấy ngứa mắt rất lâu, không có cách, hắn võ hồn là ám ngục ma long, sư hoàng võ hồn là thánh quang ma sư, trời sinh bất thường. Sư hoàng hồn lực tuy nhiên cao hơn hắn một số, nhưng là đỉnh cấp võ hồn, mà ám ngục ma long lại là tài quyết ma long biến dị siêu cấp võ hồn, là lấy thực lực của hai người ngược lại là tại sản sản với nhau. Ta cảm thấy vẫn là chờ chủ thượng sau khi tới từ hắn xử lý tương đối tốt. Tại cực bắc chi địa trắng trận đồ giết hồn thú huyết tế sự tình, chúng ta dù chưa nhúng tay, nhưng lấy tiểu dạ nói, chủ thượng đối tà hồn sư huyết tế sự tình có thể nói là hận thấu xương, cho nên cơn tức giận này vẫn là muốn để chủ thượng phát ra tới mới được. Đã huyết tế sự tình nhất định phải có một cái có nồi người đến gánh chịu chủ thượng lửa giận, như vậy sư hoàng chính là cái kia lựa chọn tốt nhất. Quân Long Thành nhẹ nhàng mở miệng, làm tài quyết ma long nhất tộc đương đại tộc trưởng, hắn cân nhắc sự tình liền muốn so quân Lâm Thành toàn diện nhiều. Long Thành nói rất đúng. Cái này sư hoàng vẫn là lưu cho chủ thượng đến xử lý đi. Quân thiên thành nhẹ gật đầu, biểu thị khen ngợi, lục yên nộ khí nếu là không phát ra tới, khó tránh khỏi có thể sẽ di chuyển đến trên người của bọn hắn, vậy liền được không bù mất. Bọn họ là muốn lập công, tại lục yên trước mặt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, mà không phải bị lục yên giận chó đánh mèo. Hừ, tiện nghi hắn, vậy liền để cái kia sư hoàng lại sống thêm mấy ngày đi. Quân lâm thành hừ một tiếng, từ tốn nói. Quân thiên thành nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy. Nói ra, chờ xem, các loại chủ lên đây đi, ta có dự cảm, lần này đại chiến sợ là sẽ phải đánh tương đương kịch liệt ta. Ừm. Quân giật dạ bọn người đồng thời nhẹ gật đầu, hai thế lực lớn giao chiến, chí ít mười mấy tên phong hào đấu la quyết đấu, vừa có rất nhiều tinh nhuệ hồn sư tham chiến đấu này nếu là không kịch liệt ngược lại là một kiện quái sự. Bất quá suy nghĩ một chút có thể tham dự như thế hồng cảnh tượng hoành tráng chiến đấu cũng là một lần cơ hội khó được a. Võ Hồn Cung, Thánh Hoàng Điện. Lục Yên thật cao ngồi tại Thánh Hoàng bảo tọa bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trong điện mọi người. Chư vị ái khanh có biết chấm hôm nay triệu tập các ngươi vì chuyện gì? Lục Yên nhìn phía dưới mọi người, ngữ khí bình thản mà hỏi. Chúng thần không biết, còn mời bệ hạ chỉ thị. Rất nhiều đại thần cùng kêu lên nói ra. Lục Yên ánh mắt lướt ngang, từ tốn nói, chấm tiếp vào tin tức, Thánh Linh Giáo muốn tại cực bắc chi địa kiến tạo huyết nguyệt tế đàn mở ra không gian chi môn tiếp dẫn Thánh Linh Giáo quân đội xâm phạm ta đấu la đại lục, đối mặt như thế sự kiện. Chư vị ái khanh cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào? Khởi bẩm Thánh Hoàng, Lao Thần cho là ta các loại làm hưng vương sư ban đón đầu thống kích, Thánh Linh Giáo vậy mà vọng tưởng nhúng chàm ta đế quốc cương thổ, nhất định phải trả giá bằng máu. Kim Ngạc Đấu La đứng ra thần đến, thanh âm len ken nói. Lao Thần tán thành. Cúc Đấu La cũng đứng dậy, dám khiêu khích ta võ hồn đế quốc uy nghiêm, Thánh Linh Giáo một hàng, lý nên tru diệt. Lao Thần cũng tán thành. Quỷ Đấu La đứng ra thần đến, mang theo âm chết thanh âm vang lên. Hả, cái kia còn lại chư vị ái khanh thấy thế nào? Lục Yên khỏe môi nhỏ vạch, nhà tâm thanh hỏi. Chúng thần tán thành. Rất nhiều đại thần cùng nhau tỏ thái độ, đều là một cái ý tứ, cái kia chính là đánh hắn nha. Bây giờ võ hồn đế quốc thành lập, chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm, triều đình chúng thần chính hầu như là lòng tin mười phần, đắc chí vừa lòng. Toàn bộ đấu la đại lục đều bị thống nhất, nho nhỏ một cái thánh linh giáo cũng dám nổ đâm, ngươi dám nhảy ra, ta thì dám đánh ngươi. Khinh bỉ ngươi một trận. Ngươi cũng không biết hoa vì cái gì hồng như vậy. Bây giờ võ hồn đế quốc có thể nói là đối mặt với ai cũng dám đánh một trầu, quốc gia hướng tâm lực tương đương cường đại. Đối mặt với dạng này toàn viên xin chiến cục diện, Lục Yên tự nhiên là chịu không nổi hoan hỉ, hắn chính mình là một cái chiến đấu cuồng, loại này cường thế tác phong, một lời không hợp thì đánh hành động cử chỉ có phần bị hắn ưa thích. Có người nói chiến tranh là thuộc về nam nhân lãng mạn, lời này kỳ thật không giả, chiến trường mới là đàn ông tùy ý ngang dọc tốt nhất chẳng sở. Xem ra mọi người xin chiến chi tâm có chút nồng hậu dày đặc a, tốt, cái kia chấm thì thỏa mãn chư vị ái khanh nguyện vọng. Kim Ngạc Đấu La ở đâu? Lao Thần tại. Kim Ngạc Đấu La lên tiếng đáp. Chấm mệnh ngươi dẫn theo cung phụng điện chư vị cung phụng, theo quân xuất chinh. Lao thần lĩnh chỉ. Kim Ngạc Đấu La xá một cái, sau đó trở về vị trí của mình. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La ở đâu? Lục Yên lần nữa quát nói. Lao thần ở đây. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cùng kêu lên đáp. Chấm mệnh các ngươi chọn lựa 10 tên phong hào đấu la theo quân xuất chinh. Lao thần tuân chỉ. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La song song bái phục. Thánh Long Đấu La ở đâu? Lục Yên quát nói. Vi thần ở đây. Thánh Long Đấu La từ một bên trong đội ngũ lộ ra xuất thân đến, quỳ một gối xuống. Chấm mệnh ngươi chỉ huy Thánh Long quân đoàn, Thiên Sứ quân đoàn, Võ Hồn quân đoàn, ba đại hồn sư quân đoàn chung 30.000 tinh nhuệ hồn sư theo chấm xuất chinh, trận chiến này, chấm muốn ngự giá thân chinh. Lục Yên đứng dậy, uy nghiêm khí thế bao phủ mà ra. Thần, tuân chỉ. Thánh Long Đấu La quỳ, lớn tiếng đáp. Hôm nay cứ như vậy đi, tất cả đi xuống chuẩn bị một chút đi. Lục Yên phất phất tay, từ tốn nói. Mở hết triều hội về sau, Lục Yên trực tiếp liền về tới Hồ Tâm Đảo. Trong đỉnh giữa hồ, bốn người tinh tọa. Lục Yên bên trái ngồi đấy chính là Tuyết Đế, bên phải là Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết thì ngồi ở đối diện với của hắn. Tuyết Đế vẫn như cũ không hăng hái lắm, cả người giàu dĩ không vui, Thánh Linh Giáo nợ máu vẫn tại khốn nhiễu nàng. Nhìn lấy dạng này Tuyết Đế, Lục Yên không khỏi thăm thẳm thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve một phen nàng cái kia nhu thuận mái tóc dài màu trắng. Tuyết Đế hơi hơi quay đầu, lộ ra một cái mang theo nụ cười khổ sở. Ai? Lục Yên than nhẹ một tiếng, cho Tuyết Đế rót chén trà xanh, ôn nhu nói, uống chút đi, ta đã hạ xuất trinh mệnh lệnh, rất nhanh liền có thể giúp ngươi, giúp những cái kia chết thảm hồn thú nhóm báo thù. Nghe được Lục Yên lời này, Tuyết Đế thần sắc chấn phấn không ít, nàng cái kia băng tròng mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một tia ánh sáng dịu dịu màu, nói khẽ, cảm ơn ngươi, Lục Yên. Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu mà. Lục Yên khẽ cười nói. Ừm. Tuyết Đế khẽ gật đầu, tại trong lúc lơ đãng đem Lục Yên tay trái nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dựa vào trên mặt của mình. Ngay tại lúc này, cũng chỉ có Lục Yên mới có thể mang cho nàng một chút an ủi. Lục Yên giả bộ như không có không biết được dáng vẻ, Tuyết Đế bây giờ tâm tình không tốt, hắn cũng không đành lòng cứ như vậy cứ thế mà rút tay về được. Tuyết Đế cái kia một phần đơn thuần yêu thương, hắn trong lòng cũng là cực kỳ rõ ràng. Đến mức Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cũng là chủ động coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các nàng đối Tuyết Đế rất có hảo cảm, cũng không bài xích, cho nên tuy nhiên sẽ không khuyên Lục Yên tiếp nhận nàng, nhưng cũng sẽ không phản đối chính là. Bỉ Bỉ Đông phấn sắc đôi mắt nhẹ nháy, nhìn về phía Lục Yên, lần này ngươi tổng phải mang theo ta đi. Ngươi cũng muốn đi. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Yên nhẹ nhẹ cười cười, thấp giọng hỏi. Đương nhiên, luôn luôn nhàn rỗi cũng thẳng nhàm chán, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút ta, những năm này ta thì không sao cả đi ra Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng. Từ khi nàng lên làm giáo hoàng đến nay, ra Võ Hồn Điện số lần ít đến thương cảm, mỗi ngày đều là đợi tại Võ Hồn Cung bên trong, sinh hoạt đơn điệu mà không thú vị. Được rồi, nhìn ngươi nói như vậy đáng thương, vậy liền mang ngươi cùng đi chứ. Lục Yên cười cười, hắn đổ tựa như xác thực rất ít cùng Bỉ Bỉ Đông cùng đi ra đây. Ta cũng muốn đi. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng nói ra. Yên tâm khẳng định sẽ mang theo ngươi, ngươi không đi Tuyết Đế cũng không đi được à, nàng lại không thể cách ngươi quá xa. Nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút. Lục Yên từ tốn nói. Lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng Tuyết Đế, ôn nhu nói, ta còn muốn để Tuyết Đế nhìn tận mắt những cái kia Thánh Linh Giáo đám đầu sỏ gây nên là chết như thế nào đây. Tuyết Đế ngon ngọt cười, bắt lấy Lục Yên tay biến càng chặt hơn. Tuyết Đế tay rét lạnh mềm nhẵn, xúc cảm vô cùng tốt, bị nàng nắm tay, ngược lại là một loại tương đương thoải mái dễ chịu thể nghiệm. Đối với Tuyết Đế cười cười, Lục Yên nói lần nữa, lần này ta điều động Võ Hồn Điện phong hào đấu la chừng 19 vị nhiều, ngoại trừ lưu lại mấy cái giữ cửa. Còn lại đều mang đi, mà hồn sư trong quân đoàn ngoại trừ tinh nhuệ nhất hộ điện kỵ sĩ đoàn lưu lại, Thánh Long quân đoàn, Thiên Sứ quân đoàn, Võ Hồn quân đoàn toàn bộ theo quân xuất chinh, có thể nói là thanh thế to lớn. Thanh thế là không nhỏ, bất quá cũng chỉ có chúng ta Võ Hồn quân đội của đế quốc sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Dĩ nhiên không phải, còn có Long Vương điện bên kia ta cũng truyền tin, Long Vương điện ngoại trừ ngôn thúc bên ngoài, còn lại phong hào đấu la đều xuất hiện, còn có hồn đạo quân đoàn xuất chinh. Lần này ta thế nhưng là muốn chơi một vụ lớn. Lục Yên khẽ cười nói. Lớn? Cái gì lớn? Thiên Nhận Tuyết có chút tò mò hỏi. Đương nhiên là đem Thánh Linh Giáo xâm phạm chi địch toàn bộ tiêu diệt rồi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy, bất quá ta đột nhiên nghĩ đến đã Thánh Linh Giáo có thể mượn nhờ Huyết Nguyệt Tế Đàn đi vào Đấu La Đại Lục, như vậy chúng ta cũng có thể thông qua Huyết Nguyệt Tế Đàn tiến về Nhật Nguyệt Đại Lục. Chẳng lẽ ngươi làm muốn? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên suy nghĩ minh bạch thứ gì. Không sai, cũng là ngươi đoán như thế, ta muốn theo Huyết Nguyệt Tế Đàn đi qua trực tiếp đem Thánh Linh Giáo toàn bộ quét dọn, đem nơi ở của bọn hắn trực tiếp một thanh cho bưng, sau đó lấy Thánh Linh Giáo địa bàn làm căn cơ, trước đặt chân góp chân, lại tìm cơ hội trực tiếp đem toàn bộ Nhật Nguyệt Đại Lục cũng tất cả đều cho hắn thống nhất. Đại lục tại qua lại, Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục nhiều nhất mấy ngàn năm sau liền muốn đụng vào nhau, đến lúc đó tất nhiên sẽ có chiến tranh bạo phát, vậy còn không bằng chúng ta bây giờ liền đem Nhật Nguyệt Đại Lục cho thống nhất. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục cũng không khó, đặc biệt là Thánh Linh Giáo bị tiêu diệt về sau vậy liền càng là như vậy. Nhật Nguyệt Đế Quốc nghiên cứu hồn đạo khí, hồn sư thực lực cũng không cường đại, giống Thánh Linh Giáo những cái kia chỉ là ngoại lệ thôi, Thánh Linh Giáo sau lưng là có thần ủng hộ. Phổ thông Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn sư thực lực cũng liền như thế, cũng không như chúng ta bây giờ Đấu La Đại Lục, mà lại bọn họ hồn đạo mức độ có thể còn không bằng hiện tại Long Vương Điện. Hồn sư thực lực thắng qua, hồn đạo khí mức độ cũng thắng qua, ta thực sự nghĩ không ra đánh hạ Nhật Nguyệt Đế Quốc độ khó khăn ở nơi nào. Chỉ cần tại Nhật Nguyệt Đế Quốc trước đứng vững bước chân, ngâm chiếm toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc không nói chơi. Lục Yên nhẹ nói lấy, trong mắt tỏa ra lấy sáng chói thần quang. Cái gì Nhật Nguyệt Liên Bang cái gì, thứ này sẽ không bao giờ lại có thể lưu truyền tại thế cũng chỉ có Võ Hồn Đế Quốc. Nguyên bản quy tích là Nhật Nguyệt Đại Lục ngầm chiếm Đấu La Đại Lục, mà đã hắn tới, như vậy hết thể tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. Chương 1109, cùng cực bắc, lĩnh vực bao phủ. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này dạ tâm, bất quá ta ủng hộ ngươi. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, nàng ngược lại là không nghĩ tới Lục Uyên còn có đem Nhật Nguyệt Đại Lục cũng cho thống nhất ý nghĩ. Bất quá nói thật ra, cái này ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Thống nhất một chút cũng là tốt. Ta cũng ủng hộ ngươi, thiên sứ vinh quang cũng cần phải tại Nhật Nguyệt Đại Lục phía trên nở rộ. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng nói. Làm thiên sứ thần người thừa kế, truyền bá thiên sứ tín ngưỡng cũng là Thiên Nhận Tuyết hiện tại có chút quan tâm một việc. Võ Hồn Điện đã thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục, như vậy đến đón lấy cũng cần phải đem thiên sứ vinh quang vung hướng Nhật Nguyệt Đại Lục. Ha ha. Nghe vậy, Lục Yên cười ha ha, Thiên Nhận Tuyết vẫn là cái kia Thiên Nhận Tuyết, sự nghiệp tâm vẫn là tương đối mạnh, ngược lại là Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ sự nghiệp tâm đã phai nhạt, nàng bây giờ cũng chỉ là muốn ở phía sau hắn làm một cái hiền nội trợ thôi. Bất quá dạng này cũng tốt, các nàng ưa thích làm cái gì thì làm cái đó, hắn không sẽ đi can thiệp lựa chọn của các nàng. Tốt à, đã Tuyết Nhi còn có dạng này hùng tâm trang trí, vậy chúng ta thì cùng một chỗ đi, đến lúc đó tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tu kiến một cái võ hồn điện, truyền bá thiên sứ tín ngưỡng chính là. Lục Yên khẽ cười nói. Ừm. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, nhìn lấy Lục Yên ánh mắt hiện ra tinh quang, mang theo tình ý giạt giảo. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, Lục Yên khỏe môi câu lên, mỉm cười, nụ cười thuần chủng mà ôn hòa. Cực bắc chi địa. Một khe hở không gian hiện lên, ba đạo nhân ảnh từ đó bước ra, chính là Lục Yên, Thiên Nhận Tuyết còn có Bỉ Bỉ Đông. Tại đại quân còn không có trước khi lên đường, Lục Yên chuẩn bị trước đến bên này nhìn một chút, thuận tiện xử lý một chút. Nơi này chính là cực bắc chi địa sao? Nhiệt độ không khí này quả nhiên thấp đáng sợ. Bỉ Bỉ Đông đánh giá chung quanh một mảnh trắng xóa, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Nàng còn là lần đầu tiên đi vào cực bắc chi địa, loại lạnh lẽo như thế hoàn cảnh ngược lại là làm nàng có chút giật mình. Đó là tự nhiên, chính là bởi vì cái này thấp đáng sợ nhiệt độ, cực bắc chi địa mới sẽ trở thành băng thuộc tính hồn thú thiên đường. Cực bắc chi địa băng thuộc tính hồn thú cực kỳ thuần chủng, giống tuyết đế dạng này băng tuyết tinh linh, cũng chỉ có cực bắc chi địa chỗ như vậy mới có thể sinh ra. Mà lại cực bắc chi địa tuy nhiên khổ hàn, nhưng kỳ thật cũng là một cái bảo địa a. Trong đó có phong phú tư nguyên, về sau nếu là có cần, ngược lại là có thể ở ngoại vi khai thác một phen, bất quá không thể xâm nhập quá sâu sẽ nghiền ép hồn thú sinh tồn không gian, đến lúc đó gây nên chiến tranh, cũng không đẹp. Lục Yên trọng đồng bốn phía quét mắt một phen, trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Bỉ Bỉ Đông khẽ bước cằm, đôi mắt đẹp đánh giá Lục Yên, hỏi, có phát hiện hay không cái gì? Ngược lại là có chút phát hiện, đi theo ta. Lục Yên nắm tay của hai người. Trước người một khe hở không gian hiện lên. Lần nữa bước ra lúc, trong tầm mắt chỗ, một tòa cự đại tế đàn cao cao đứng vững lấy, dưới tế đàn mới, cái kia lít nha lít nhít hồn thú thi thể đều ấn vào mí mắt. Thiên Nhận Tuyết trong thức hải, thấy cảnh này Tuyết Đế, Băng Đế cùng Băng Hùng Vương ào ào nổi giận lên, trong mắt đều mang khó có thể che giấu mãnh liệt sát ý. Một màn này trùng kích lực thật đúng là đại a. Lục Yên ánh mắt lấp lóe, trong mắt mang theo một cố cất giấu vẻ phẫn nộ. Nơi này chết đi hồn thú sợ là chừng hơn vạn số lượng. Mà lại mỗi một đầu hồn thú thực lực thấp nhất đều tại đã ngoài ngàn năm, và năm hồn thú cũng không phải số ít, phen này huyết tế xuống tới, cực bắc chi địa hồn thú thực lực sợ là muốn hạ xuống mấy cái cấp bậc. Trung kiên lực lượng bị đả kích cực lớn, phía dưới hồn thú bên trong có lấy băng hùng, có thái thản tuyết ma, thậm chí ngay cả băng bích hạt đều có. Rất rõ ràng, cho dù là cực bắc chi địa ba đại tộc quần, cũng bị tổn thất thật lớn. Ta hồn sư, quả thật nên giết. Nhìn lấy vẫn tại vận chuyển lấy hồn thú thi thể thánh linh giáo mọi người, Lục Uyên trong mắt buộc phát ra kinh người sát ý. Kim Long lĩnh vực. Lục Uyên quát khẽ một tiếng, Kim Long lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập ra, kim sắc lĩnh vực đem chung quanh 10 vạn mét phạm vi đều bao phủ, hắn muốn những thứ này tà hồn sư một cái đều không trốn thoát được. Kim sắc lĩnh vực trong nháy mắt đem thánh linh giáo mọi người bao trùm, cái kia kinh khủng uy áp, trong khoảnh khắc đem thực lực của bọn hắn trực tiếp suy yếu hơn phân nửa. Lục Uyên nhấc tay khẽ vẫy, một tòa băng sơn bay ra, tại Lục Uyên trong tay vỡ vụn, hóa thành vô tận hàn băng lưới dao sắc bén, hướng về phía dưới thánh linh giáo mọi người phô thiên cái địa đánh tới. Nhất thời, từng đạo băng nhận xuyên thấu thi thể, từng đạo huyết hoa nở rộ, rất nhiều thánh linh giáo bên trong người còn chưa kịp phản ứng, liền đã chết một cách triệt để. Thiên nhận tuyết trên thân, tuyết đế võ hồn hiện lên, chín cái tranh kim sắc hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ, băng đế băng hùng vương các loại hồn linh cũng đều nhất nhất hiện lộ thân hình. Đi giết đi, giết thông khoái. Chỉ phía dưới thánh linh giáo tà hồn sư nhóm, Lục Uyên ngữ khí đạm mạc nói. Tuyết đế cùng băng đế các nàng cần phát tiết, cỗ này nổi giận cần phải dùng những thứ này tà hồn sư máu tươi mới có thể lắng lại. Thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu, trực tiếp vọt xuống dưới, lạnh thấu xương rét lạnh chi khí theo trên người của nàng hướng về tứ phương nhanh chóng khuếch tán, nguyên một đám tà hồn sư bị đông thành khối băng, băng đế cùng băng hùng vương mấy người cũng là tùy ý đồ sát lấy. Nhìn lấy tà hồn sư bị tàn sát, Lục Uyên tâm lý không có chút nào thương hại, càng nhiều hơn chính là triệt triệt để khoái ý. Đông Nhi, ngươi không đi xuống chơi đùa. Lục Uyên nhìn về phía bên cạnh bị đông. Ta. Vậy được đi, kỳ thật ta cũng thật nhiều năm chưa từng giết người. Bị đông nói một tiếng, thân hình bay xuống, đã ngụy thần cảnh nàng đối phó cái này thánh linh giáo một đoàn người quả thực là dễ như trở bàn tay. Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe, hướng về cách đó không xa một chỗ nhanh chóng lao đi. Một tòa trong động băng, một đoàn người tề tụ lấy, chính là quân thiên thành bọn người. Kim Long lĩnh vực bao trùm Lục Uyên quanh người 10 vạn mét phạm vi, quân thiên thành mấy người cũng tại lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong. Cùng thánh linh giáo một đoàn người khác biệt, bọn họ đều là long tộc võ hồn, bị ảnh hưởng càng lớn, bị kim long lĩnh vực như thế đè ép chế, thực lực giảm xuống đến một mức độ đáng sợ. Tiểu dạng, đây có phải hay không là chủ thượng lĩnh vực? Quân thiên thành mang trên mặt chấn kinh chi sắc, hắn rốt cuộc biết lúc trước quân giật dạ nói bị áp chế cảm giác bất lực cảm giác là cái gì. Cái này hắn A phổ thông lĩnh vực nhiều nhất suy yếu 30-40 thì hết sức kinh người, còn nhất định phải loại kia đạt tới đỉnh phong lĩnh vực mới được. Mà Lục Uyên cái này kim long lĩnh vực chí ít toàn thuộc tính suy yếu bọn họ 70% nhiều, bọn họ cái này một thân thực lực hoàn toàn là còn thừa không có mấy A. Hẳn là chủ thượng lĩnh vực đi, trong lĩnh vực có một cỗ khí tức quen thuộc, chỉ bất quá cái này áp chế lực so với năm đó thật sự là mạnh nhiều lắm. Quân giật dạ cười khổ nói. Nơi này thì thực lực của hắn thấp nhất, tại kim long lĩnh vực áp chế dưới, loại kia cảm giác vô lực đừng đề cập nhiều khó chịu. Chủ thượng hẳn là bắt đầu thanh trừ những cái kia thánh linh giáo bọn lâu la. Vì để tránh cho có cá lọt lưới, cho nên trực tiếp mở ra lĩnh vực. Quân giật dạ nói tiếp. Chương 1110, kẻ cầm đầu, sư hoàng. Ngươi ngược lại là thông minh, có thể đoán được ý đồ của ta. Thanh âm nhàn nhạt tại trong động băng vang lên, Lục Uyên bóng người trong lúc đó xuất hiện ở băng động bên trong. Kinh khủng uy áp theo trên người hắn phóng thích ra, bị cỗ uy áp này, quân thiên thành một đoàn người không khỏi hào hào quỳ rạp xuống đất. Cái này uy áp. Quân thiên thành hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt lướt qua một tia chấn kinh. Tại trong cảm nhận của hắn, cỗ uy áp này liền giống thương khung đồng dạng rộng lớn, trùng trùng điệp điệp, mà lại không cách nào ngăn cản. Khủng bố, cực đoan khủng bố. Đã đạt đến một cái thường nhân chô mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn đã là cực hạn đấu la, tại Lục Uyên uy áp phía dưới vẫn như cũ run lẩy bẩy, như vậy Lục Uyên thực lực cái kia cao bao nhiêu? Thần cảnh. Khẳng định là thần cảnh. Thực lực như vậy tuyệt đối là đạt đến loại kia siêu phàm thoát tục cảnh giới. Tài quyết ma long nhất tộc quân thiên thành tham kiến chủ thượng. Muốn đến nơi này, quân thiên thành lúc này hướng Lục Uyên quỳ bái hành lễ. Tài quyết ma long nhất tộc quân long thành tham kiến chủ thượng. Tài quyết ma long nhất tộc quân lâm thành tham kiến chủ thượng. Tài quyết ma long nhất tộc quân giật dạ tham kiến chủ thượng. Tại quân thiên thành sau lưng, quân long thành, quân lâm thành quân giật dạ mấy người cũng là nhất nhất hướng lấy Lục Uyên hành lễ. Đều đứng lên đi. Lục Uyên nhàn nhạt nói, trên người uy áp chậm rãi thu liễm. Tại chủ thượng, uy áp triệt hồi, bốn người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn lễ về sau. Hào hào đứng lên. Lần này tin của các ngươi đã nhận được, làm không sai, công lao ta nhớ kỹ, các loại lần chiến đấu này kết thúc về sau tất có phong thưởng. Lục Uyên nhìn bốn người liếc một chút, ngữ khí bình thản nói ra. Đây là chúng thuộc hạ người phải làm, không dám yêu cầu xa vời chủ thượng ban thưởng. Quân thiên thành chắp tay, nói ra. Có công thì thưởng từng có thì phạt, các ngươi lập được công, phong thưởng là cần phải, cho nên không cần lại từ chối. Lục Uyên khoát tay áo, nói ra. Đúng, chủ thượng. Quân thiên thành đáp. Lần này tại cực bắc chi địa đồ giết hồn thú kẻ cầm đầu là ai, các ngươi nhưng có biết?
Lục Yên trọng đồng hơi sáng, trong miệng nhàn nhạt hỏi.
Bẩm chủ thượng, là sư hoàng, võ hồn thánh quang ma sư, một tên nửa bước cực hạn cường giả.
Quân Thiên Thành vội vàng nói.
Sư hoàng, tứ hoàng một trong.
Đúng vậy.
Quân Thiên Thành đáp.
Rất tốt.
Lục Yên nhẹ nhàng nói, tâm lý cho sư hoàng trực tiếp phán quyết tử hình.
Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một lát sẽ trở lại.
Hắn tại trong lĩnh vực là không gì không biết, lúc trước liền cảm nhận được một cỗ nửa bước cực hạn khí tức, hiện tại xem ra, cái kia chính là cái gọi là sư hoàng.
Chủ thượng đi thong thả.
Quân Thiên Thành bọn người chúc mừng.
Đúng rồi.
Lục Yên cước bộ trì trệ, quay đầu nói ra, các ngươi tài quyết ma long nhất tộc cũng mang theo con cháu đi, để bọn hắn thật tốt ở lại, không nên cùng những cái kia thánh linh giáo người đợi cùng một chỗ, để tránh ngộ thương.
Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ lập tức liền đi an bài.
Quân Thiên Thành vội vàng đáp.
Như thế kiện khẩn yếu sự tình, chủ thượng muốn đại khai sát giới, con em nhà mình nhóm nếu là bị đã ngộ thương, vậy coi như có chút khổ cực.
Minh bạch liền tốt, ta đi.
Lục Yên thanh âm rơi xuống, kim quang lóe lên, cả người nhất thời biến mất ngay tại chỗ.
Chủ thượng uy áp thật là khủng bố à, hắn thì đứng ở nơi đó, sự uy nghiêm đó cùng khí thế lệnh ta ngạt thở.
Quân Lâm Thành có chút sợ hãi than nói ra.
Ai nói không phải đâu, ta cũng giống vậy à, tại cái kia uy áp phía dưới. Sau lưng ta đều bị mồ hôi cho thấm ướt.
Quân Long Thành cũng là không khỏi phụ hòa nói.
Tốt, chủ thượng tự nhiên lợi hại, đây chính là chúng ta hiệu chung tồn tại, chúng ta bây giờ muốn làm không phải kinh thán, mà chính là đem con em nhà mình gọi trở về đến, khác để bọn hắn ngộ thương tại chủ thượng trong tay người.
Long Thành, Lâm Thành, các ngươi hai cái nhanh làm đi.
Quân Thiên Thành nói ra.
Minh Bạch, phụ thân.
Hai người lên tiếng, thân hình toàn diện biến mất ngay tại chỗ.
Bên này, Lục Yên vừa ra tới. Chính là hướng thẳng đến cảm ứng chỗ lao đi, Lục Yên tốc độ nhanh bực nào, chỉ là một lát, liền đã tới sư hoàng vị trí.
Hiện tại sư hoàng đang cùng một số các phong hào đấu la cùng một chỗ vây công Thiên Nhận Tuyết. Nhưng là bởi vì bị Kim Long lĩnh vực nghiền ép, lại thêm Thiên Nhận Tuyết thực lực cực mạnh, ngược lại là áp chế sư hoàng bọn người ở tại đánh. Mà lại hiện tại Thiên Nhận Tuyết còn không dùng Thiên Sứ Thánh Kiếm đây.
Tuyết Nhi thực lực ngược lại thật sự là càng ngày càng mạnh, không hổ là vợ của ta.
Lục Yên tự biên tự diễn một phen, ngón tay động liên tục. Nhẹ nhàng vài cái điểm xuống, cái kia vây quanh Thiên Nhận Tuyết mấy cái phong hào đấu la hào hào bạo thể mà chết, duy nhất còn sống đến, cũng chỉ có cái kia cái gọi là sư hoàng.
Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sư hoàng giật mình, vội vàng quay đầu, chỉ thấy hắn ánh mắt vị trí, Lục Yên thân hình lặng lẽ mà đứng.
Là ngươi.
Trông thấy Lục Yên hình dạng, sư hoàng sợ hãi cả kinh, cái này không phải liền là cựu mục dịch nói cái kia tuyệt đối không thể trêu chọc, gặp nhất định phải tránh đi người sao.
Hắn vậy mà cũng xuất hiện ở nơi đây.
Sư hoàng tâm lý trong lúc đó nổi lên một vệt nhàn nhạt vẻ sợ hãi, liền thanh bạch song đế đô bị người trước mắt một kiếm chém, hắn lại có thể tính là cái gì đâu.
Lục Yên tự nhiên là không biết sư hoàng đang suy nghĩ gì, tay phải hắn nhất chỉ, một đạo bạch quang bắn ra, mang theo sắc bén vị đạo.
Thương đạo chi cảnh, bây giờ Lục Yên đã đạt đến thương hồn cảnh giới đại thành, tiện tay nhất chỉ đều là ẩn chứa sắc bén vô cùng thương đạo ý cảnh.
Cái này nhẹ nhàng nhất chỉ lại là làm cho sư hoàng dùng mình lên, trên người hắn thứ bảy hồn hoàn lập lòe mà lên. Võ hồn chân thân thi triển mà ra, nhất thời một đầu đủ có vài chục mét lớn nhỏ thánh quang ma sư xuất hiện tại chỗ.
Ma sư gầm thét, năng lượng màu vàng nóng quang cầu trực tiếp theo trong miệng phun ra.
Thế mà cái kia một đạo bạch quang lại là dễ như trở bàn tay điểm phá năng lượng quang cầu, sau đó rơi xuống ma sư trên thân, trực tiếp xuyên thấu mà qua.
Võ hồn chân thân nhất thời sụp đổ, sư hoàng hét thảm một tiếng, thân thể theo giữa không trung rơi xuống phía dưới, ngã ở trên mặt tuyết.
Lục Yên thân hình nhất động. Cùng Thiên Nhận Tuyết đồng loạt đứng ở sư hoàng trước người.
Tuyết đế.
Lục Yên nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, Tuyết đế theo Thiên Nhận Tuyết sau lưng nhẹ nhàng rớt xuống, đứng ở Lục Yên bên cạnh.
Cho ngươi.
Lục Yên dùng cực băng chi lực ngưng tụ thành một thanh băng kiếm, nhét vào Tuyết đế trong tay.
Tuyết đế nghi ngờ nhìn Lục Yên liếc một chút.
Lục Yên nhẹ nhàng thở dài, nói ra, cái này sư hoàng cũng là lần này đồ giết hồn thú kẻ cầm đầu, ngươi không phải muốn báo thù sao?
Cái kia liền giết hắn đi.
Lời vừa nói ra, Tuyết đế băng tròng mắt màu xanh lam không khỏi sáng rõ, mãnh liệt hận ý cùng phẫn nộ ào ào xông lên đầu.
Cũng là hắn hạ lệnh giết cực bắc chi địa nhiều như vậy hồn thú sao?
Tuyết đế nắm chặt băng kiếm, trên thân hàn ý lưu chuyển.
Cũng là hắn.
Lục Yên nhẹ nhàng nói, lần này thánh linh giáo hành động mặc dù là từ quân giật dạ chỉ huy, nhưng là hắn thông minh à, trên tay không có dính vào nửa điểm huyết tinh, đồ giết hồn thú đều là sư hoàng phụ trách, nói hắn là kẻ cầm đầu cũng là không có sai.
Chương 1111, Trạm sư hoàng. Đại quân đến, hai trong một đại trương.
Cách. Tuyết đế nghiến chặt hàm răng, trong mắt đẹp bắn ra băng lãnh thấu xương lẫm liệt sát ý.
Phốc vậy, cực hạn chi băng ngưng tụ thành trường kiếm tại Tuyết Đế trong tay phát huy ra đáng sợ cắt chém năng lực, sư hoàng tứ chi đồng thời tách rời, máu tươi bắn ra.
Sư hoàng nhất thời phát ra thê lương tiếng kêu rên, loại này ngũ mã phanh thây cực hình mang tới đau đớn quả thực khó có thể tưởng tượng.
Hết lần này tới lần khác sư hoàng là nửa bước cực hạn tồn tại, sinh mệnh lực cứng ngạnh, cho dù là bị chặt đi tứ chi cũng vẫn như cũ chưa từng tử vong.
Sư hoàng thê lương bi thảm lấy, Tuyết Đế lạnh như băng xương xinh đẹp mang trên mặt tùy ý vui sướng nụ cười.
Chu diệt nhiều như vậy hồn thú, đây chính là hắn nên có được xuống tràng.
Băng Đế cùng Băng Hùng Vương cũng là lộ ra ý cười, sư hoàng càng thảm, trong lòng của bọn hắn liền càng là vui vẻ.
Nồng đậm máu tươi từ sư hoàng gãy mất miệng vết thương chảy xuôi mà ra, tuy nhiên sư hoàng bây giờ còn chưa chết, nhưng các loại tươi máu cạn, hắn như trước vẫn là sẽ chết.
Không sai biệt lắm, Tuyết Đế, giết hắn đi.
Giết người bất quá đầu chạm đất, dựa theo thói quen của hắn, hắn giết người tuy nhiều, nhưng còn rất ít như thế tra tấn người, cơ bản đều là trực tiếp dứt khoát miểu sát, giết người cùng ngược sát vẫn là có khác nhau rất lớn.
Bây giờ Tuyết Đế vì báo thù chặt đứt sư hoàng tứ chi kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, trong lòng hận cũng nên ra, quá phận tàn nhẫn ngược sát không chỉ có đối kẻ bị giết là một loại tra tấn, kỳ thật đối với mình cũng có thương tổn, đặc biệt là ngược sát quá độ người, tâm lý đều sẽ có chút không khỏe mạnh, hoặc là biến thái.
Tuyết Đế nhẹ nhõm là được, ngược sát quá phận, hắn lo lắng Tuyết Đế tâm lý sẽ chịu ảnh hưởng.
Thiện nghi ngươi.
Nghe lấy Lục Uyên thúc giục, Tuyết Đế màu băng lam đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, trong tay băng kiếm vung lên, sư hoàng đầu lâu nhất thời cùng thân thể tách ra, máu tươi phun ra, trực tiếp mất mạng.
Đệ nhất thánh linh giáo tứ hoàng đứng đầu sư hoàng, rơi vào một kết quả như vậy, không thể không nói tương đương làm cho người thổn thức.
Sư hoàng chết đi, Tuyết Đế trong mắt vẻ cừu hận dần dần tan đi, kẻ cầm đầu đã chết, cũng coi là đúng lên cực bắc chi địa chết đi rất nhiều hồn thú.
Xì. Băng kiếm tuột tay mà ra, thẳng tắp cắm ở trong đống tuyết, Tuyết Đế hơi hơi quay người, cả người trực tiếp đầu nhập vào Lục Uyên trước ngực.
Rét lạnh khí tức đập vào mặt, Lục Uyên chỉ cảm thấy trong mắt hoa một cái, Tuyết Đế đã là ôm chặt lấy hắn.
Cảm ơn ngươi Lục Uyên, cảm ơn ngươi giúp cực bắc chi địa hồn thú nhóm báo này lỡ máu.
Tuyết Đế thanh âm có chút run rẩy, lại mang theo nồng đậm lòng cảm kích.
Đây là ta phải làm.
Lục Uyên dừng một chút, nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Đế mái tóc dài màu trắng.
Thấy cảnh này, Băng Đế cong lên miệng nhỏ, có chút tiểu bất mãn, bất quá ngược lại cũng không nói gì thêm, dù sao lần này nếu như không có Lục Uyên, các nàng cũng căn bản không có khả năng báo thủ.
Tuyết Đế ôm trong chốc lát, tâm tình chậm rãi bình phục lại, cái này mới phát giác chính mình vậy mà ghé vào Lục Uyên trong ngực.
Trên mặt hơi đỏ lên, Tuyết Đế nhanh chóng theo Lục Uyên trong ngực chui ra, tại nhiều như vậy người nhìn chăm chú phía dưới, làm ra cử động như vậy, trong lòng của nàng tương đương thẹn thùng.
Nhất là Thiên Nhận Tuyết còn ở bên cạnh nhìn lấy, nàng liền càng thêm thẹn thùng.
Bất quá ánh mắt của nàng vẫn như cũ hơi hơi nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt có hào quang kỳ dị chớp động lên, trải qua sự kiện lần này, trong nội tâm nàng đối với Lục Uyên tấm lòng kia nghĩ cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc.
Nhìn lấy Tuyết Đế thẹn thùng bộ dáng, Lục Uyên mỉm cười, hiện tại Tuyết Đế cùng vừa rồi cái kia sát phạt quyết đoán Tuyết Đế thật đúng là rất không giống chứ.
Sư hoàng cùng mấy tên phong hào đấu la như là đã chu sát, còn lại cũng bất quá chỉ là một số tiểu lâu la thôi.
Lục Uyên trọng đồng liếc nhìn, chỉ thấy trong tầm mắt chỗ, bị đông trong lúc phất tay tách ra kinh khủng lực sát thương, nguyên một đám thánh linh giáo tà hồn sư dưới tay của nàng ào ào mất mạng.
Kim Long lĩnh vực vốn là áp chế bọn họ hơn phân nửa thực lực, bọn họ vốn là thực lực lại không tính là xuất chúng, tại bị đông thủ hạ tự nhiên là hoàn toàn không có năng lực chống cự.
Tốt Đông Nhi, đừng giết, giữ lấy chút người còn hữu dụng.
Lục Uyên hướng về bị đông truyền đưa tới thanh âm của mình.
Nghe được Lục Uyên gọi đến, bị đông cả người một trận, sau đó đánh bay trước người một cái tà hồn sư, nhanh chóng đi tới Lục Uyên trước người.
Lục Uyên tâm niệm nhất động, trọng đồng bên trong tia sáng màu vàng lấp lóe, một cỗ tinh thần ba động vô hình bao phủ mà ra, trong nháy mắt khống chế còn thừa tất cả tà hồn sư.
Trọng đồng minh ngục quang, có thể cưỡng ép khống chế tư tưởng của người khác, chế tạo ác mộng huyễn cảnh làm cho người trầm luân.
Lấy Lục Uyên bây giờ tinh thần lực, nếu như toàn lực thi triển, thậm chí có thể tùy tiện khống chế cả tòa võ hồn thành người, để bọn hắn toàn diện lâm vào ác ngộng bên trong.
Chỉ là thực lực của hắn vốn là cường đại, lại thêm hắn ưa cứng đối cứng chiến đấu, ngược lại là rất ít khi dùng phía trên một chiêu này tới đối phó địch nhân.
Kim Long lĩnh vực chậm rãi triệt hồi, kim sắc màn trời nhất thời lại khôi phục trước kia ánh sáng, tuyết hoa từ không trung bay xuống, từng trận lạnh thấu xương lạnh gió lay động lấy mọi người góc áo, tóc dài phất phới, mang theo một tia không giống nhau mỹ cảm.
Tiểu Uyên, ngươi đây là?
Nhìn lấy Lục Uyên động tác, bị Đông Mi đầu hơi nhíu, có chút nghi ngờ hỏi.
Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là đem còn lại một số người khống chế lại thôi. Thánh Linh Giáo đại quân đã muốn buông xuống,
như vậy cái này nên đón chỗ lại có thể không có thánh linh giáo đồ đâu. Sư hoàng chết ngược lại là không sao, có thể giải thích mở, mà nếu như một cái thánh linh giáo đồ đều không có, đó là sẽ lộ ra sơ hở, cho nên ta mới có thể đem bọn hắn lưu lại, xem như dùng để ổn định thánh linh giáo những người kia. Bất quá còn lại người cũng không nhiều a. Bị Đông nói khẽ. Không nhiều cũng không quan hệ à, cái này cực bắc chi địa hồn thú đông đảo, tại cùng hồn thú trong chiến đấu, đã chết đi một bộ phận, cái này nên là một kiện rất hợp lý sự tình đi. Lục Yên khẽ cười nói. Cái kia sư hoàng đâu, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Bị Đông cười hỏi. Cái này không cần ta giải thích, quân giật dạ bọn họ tự nhiên có ứng đối biện pháp, đã bọn họ đem sư hoàng đẩy ra để cho ta giết, khẳng định đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cho nên ta mù cầm tấm lòng kia làm gì. Lục Yên giang tay ra, nhẹ nói. Ách, nói có lý a. Bị Đông nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp không khỏi liếc mắt Lục Yên liếc một chút, gia hỏa này não tử chuyển ngược lại là rất nhanh a. Lục Yên cười, cho còn lại tà hồn sư nhóm hạ chỉ lệnh, bọn họ nhất thời bắt đầu quét sạch chiến trường. Những thứ này tà hồn sư thi thể phải xử lý rơi, không phải vậy sẽ lộ ra sơ hở tới. Lục Yên có thể là chuẩn bị một lưới bắt hết, nếu là bọn họ phát hiện cái gì rút đi, không thể một lần hành động tiêu diệt, ngược lại không đẹp. Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện thăm dò một xuống địa hình, tìm một cái thích hợp nhất mai phục địa điểm. Lục Yên từ tốn nói. Nghe vậy, mọi người cùng nhau gật đầu. Lục Yên một ngựa đi đầu, Bị Đông còn có Thiên Nhận Tuyết đi theo bên người của hắn, Băng Đế cùng Băng Hùng Vương hai đại hồn linh cùng Tuyết Đế tam đại hồn linh đi theo ba người sau lưng. Một chỗ băng ốc bên trong, đây là ngày xưa Tuyết Đế trụ sở, Lục Yên cùng Thiên Nhận Tuyết cũng ở chỗ này ngây người không sai biệt lắm nửa năm lâu, đã sớm tương đương quen thuộc. Băng phòng bên trong, Lục Yên Thiên Nhận Tuyết Bị Đông còn có Băng Tuyết Nhị Đế ào ào ngồi tại băng trên ghế, mắt to chừng lấy đôi mắt nhỏ. Địa hình đều khám xét xong sao? Bị Đông nhìn lấy bên cạnh Lục Yên hỏi. Ừm. Lục Yên nhẹ gật đầu, nói ra, Huyết Nguyệt Tế Đàn xây dựng địa điểm tại cực bắc chi địa quan trọng nhất khu vực, vốn là trực tiếp tại Huyết Nguyệt Tế Đàn chung quanh mai phục là tốt nhất, nhưng cân nhắc đến ngày sau chúng ta cũng muốn dùng đến cái tế đàn này truyền thống, không thể đem nó hủy đi, cho nên mai phục địa điểm nhất định phải chọn tại nơi khác. Dù sao chiến đấu như vậy quá mức kịch liệt, một chút dư âm cũng có thể phá hủy mất máu Nguyệt Tế Đàn, dạng này liền được không bù mất. Bởi vậy, ta tuyển định nơi này, Băng Ngọc Cốc, khoảng cách Huyết Nguyệt Tế Đàn 10 dặm xa Băng Ngọc Cốc, nơi này là khoảng cách Võ Hồn Thành gần nhất lộ tuyến một đầu phải qua đường. Thánh Linh Giáo muốn đánh bất ngờ Võ Hồn Thành, như vậy tất nhiên sẽ đi nơi này. Thì coi như bọn họ không biết đường cũng không sao, ta để quân giật dạ dẫn đường, đồng dạng có thể đem bọn họ đưa đến con đường này tới. Đến lúc đó để Võ Hồn Đế Quốc cùng Long Vương Điện đội ngũ mai phục tại hai bên, đợi Thánh Linh Giáo người tiến vào Băng Ngọc Cốc về sau liền trực tiếp phát động tiến công. Đem bọn hắn từ giữa đó cắt thành hai đoạn, để bọn hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau, tất nhiên có thể tùy tiện liền đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt. Lục Yên nhẹ nói lấy, trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Bị Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời gật đầu, đối Lục Yên kế hoạch biểu thị ra ngầm đồng ý. Chuyện cụ thể ta cảm thấy vẫn là muốn cùng quân giật dạ bọn họ nói một tiếng, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng mới là. Bị Đông môi son khẽ mở, giọng dịu dàng nói ra. Đây là tự nhiên. Lục Yên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Chuyện nơi đây an bài đến đây coi như là không sai biệt lắm, võ hồn quân đội của đế quốc có thể bắt đầu xuất phát, ta chuẩn bị để quân giật dạ bọn họ liên hệ thánh linh giáo bên kia. Ừm. Người đưa ta trở về đi, ta đến chỉ huy bọn họ xuất phát, ngươi tại cực bắc băng nguyên chờ đợi thuận tiện. Bị Đông ôn nhu nói. Ừm, dạng này cũng tốt, những tên kia trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi có thể hàng phục bọn họ, mà ta lưu tại nơi này ngược lại là có thể cùng quân giật dạ bọn họ thương lượng kế hoạch. Tìm hiểu một chút thánh linh giáo động thái. Lục Yên gật đầu đáp. Vậy trước tiên dạng này, Tuyết Nhi, ngươi ở chỗ này chờ đợi một hồi, ta trước đưa Đông Nhi trở về. Lục Yên đối với Thiên Nhận Tuyết dặn dò. Được rồi, ngươi nhớ đến đi nhanh về nhanh a. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Yên tâm đi. Lục Yên lên tiếng, đối với Băng Tuyết Nhị Đế nhẹ gật đầu, tâm niệm nhất động, một khe hở không gian hiện lên, nắm bị Đông tay, Lục Yên cùng nàng trực tiếp liền bước vào đi vào. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt 10 ngày thời gian liền lặng lẽ rời đi. Bị Đông xuất lĩnh Võ Hồn Điện đại quân, cùng Long Tiêu Giao chỉ huy Long Vương Điện đại quân cơ hồ là đồng thời đến. Khiến Lục Yên có chút ngoài ý muốn chính là, chữ Phong Chí gia hỏa này vậy mà cũng mang theo kiếm đấu la đến tham gia náo nhiệt tới. Gia hỏa này khiếu giác chi nhạy cảm là không thể chê, mà lại tựa hồ Lục Yên một có động tác gì, chữ Phong Chí liền trước tiên giúp đỡ ủng hộ. Bắp đùi vướt ve đó là tương đương cần mẫn. Chữ Phong Chí là một người thông minh. Mà Lục Yên không thể nghi ngờ rất ưa thích thông minh như vậy người, cho dù không có chữ Vinh Vinh quan hệ tại, giống chữ Phong Chí dạng này người thức thời, hắn cũng sẽ không để ý cho hắn một cái cơ hội, mà có chữ Vinh Vinh tại, Lục Uyên tại chính mình phát đạt đồng thời, cũng liền càng thêm sẽ không để ý để Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng theo uống một chén canh. Chữ Phong Chí không thể nghi ngờ là đến đúng, Lục Uyên muốn đối Nhật Nguyệt Đế quốc xuất thủ, đây là một cái kỳ ngộ, chữ Phong Chí nếu là có thể bắt đến, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có thể càng tiến một bước. Đương nhiên phải đến chỗ tốt nhiều nhất mãi mãi cũng là Lục Uyên chính hắn. Tham kiến Thánh Hoàng. Nhìn thấy Lục Uyên, Võ Hồn Điện quân đoàn cùng Long Vương Điện quân đoàn mọi người cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Đều bình thân đi. Lục Uyên từ tốn nói. Tạ Thánh Hoàng. Mọi người đồng thời đứng dậy, mấy cái đại quân đoàn đồng loạt phát ra thanh âm xông thẳng tới chân trời, chấn động chung quanh tuyết hoa đều đổ rào rào rơi xuống. Chủ thượng hồn sư quân đoàn bực nào tinh nhuệ a? Tại không xa một bên, nhìn đến một mảnh đen kịt Võ Hồn Đế quốc quân đoàn cùng Long Vương Điện hồn đạo quân đoàn, Quân Long Thành không khỏi thở dài nói ra. Tinh nhuệ như vậy hồn sư quân đoàn ta còn chưa bao giờ thấy qua, không chỉ có phối hợp cực kỳ ăn ý, mỗi một cái quân đoàn đều giống như một cái chính thể, càng khó hơn chính là bọn họ ý chí chiến đấu cực kỳ đắt đỏ, quân đội như vậy, chiến đấu lực là cực cao. Quân Lâm Thành cũng là có chút khiếp sợ nói ra. Lợi hại hơn là cao tầng, ngoại trừ chủ thượng cùng chủ mẫu bên ngoài, khí tức tại trên ta liền có ba người, khí tức cùng bọn ta cùng cũng có một người, thì có tính hay không chủ thượng cùng chủ mẫu. Cực hạn tầng thứ cùng tới phía trên người liền có bốn tên nhiều, thực lực như vậy, làm thật là khủng bố a. Quân Thiên Thành kinh thán nói nói. Ngoại trừ Lục Uyên cùng Bỉ Đông bên ngoài, Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy, Thiên Đạo Lưu bọn họ đều tới, Thiên Đạo Lưu là khó được đi ra, biết được lần này đối phó là Tà Hồn Sư cự hình tổ chức, lao đầu này cũng có chút nhịn không được, tự thân lên tràng. Còn lại một tên cực hạn đấu la là Thao Thiết Đấu La Huyền Tử, hắn thành công ngưng kết ra đồng vị cộng hưởng thứ hai hồn hạch. Tiến nhập cực hạn đấu la hàng ngũ. Cùng Quân Thiên Thành một dạng, vừa đột phá không bao lâu, lần này còn là lần đầu tiên trước mặt người khác hiện lộ cực hạn đấu la tầng thứ thực lực. Lần nữa trước đó, là không có người biết hắn thực lực chân chính đã đạt đến cực hạn đấu la. Huyền tử đột phá làm cho Lục Uyên cũng không khỏi đến hơi hơi chú mục, theo nửa bước cực hạn đột phá đến cực hạn đấu la cũng không phải đơn giản đột phá, trong thời gian này thế nhưng là ngăn cách một cái danh trời. Bất quá Huyền tử đã đột phá, như vậy Long Vương Điện hồn lực lần nữa tăng cường một phen. Cũng là một kiện chuyện tốt. Thánh Long đấu la, Hồng Trần đường chủ ở đâu? Lục Uyên nhẹ nhàng lướt qua, nhàn nhạt quát nói. Có thuộc hạ. Thánh Long đấu la cùng kính Hồng Trần đứng ra thân tới. Thánh Long đấu la, chấm mệnh ngươi dẫn theo ba đại quân đoàn tại băng ngọc cốc hai bên bố trí mai phục. Như thế nào bố trí mai phục là chuyện của ngươi, yêu cầu chỉ có một điểm, phải tất yếu nhất kích tất sát, cho Thánh Linh giáo lấy đón đầu thống kích. Hồng Trần đường chủ, hồn đạo quân đoàn thì giao cho ngươi, các ngươi đều có phi hành hồn đạo khí. Động tác cấp tốc nhẹ bén, cho nên các loại Thánh Long đấu la phát động phục kích thời điểm, ngươi cũng theo hành động, phải tất yếu đem Thánh Linh giáo đường lui phá hỏng, không cho phép có một cái cá lọt lưới. Lục Uyên nhìn về phía hai người, trong miệng từ tốn nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người cùng nhau ôm quyền, đồng ý. Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy, Thiên Đạo Lưu, Huyền Tử ở đâu? Nghe được tiếng la, bốn người cùng nhau đứng dậy. Thánh Linh giáo đỉnh phong cao thủ thì giao cho các ngươi. Lục Uyên nhẹ nói nói. Thuộc hạ minh bạch. Minh bạch á. Bốn người đều lên tiếng, Thiên Đạo Lưu tuy nhiên thái độ không quá chủ động, ngược lại cũng cho Lục Uyên một bộ mặt. Lục Uyên cũng là không thèm để ý, nhìn về phía còn lại phong hào đấu la, đến mức chư vị phong hào trưởng lão cùng cung phụ nhóm, các ngươi thì tự chọn đối thủ đi. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nói nói. Chương 1112, khen thưởng cùng Thánh Linh muốn tới. Vì cổ vũ mọi người anh dũng giết địch, phàm là tại lần này đại chiến bên trong giết hết Thánh Linh giáo đầu người, đều có phong thưởng. Trong đó đánh giết Thánh Linh giáo phong hào đấu la người, khen thưởng Càn Khôn Phá Trướng Đan một khỏa. Càn Khôn Phá Trướng Đan là nhân vật gì, ta muốn chư vị cũng đều được chứng kiến, có thể tăng lên cực hạn đấu la phía dưới phong hào đấu la nhất cấp hồn lực, 98 cấp đỉnh phong đấu la phục dụng viên thuốc này có thể đột phá tới nửa bước cực hạn. Đan dược sung túc, nhưng muốn có được khen thưởng, xin mời chư vị anh dũng giết địch đi. Lục Uyên nhìn chung quanh một vòng, ngữ khí bình thản nói ra. Lời vừa nói ra, rất nhiều quân đội nhất là rất nhiều các phong hào đấu la ánh mắt cùng nhau sáng lên. Có thể đánh giết phong hào đấu la người lẽ thường phía dưới liền cũng chỉ có ngang cấp tồn tại, cho nên những phần thưởng này không hề nghi ngờ chính là vì bọn họ chuẩn bị. Nhưng muốn cầm tới khen thưởng, nhất định phải đánh giết Thánh Linh giáo một tên phong hào đấu la mới được, nghĩ tới đây, rất nhiều phong hào đấu la trên thân cùng nhau tuôn ra chiến ý, ý chí chiến đấu lập tức đắt đỏ. Nhìn thấy một màn này, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, muốn điều động tính tích cực. Biện pháp tốt nhất thì là có đầy đủ khen thưởng, có để bọn hắn ngăn cản không nổi dụ hoặc, dạng này vì những phần thưởng này, bọn họ tự nhiên là sẽ cố gắng chiến đấu. Mà có thể làm phong hào đấu la đột phá nhất cấp hồn lực Càn Khôn Phá Trướng Đan, không thể nghi ngờ là đối với mấy cái này phong hào đấu la có được khó nói lên lời to lớn sức hấp dẫn. Nhất là những cái kia 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la, bọn họ muốn tăng lên một cấp hồn lực cái kia cũng không phải bình thường khó, một cái càn khôn phá trướng đan thế nhưng là có thể tiết kiệm đi bọn họ vô số khổ công. Tốt, sự tình thì nói đến đây, chư vị tất cả lui ra, mỗi người chuẩn bị đi thôi. Nhìn lấy đông đảo phong hào đấu la tính tích cực đều bị điều động, Lục Yên âm thầm cười một tiếng, phất tay để mọi người lui ra. Chúng thần cáo lui. Mọi người từng cái thi lễ một cái, sau đó ào ào thối lui. Thánh Long đấu la cùng Kính Hồng Trần thì phân biệt dẫn theo Võ Hồn Điện ba đại quân đoàn, cùng Long Vương Điện Hồn Đạo quân đoàn, đi đến Băng Ngọc Cốc chỗ mai phục. Trên đất trống, lại chỉ còn phía dưới mấy vị cực hạn đấu la, Lục Yên bị đông một đoàn người, còn có quân giật dạ các loại tài quyết ma long nhất tộc mấy vị thủ lĩnh. Huyết Nguyệt Tế Đàn bây giờ đã tu kiến hoàn thành, dưới trướng của ta hồn sư quân đoàn cũng đã bắt đầu triển khai mai phục, quân giật dạ, ngươi bây giờ có thể thông báo Thánh Linh giáo chủ. Ánh mắt liếc về phía quân giật dạ, Lục Yên nhẹ nói nói. Đúng, chủ thượng. Quân giật dạ lên tiếng. Lục Yên nhìn một chút bị đông bọn người, gật đầu ra hiệu, sau đó hào hào rời đi, cho quân giật dạ lưu lại rộng rãi an tĩnh hoàn cảnh. Mà lại Lục Yên đám người thân phận đặc thù, cũng không thể bại lộ bên ngoài. Nhìn đến Lục Yên bọn người rời đi, quân giật dạ xuất ra một khỏa hạt châu màu xám, nhẹ nhàng bóp nát, nhất thời một đạo hư huyễn bóng người liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Giật đêm, ngươi kêu gọi bổn tọa, có phải là hay không Huyết Nguyệt Tế Đàn đã tu kiến hoàn tất? Cựu Mục Dịch bóng người phát ra nhàn nhạt tiếng hỏi. Tựa như lão sư, Huyết Nguyệt Tế Đàn đã tu kiến hoàn tất, tùy thời đều có thể khởi động, mở ra không gian chi môn. Quân giật dạ nhẹ giọng đáp. Tốt. Quả nhiên không hổ là bổn tọa đệ tử, thiết lập sự tình đến cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Không gian chi môn tu kiến hoàn thành, ta thánh giáo chinh phục đấu la đại lục cơ hội cuối cùng đã tới. Giật đêm, ta vào khoảng ngày mai buổi sáng mở ra truyền tống, vận chuyển đại quân, đến lúc đó, ngươi phải chú ý mở ra tốt không gian chi môn, đồng thời làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Cựu Mục Dịch phân phó nói. Đúng, lão sư. Quân giật dạ đáp. Tốt, vậy trước tiên nói đến đây, bổn tọa muốn đi triệu tập trong giáo nhân viên, ngươi làm hết thể bổn tọa đều ghi tạc trong lòng, đến lúc đó chinh phục toàn bộ đấu la đại lục. Ngươi chính là đệ nhất công. Cựu Mục Dịch lớn tiếng nói. Tạ lão sư, đây là đệ tử phải làm. Quân giật dạ làm cái vai chào, nhẹ nói nói. Ha ha, không hổ là bổn tọa hào đồ đệ, giác nộ cũng là cao, bất quá nên ngươi chính là ngươi, đã ngươi lập được công bổn tọa thì tuyệt sẽ không tiếc rẻ ban thưởng, đến lúc đó tất nhiên sẽ trùng điệp phong thưởng ngươi. Cựu Mục Dịch cười cười, nói ra, ngươi chuẩn bị cẩn thận, bổn tọa đi trước. Cùng tiễn lão sư. Quân giật dạ chắp tay. Cựu Mục Dịch hư huyễn bóng người một cơn chấn động, sau đó triệt để tiêu tán. Tuyết Đế Băng Ốc bên trong, Lục Yên bọn người đủ ngồi đấy, quân giật dạ cung kính đứng tại Lục Yên trước người. Chủ thượng, đã liên hệ tốt Thánh Linh giáo chủ, Thánh Linh giáo truyền tống sẽ tại ngày mai buổi sáng bắt đầu, ta sẽ tại ngày mai 8 giờ sáng chính thức mở ra không gian chi môn. Quân giật dạ nhẹ nói nói. Ừm, vất vả ngươi. Lục Yên khẽ bước cằm, nhẹ nhàng nói. Không khổ cực, đây là thuộc hạ chuyện bổn phận. Quân giật dạ cung kính thanh âm. Lục Yên cười cười, tay cầm vung lên, một khỏa vàng nóng ánh đan dược liền xuất hiện ở trong tay. Đây là càn khôn phá trướng đan, cụ thể công hiệu ta cũng đã nói, cầm trước đi, các loại chiến đấu kết thúc, còn có phong thưởng. Tạ chủ thượng. Quân giật dạ hai tay tiếp nhận, luôn miệng nói. Ừm, ngươi lui xuống trước đi đi. Lục Yên phất phất tay, nói ra. Đúng, chủ thượng. Quân giật dạ thi lễ một cái, sau đó lặng yên lui xuống. Ngày mai buổi sáng 8 giờ bắt đầu truyền tống. Dựa theo không gian chi môn lớn nhỏ, cùng hành quân tốc độ các loại sự tình tính ra một phen, chờ bọn hắn đến Băng Ngọc Cốc nên là chừng 10 giờ sáng. Quân giật dạ sau khi rời đi, bị đông đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Uyên, môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Ừm. Dựa theo hành quân tốc độ tính ra, chờ bọn hắn đến Băng Ngọc Cốc, đích thật là không sai biệt lắm thời gian này. Lục Uyên sắc mặt bình thản, trong miệng nhẹ nói nói. Đông nhi, ngươi đi cùng những tên kia nói một tiếng, để bọn hắn giữ vững tinh thần. Nhất là ngày mai buổi sáng, nhất định muốn đánh tới 12 vạn phần tinh thần, tuyệt đối không cho phép có một chút sơ sẩy. Ta hiểu được, ta hiện tại liền đi. Bị đông nói một câu, thân hình trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Uyên, ngươi tựa hồ có chút hưng phấn a. Thiên Nhận Tuyết đi tới Lục Uyên bên người, dựa vào hắn ngồi xuống. Ngươi không hưng phấn sao? Cái này cái gọi là Thánh Linh giáo, ta thế nhưng là nhìn nó khó chịu đã tương đương lâu. Lục Uyên nắm ở Thiên Nhận Tuyết vòng eo, khẽ cười nói. Ta cũng hưng phấn à, lúc trước mê vụ xâm lâm bên trong thủ còn không có cùng bọn hắn báo đâu. Thiên Nhận Tuyết trong mắt mang theo một tia vẻ cừu hận, cái kia suýt nữa để cho nàng cùng Lục Yên tử vong đại thủ, cũng không có dễ dàng như vậy thì bỏ qua đi. Vô luận là nàng vẫn là Lục Uyên, kỳ thật tâm lý đều một mực thật chặt ghi lấy sự kiện kia, cho nên trong lòng bọn họ đối với tà hồn sư mới có thể như thế thống hận. Đồng dạng người tuy nhiên cũng chán ghét tà hồn sư, nhưng cũng sẽ không có bọn họ như vậy cảm động lây, nghiến răng nghiến lợi. Lần trước thủ còn chưa báo, lần này vừa vặn có cơ hội, ngày mai ngươi có thể giết thông khoái. Nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết mũi ngọc tinh xảo, Lục Uyên khẽ cười nói. Ừm. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, tại Lục Uyên trên mặt thật nhanh mổ một miệng, mang trên mặt mong đợi thần sắc. Chương 1113, Thánh Linh buông xuống. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Đại khái là buổi sáng khoảng 8 giờ. Quân Giật Dạ dẫn theo Tài Quyết Ma Long nhất tộc cùng những cái kia bị Lục Uyên khống chế tà hồn sư nhóm đứng ở huyết nguyệt dưới tế đàn. Mở. Quân Giật Dạ thủ lớn biến ảo, huyết nguyệt tế đàn nhất thời bộc phát ra vô cùng huyết quang, ở vào trong tế đàn ở giữa cái kia đỏ như máu nguyệt nha ấn ký hào quang tỏa sáng. Một cỗ huyết sắc cột sáng xông thẳng lên trời, hư không một trận biến ảo, không gian chi lực ba động chấn động. Một đạo đen nhánh cửa động đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, sau đó tại huyết sắc nguyệt nha huyết quang duy trì phía dưới, càng mở rộng, đồng thời bắt đầu biến đến bốn phía lên. Làm cái này đen nhánh cửa động khuyết trương lớn đến trình độ nhất định thời điểm nhất thời liền ngừng lại, tứ phương bắt đầu xuất hiện đỏ như máu khung cửa, một tòa không gian chi môn chậm rãi thành hình. Ước chừng lần nữa đi qua chừng 10 phút đồng hồ, không gian chi môn triệt để hoàn thành, không gian chi lực cũng hoàn toàn hướng tới ổn định, không còn có bất kỳ chấn động sinh ra. Cái này tòa không gian chi môn trường rộng 20m, cao chừng 50m, tại không gian chi môn phía trên, khung cửa phía trên, có một cái cực kỳ dễ thấy vành trăng khuyết ấn ký. Không gian chi môn triệt để mở ra. Khoảng cách nơi đây ước 3 dặm chỗ, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết bị đông hai người đứng ở một tòa băng sơn đỉnh chóp phía trên, chính đang quan sát huyết nguyệt tế đàn chỗ động tĩnh. Tốt một cái không gian chi môn, không gian chi lực càng như thế bình tĩnh, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Bị đông có chút ngoài ý muốn nói. Cái này rất bình thường, đây chính là dùng tới vạn con hồn thú huyết tế mới đúc thành ra không gian chi môn, tự nhiên vững chắc tính thật tốt. Lục Uyên trọng đồng chấp lên, trong miệng từ tốn nói. Đích thật là như thế, bất quá chúng ta giờ phút này có phải hay không nên rời đi, bộ dạng này nhìn trộm, thánh linh giáo người đến rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó đả thảo kinh xà sẽ không tốt. Thiên Nhận Tuyết nhắc nhở. Tuyết Nhi nói đúng lắm, vậy chúng ta rời đi trước đi, còn tốt băng ngọc cốc chỗ đó bố trí đặc thù ẩn nặc hồn đạo khí. Có thể che đậy cảm giác, không phải vậy muốn mai phục những thứ này hồn sư cao thủ cũng là chuyện khó a. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, nắm bị đông cùng Thiên Nhận Tuyết tay nhất thời liền biến mất ở nguyên địa. Huyết nguyệt tế đàn chỗ, không gian chi môn hoàn toàn thành hình về sau, ở vào Nhật Nguyệt Đại Lục cựu mục dịch trước tiên liền cảm giác được. Sau đó lập tức mở ra Thánh Linh Giáo nội bộ huyết nguyệt tế đàn, hai tòa tế đàn nhất thời liền nối liền với nhau. Thánh Linh Giáo dưới tế đàn, đã sớm lít nha lít nhít hiện đầy người. Thánh Linh Giáo thực lực cũng không yếu, làm Nhật Nguyệt Đại Lục bá chủ bọn họ, nắm trong tay Nhật Nguyệt Đại Lục tuyệt đại bộ phận hồn sư. Những thứ này hồn sư rất lớn một bộ phận nguyên bản đều cũng không phải là tà hồn sư, nhưng là tại Thánh Linh Giáo tẩy lễ phía dưới, nhưng cũng là nguyên một đám hướng đi tà hồn sư con đường. Bây giờ Thánh Linh Giáo tại Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể nói là vụng trộm tối cao chúa tể, liền Nhật Nguyệt Đế Quốc đều muốn ngưỡng vọng, địa vị vô cùng cao sủng. Nguyên bản Thánh Linh Giáo tuy mạnh, nhưng cũng nhiều nhất cũng là Hạo Thiên Tông cái kia mức độ. Có thể đạt tới bây giờ cấp độ, chủ nếu là bởi vì một người, cựu mục dịch. Đó là cái thập phần thần bí người, thì liền Thánh Linh Giáo cao tầng cũng không biết hắn chân thực lai lịch, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Thánh Linh Giáo liền tại hắn tay bên trong nhanh chóng phát triển, thực lực kéo lên tốc độ đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Tại gặp phải Lục Uyên trước đó, hắn theo chưa thất bại qua một lần, cũng chỉ là tại Lục Uyên xuất hiện về sau, kế hoạch của hắn mới từng cái bị ngăn trở. Thời khắc này cựu mục dịch trên mặt mang kỳ dị nụ cười. Không gian chi môn đã mở, Thánh Linh Giáo chinh phục Đấu La Đại Lục cơ hội đã đến gần, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng, liền xem như đối mặt Lục Uyên, hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng. Đây là thể nội cái kia dâng trào thần lực mang cho hắn tự tin. Hạt Hoàng, chỉ huy các giáo đồ leo lên tế đàn bắt đầu truyền tống đi. Cựu mục dịch đối với Hạt Hoàng phân phó nói. Hao phí đại giới, hắn đem Thánh Linh Giáo thực lực lại lần nữa cưỡng ép cất cao rất nhiều, bây giờ Hạt Hoàng cũng đã là cực hạn Đấu La. Đúng, giáo chủ. Hạt Hoàng lên tiếng, sau đó mang theo Thánh Linh Giáo quân đội bắt đầu truyền tống. Thánh Linh Giáo hội tụ cơ hồ toàn bộ Nhật Nguyệt Đại Lục hồn sư tinh anh, lần này đi giáo đồ không ít, chừng hơn 2 vạn chúng tiếp cận 30.000 người, mỗi một cái đều có nhất định thực lực, dạng này nội tình là tương đương bất phàm. Tuy nhiên so ra kém Võ Hồn Đế Quốc, nhưng là kém đảo cũng không nhiều. Mà lại Thánh Linh Giáo vẫn là lưu lại tương đương một bộ phận hồn sư xuống tới thủ vệ tổng bộ, như thế tính toán, Thánh Linh Giáo thực lực kỳ thật có chút đáng sợ. hơn 20.000 thánh linh giáo đồ bắt đầu dựa theo chỉnh tề đội ngũ một ngay từ đầu truyền thống. Cựu Mục Dịch đối với hồn ma vũ phất phất tay.
Lao sư.
Hồn ma vũ đứng tại Cựu Mục Dịch trước người, nhẹ giọng kêu.
Tiểu vũ, lần này chúng ta tiến về đấu la đại lục, thánh giáo liền do ngươi lưu lại trông coi, ngươi phải thật tốt trông giữ tốt thánh giáo, biết không?
Cựu Mục Dịch nói ra.
Đệ tử biết được.
Hồn ma vũ đáp.
Ừm.
Cựu Mục Dịch hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hai người đệ tử đều đầy đủ tài năng xuất chúng, nhưng là hắn càng xem trọng vẫn là hồn ma vũ.
Luận thiên phú. Hồn ma vũ không so quân giật dạ kém, luận tâm ngoan thủ đoạn còn có tính cách hồn ma vũ đều cùng hắn có chút giống nhau, tại thánh giáo bên trong tán thành độ cũng rất cao. Trọng yếu nhất chính là, hồn ma vũ là hắn một tay nuôi nấng, sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực, mà quân giật dạ lại là nửa đường thêm vào thánh giáo, sau lưng còn có một cái tài quyết ma long nhất tộc. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn hướng vào người thừa kế chính là hồn ma vũ, cho dù quân giật dạ lập công lớn cũng là như thế. Đem hồn ma vũ lưu lại thủ gia. Nhưng thật ra là đối với hắn lớn nhất tín nhiệm.
Lui ra đi, lão sư cũng muốn lên đường.
Cựu Mục Dịch nói ra.
Đúng, lão sư.
Hồn ma vũ lên tiếng, sau đó chậm rãi lui ra.
Cựu Mục Dịch đứng dậy, hướng về tế đàn phương hướng đi đến.
Cực bác chi địa khu hoạch tâm, huyết nguyệt tế đàn.
Không gian chi môn hơi hơi ba động, không gian chi lực lưu chuyển lên, lấy hạt hoàng cầm đầu, lần lượt từng bóng người theo không gian chi môn bên trong chậm rãi bước ra.
Đây chính là đấu la đại lục à? Quả nhiên cùng Nhật Nguyệt Đại Lục vẫn có chút khác biệt.
Hạt Hoàng theo không gian chi môn bên trong đi ra, đánh giá chung quanh băng tuyết ngập trời, trong miệng không được nói ra.
Cực bắc chi địa nhiệt độ cực thấp, Hạt Hoàng còn chưa từng tới bao giờ chỗ như vậy, tâm lý ngược lại cũng có chút hiếm lạ cảm giác.
Thánh tử điện hạ.
Hạt Hoàng liếc một chút liền chú ý tới quân giật dạ, nhất thời hạ tế đàn, hướng về quân giật dạ phương hướng bước đi.
Thánh tử điện hạ quả nhiên tuổi trẻ tài cao a, ta thánh giáo tại đấu La Đại Lục vài lần mưu đồ tất cả đều thất bại. Cuối cùng vẫn thánh tử điện hạ thành công tu kiến ra máu nguyệt tế đàn, mở ra không gian chi môn, bản hoàng bội phục bội phục.
Hạt Hoàng nở nụ cười nói.
Hắn thấy, quân giật dạ dựng lên lớn như vậy công, ngày sau tại thánh giáo bên trong địa vị sẽ làm càng thêm hiển hách, uy vọng cũng sẽ càng cao, leo lên giáo chủ chi vị cũng là có hy vọng. Cho nên, hắn nghĩ đến trước cùng quân giật dạ tìm cách thân mật, bồi dưỡng một chút quan hệ của song phương.
Đến lúc đó quân giật dạ kế vị, hắn cũng tốt cầm tới càng nhiều chỗ tốt.
Chương 1114, Cựu Mục Dịch đến.
Hạt Hoàng quá khen, ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi.
Quân giật dạ cười cười, thái độ ngược lại là rất là khiêm tốn.
Hạt Hoàng khẽ gật đầu, hai đại thánh tử bên trong, hồn ma vũ thánh tử tính tình cao ngạo, lối làm việc có chút quả quyết ngoan lệ, năng lực là có, cũng có được rất nhiều giáo chúng chống đỡ, bất quá lại cũng không vì hắn chỗ vui.
Mà quân giật dạ thánh tử càng biết cùng người liên hệ, đối với tiền bối cũng có được đầy đủ tôn trọng, đầu não thông minh, trí tuệ hơn người. Mấu chốt nhất là không có hồn ma vũ thánh tử mạnh mẽ như vậy trưởng không muốn. Cho nên tại giáo chủ chi vị người dự bị lựa chọn phía trên hắn luôn luôn là so sánh có khuynh hướng quân giật dạ. Mà bây giờ quân giật dạ lập này đại công, nhưng như cũ không nóng không vội, đối với hắn cũng có đầy đủ tôn trọng, cũng không có ỷ vào công lao không coi ai ra gì, ngược lại để hắn càng thêm hài lòng.
Thánh tử điện hạ quá khiêm tốn, ngài đây cũng không phải là vận khí tốt, mà là có thực lực chân chính a, lần này ngài lập này đại công. Giáo chủ sẽ làm càng thêm coi trọng ngài, về sau ngài chính là ngồi lên giáo chủ chi vị cũng chưa chắc không có khả năng a.
Hạt Hoàng nhạt vừa cười vừa nói.
Quân giật dạ liền vội vàng khoát tay nói, không dám có này vọng tưởng, ta chỉ muốn có thể vì thánh giáo cùng lao sư phân ưu cũng đã đủ hài lòng, nào dám nhúng chàm giáo chủ chi vị a.
Nghe quân giật dạ, Hạt Hoàng mỉm cười, trong lòng lại là càng thêm hài lòng.
Có thể giấu ở chính mình tâm tư, mặt ngoài không toát ra mảy may tâm tình nhân tài càng có cơ hội thành công, một phen giao hảo. Hắn đổ là càng coi trọng quân giật dạ.
Không muốn lại bàn luận cái đề tài này, quân giật dạ tiếng nói chuyển một cái, hỏi, Hạt Hoàng, không biết lần này lão sư phái bao nhiêu giáo chúng tới.
Người kia đếm có thể liền có thêm, ngoại trừ lưu thủ thánh giáo 5.000 tinh nhuệ hồn sư bên ngoài, thánh giáo còn lại tinh nhuệ giáo chúng đều đã xuất phát, tổng số người tiếp cận 30.000.
Không chỉ có như thế, trong giáo phong hào đấu la ngoại trừ hai vị lưu lại, còn lại cũng đều theo quân xuất chiến, ngoại trừ ta cùng giáo chủ bên ngoài. Chỉ là phong hào đấu la cấp bậc cường giả liền có 18 vị, lần này thánh giáo có thể nói là tinh nhuệ ra hết.
Hạt Hoàng nhẹ nói nói.
Nhiều người như vậy a?
Quân giật dạ ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nếu như chỉ có như thế chút người, như vậy những thứ này phong hào đấu la còn thật không có một cái có thể còn sống trở về.
Chủ thượng bên kia chỉ là phong hào đấu la cấp bậc tồn tại thì có hơn 20 vị, còn có 4 tên cực hạn đấu la, vẫn là chủ động mai phục đánh lén, lại thêm ta tài quyết ma long nhất tộc nội ứng ngoại hợp. Thánh linh giáo tuyệt không có sinh cơ à. mà lại Thánh Linh giáo phong hào đấu la tuy nhiên cũng là phong hào cấp bậc, nhưng đại dùng nhiều qua đọa lạc chi chủng cưỡng ép tăng lên hồn lực là bất ổn, mặc dù là tà hồn sư, so sánh quỷ dị, nhưng đánh lên kỳ thật cũng liền cùng phổ thông phong hào đấu la không sai biệt lắm, thậm chí còn có vẻ không bằng, một khi chiến đấu phát sinh, rất dễ dàng liền sẽ bại trận. Quân Giật Dạ trong lòng nhất thời buông lòng rất nhiều, trong lòng cũng có càng nhiều nắm chắc. Người đúng là nhiều, thánh giáo thế nhưng là đánh lấy triệt để công hãm đấu la đại lục mục đích tới, ngược lại là cũng cần nhiều người như vậy à. Hạt Hoàng Nhạt vừa nói. Quân Giật Dạ liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì tại bụng bồi lấy, các ngươi bọn gia hỏa này đối với đấu la đại lục lực lượng hồn sư quả thực là hoàn toàn không biết gì cả à. Bằng vào hồn sư thực lực, đấu la đại lục hoàn toàn có thể đem Nhật Nguyệt đại lục đè xuống đất ma sát à. Các ngươi những tin tình báo kia đã sớm quá hạn, bây giờ đấu la đại lục lực lượng hồn sư viễn siêu tưởng tượng của các ngươi a. Đặc biệt là chủ thượng. Một mình hắn sợ là cũng có thể diệt toàn bộ thánh linh giáo, đây chính là hoàn toàn siêu thoát phàm tục tồn tại, các ngươi đắc chí, lại không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng a. Quân Giật Dạ lắc đầu, trong lòng có chút khinh thường, thánh linh giáo những người này đều liên tục thất bại hai lần, vẫn là không để bụng, có biết hay không, thánh linh giáo tứ hoàng cũng chỉ còn lại có ngươi cái này dòng độc đinh a. Còn nữa chủ thượng dưới trướng phong hào đấu la, thế nhưng là có một nửa đều tại 95 cấp trở lên, là có thể đánh 2 thậm chí đánh 3 đó à. Mà thánh linh giáo đâu, tổn thất thảm trọng như vậy, cưỡng ép tăng lên đều là một số hồn lực phù phiếm sơ cấp phong hào đấu la, trước đó ngược lại là còn có thể miễn cưỡng quyết đấu một chút, nhưng bây giờ các ngươi lấy cái gì đánh à. Quân Giật Dạ tâm lý thở dài, mặt ngoài lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Hạt Hoàng nói đúng lắm. Ta thánh giáo lần này xuất động lớn như thế chiến trận, nhất định phải đem chọn cái đấu la đại lục triệt để chinh phục, bất quá đấu la đại lục phía trên có một người cực kỳ khó chơi, không biết lão sư có biện pháp gì hay không đối phó a. Quân Giật Dạ hỏi dò. Cái này ta cũng không biết, bất quá giáo chủ có phần có lòng tin, giáo chủ trên người uy áp so với trước đó cường đại không biết bao nhiêu, thực lực sợ là tăng lên tới một mức độ khủng bố. Hạt Hoàng ăn ngay nói thật đáp. Hắn tại đột phá cực hạn đấu la thời điểm, đã từng cảm thụ qua cửu mục dịch khí thế, đích thật là cực kỳ đáng sợ, ấn hắn suy đoán, hẳn là đạt đến một cái không biết cấm kỵ chi cảnh. Tuy nhiên không biết cùng trong hình ảnh thanh niên áo trắng so sánh ai mạnh ai yếu, nhưng cửu mục dịch đã lòng tin 10 phần, chắc hẳn là tâm lý có nắm chắc mới đúng. Dù sao người thanh niên áo trắng kia khẳng định là từ giáo chủ đối phó, cũng không tới phiên hắn để bụng, chớ nhìn hắn hiện tại mặc dù là cực hạn đấu la, nhưng vô luận là cùng giáo chủ vẫn là người thanh niên áo trắng kia so sánh, hắn như trước vẫn là một con kiến hôi. A, nghe được lời ấy, Quân Giật Dạ mi đầu hơi nhíu, nguyên lai cửu mục dịch cũng là thực lực tăng nhiều sao. Không qua trong lòng của hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, cửu mục dịch liền xem như thực lực tăng nhiều lại như thế nào, hắn cũng tuyệt không tin cửu mục dịch thực lực có thể thắng được qua Lục Uyên. Lục Uyên uy thế như vậy không có trải nghiệm qua, là căn bản sẽ không biết hắn đến tột cùng đã đáng sợ đến một loại trình độ gì. Cái kia là hoàn toàn khiến người ta đánh mất tất cả lòng kháng cự, chỉ có bất lực chờ chết đáng sợ. Quân Giật Dạ bờ môi khẽ nhếch, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên không gian chi môn chấn động kịch liệt lên, một cô mãnh liệt uy thế theo không gian chi môn chỗ bao phủ ra. Nhất thời, uy áp khuyết tán chỗ, tất cả mọi người hào hào quỳ sát mà xuống, bao quát Quân Giật Dạ cùng Hạt Hoàng. Cảm thụ được cỗ uy áp này mạnh mẽ chỗ, tuy nhiên đồng dạng cường đại đến làm cho người ngạt thở, nhưng không có loại kia thâm nhập cốt tủy cảm giác vô lực. Quả nhiên cựu mục dịch còn là không bằng chủ thượng, trận chiến này tất thắng. Quân Giật Dạ tuy nhiên quỳ sát, nhưng là trong mắt lại đều là ý cười. Cung nên lão sư. Nhìn lấy cựu mục dịch, Quân Giật Dạ trong nội tâm nghị chuyển một cái, không người một cái cung kính thanh âm. Cung nên giáo chủ. Hạt Hoàng gấp nói theo. Cung nên giáo chủ. Rất nhiều thánh linh giáo đồ cũng là hào hào dập đầu hành lễ. Cựu mục dịch đánh giá một phen hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới nhẹ gật đầu, uy áp rút về, nhặt tiếng nói, đều đứng lên đi. Tạ lão sư. Tạ giáo chủ. Mọi người từng cái bỏ người lên. Tiểu Dạ, ngươi tới đây một chút. Cựu mục dịch đối với Quân Giật Dạ kêu gọi nói. Đúng, lão sư. Quân Giật Dạ nhẹ gật đầu, biểu lộ cung kính hướng về cựu mục dịch phương hướng đi đến. Chương 1115, Thánh Linh Hành Quân. Lão sư. Quân Giật Dạ đi tới cựu mục dịch trước người, cung kính kêu lên. Ừm, sư hoàng đâu? Ta làm sao không nhìn thấy hắn? Cựu mục dịch có chút nghi ngờ hỏi. Quân Giật Dạ trong lòng khẽ run. Nhưng trên mặt lại là mảy may đều không có biểu hiện ra ngoài, chính như Lục Uyên phỏng đoán như thế, đối với vấn đề này, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ giải thích. Khởi bẩm lão sư, sư hoàng hắn mang theo một số người tại bên ngoài đi điều tra thế lực này động tĩnh đi. Ồ! Cựu mục dịch nhẹ nhàng ồ một tiếng. Là như vậy, bởi vì hai lần trước hành động luôn luôn bị người phá hư, cho nên lần này chúng ta đều để ý, ta ở chỗ này phụ trách trông giữ tế đàn, mà sư hoàng bọn họ thì không định kỳ ra ngoài, tìm kiếm thế lực này động tĩnh, đồng thời tiêu trừ tồn tại thai hoàng ẩm, để tránh lần nữa bị phát giác, mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Còn nữa đây đối với chúng ta sau này hành động cũng rất có lợi, chỉ có đầy đủ hiểu rõ đến đối phương nhất cử nhất động, chúng ta mới có thể căn cứ tình huống của bọn hắn, chế định sách lược, sau đó một lần hành động đánh bại bọn họ. Quân Giật Dạ ngữ khí nói nghiêm túc. Ừm, làm không tệ, các ngươi có lòng. Cưu Mục Dịch hài lòng nhẹ gật đầu, thuyết pháp này ngược lại là hợp tình hợp lý, mà lại Quân Giật Dạ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tâm lý cũng để cho hắn có chút tán thưởng. Sư Hoàng hiện tại ở đâu? Cưu Mục Dịch hỏi lần nữa. Nên là tại cực bắc chi địa phía ngoài tiểu trấn đi, Sư Hoàng mỗi lần ra ngoài đều là ở nơi đó hoạt động, chỗ đó người đếm thưa thớt, không dễ dàng bại lộ thân phận, đồng thời cũng có thể hiểu rõ đến Đấu La Đại Lục tin tức. Quân Giật Dạ lần nữa bắt đầu nói vớ nói vẩn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói vớ nói vẩn vô cùng có đạo lý, Cưu Mục Dịch căn bản không có chút nào hoài nghi. Tốt, cái kia đại quân chúng ta tập kết về sau, liền tại Sư Hoàng cái trấn nhỏ kia tập hợp, sau đó căn cứ Sư Hoàng trong miệng tin tức lại đến chế định cụ thể kế hoạch công kích. Cưu Mục Dịch suy nghĩ trong chốc lát, từ tốn nói. Đúng, lão sư. Quân Giật Dạ trong mắt chợt lóe sáng mà qua, trong miệng nhẹ giọng đáp. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Thánh Linh giáo bọn giáo chúng cuối cùng là từng cái tê tụ, tiếp cận 30.000 người giáo chúng nhìn qua đen nghịt một mảnh, đứng chung một chỗ, cái kia tụ họp lại uy thế cũng là tương đương ép người. 18 tên phong hào đấu la đứng tại 30.000 giáo chúng phía trước nhất, mỗi cái trên thân thể người đều có không hề kém khí thế bước lên lấy. Quân Giật Dạ tài quyết ma long nhất tộc cũng cùng Thánh Linh giáo chúng nhóm hàng ở cùng nhau, bất quá bọn hắn đều là thống nhất trang phục màu trắng, phá lệ dễ thấy, cùng bên cạnh Thánh Linh giáo đồ nhóm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây là Lục Uyên đặc biệt dặn dò qua, không phải vậy tiến vào mai phục khu vực, không phân rõ địch ta, đây chính là rất dễ dàng nội thương. Đặc biệt là những cái kia định trang hồn đạo pháo, uy lực rất lớn, nếu là không cẩn thận bị oanh lên hai pháo, đó là khẳng định sẽ chết người đấy, mà lại vừa chết cũng là một mảnh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên nhất định phải có thể rõ ràng nhận ra bọn họ, dạng này mới có thể bảo chứng không lầm giết mình người. Nhìn lấy cái này hùng tráng hồn sư quân đoàn, Cưu Mục Dịch trên mặt nổi lên một nụ cười thỏa mãn. Hắn thấy, có được thực lực cường đại như vậy, tại vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén phía dưới tất nhiên có thể trực tiếp cho Võ Hồn Đế Quốc trọng thương. Đến lúc đó trực tiếp diệt Võ Hồn Đế Quốc, thống nhất đại lục cũng không phải là một chuyện không thể nào. Nhất là cái kia liên tục hỏng Thánh Linh giáo hai lần chuyện tốt thanh niên áo trắng, coi như hắn kế thừa Tu La thần vị lại như thế nào, lần này, chính mình liền muốn triệt để giải quyết hắn. Cái này Đấu La đại lục đã định trước sẽ là Thánh Linh giáo vật trong bàn tay. Cưu Mục Dịch trong lòng hào khí dần dần lên. Trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn về phía Quân Giật Dạ, "Tiểu Dạ, đường đi ra ngoài ngươi biết đi?" "Tự nhiên nhận biết." Quân Giật Dạ đáp. "Vậy thì do ngươi dẫn đường, chừa chút người ở chỗ này thủ hộ tế đàn, đến mức còn lại người đều đi theo ta cùng đi ra, chinh phục đại lục này." Cưu Mục Dịch thanh âm có chút sục sôi nói. "Đúng, lão sư." "Đúng, giáo chủ." Quân Giật Dạ cùng Thánh Linh giáo mọi người đồng thời cung kính đáp, nhất thời thanh âm vang vọng chân trời. Băng Ngọc Cốc. Băng Ngọc Cốc hai bên, Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện quân đội lít nha lít nhít mai phục, có ẩn nặc hồn đạo khí tại, mọi người mai phục tương đương ẩn mật, theo ngoại giới nhìn căn bản nhìn không ra một chút đoan nghê. Đông Nhi, vừa rồi thanh âm ngươi nghe được đi. Lục Uyên ánh mắt liếc về phía bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, cười nhẹ hỏi. Ừm, Thánh Linh giáo người đã tới, cần phải không được bao lâu, liền sẽ đến Băng Ngọc Cốc bên này. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói. Lục Uyên cười cười, ánh mắt chuyển hướng mọi người đều nghe được đi. Đều cho chấm giữ vững tinh thần đến, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Lục Uyên tiếng nói vừa ra, Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện mọi người nhất thời liền đánh lên 12 phần chú ý lực, ý chí chiến đấu đống nhiên bắn ra. Nhìn lấy đấu chí đắt đỏ mọi người, Lục Uyên lộ ra một cái nụ cười hài lòng, một trận chiến này, đem về triệt để phá tan toàn bộ Thánh Linh giáo. Sau ngày hôm nay, hắn muốn Thánh Linh giáo lại cũng không còn tồn tại. Tuyết đế, đợi chút nữa ngươi có thể giết nhiều mấy người à, tâm lý còn có chút khí đi. Vậy liền triệt để phát tiết ra ngoài đi, khí luôn luôn giấu ở trong lòng không tốt, lâu sẽ làm bị thương đến chính mình, lần này ngược lại là cái rất tốt phát tiết cơ hội. Lục Uyên quay đầu lại, đối với đứng tại phía sau mình Tuyết Đế nói ra. Ừm, ta biết, cảm ơn. Tuyết Đế ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt lóe ra thần thái khác thường. Trải qua lần này sự kiện về sau, trong nội tâm nàng rung động càng mãnh liệt, đã càng ngày càng có chút ức chế không nổi. Nam nhân này thật là ưu tú đâu. Luôn luôn để cho nàng không nhịn được muốn tới gần. Nhớ tới lần trước bổ nhào vào Lục Uyên trong ngực cảm giác, Tuyết Đế khuôn mặt hơi đỏ lên, tâm lý lại là có chút ngọt ngào, Lục Uyên trước ngực thật thật ấm áp, cũng rất là khiến người hoài niệm đây. Lục Uyên tự nhiên không biết Tuyết Đế tâm lý đang suy nghĩ gì, nhìn nàng kia trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp một vệt đỏ ửng nhàn nhạt cùng trong mắt một chút ngượng ngùng, trong lòng của hắn không khỏi nhất động, Tuyết Đế nhan trị thật không phải là đáp, nhìn lấy ngược lại thật là cảnh đẹp ý vui đây. Bất quá nhớ tới thần giới tồn tại, Lục Uyên lắc đầu, đem tâm nghĩ gạt ra, những chuyện này vẫn là chờ giải quyết thần giới lại để suy nghĩ đi, bây giờ, thật không phải là thời điểm a. Thu hồi tâm thần, Lục Uyên lỗ thai hơi hơi động đậy, như có như không thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Hồn sư hành quân tốc độ là cực nhanh, 10 dặm lộ trình tại hồn sư quân đoàn toàn lực tiến lên phía dưới còn thật sự không được bao lâu thời gian, lại thêm Lục Uyên năng lực nhận biết đó là tương đương nhạy cảm, hắn đã nghe thấy được thánh linh giáo chúng hành quân lúc phát ra thanh âm. Loại kia dày cùng tuyết động chạm nhau phát ra kéo kẹt tiếng vang tại trong thai của hắn lộ ra phá lệ rõ ràng. Tới mà. Lục Uyên nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, trọng đồng hơi hơi lấp lóe, nhếch miệng lên, câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chương 1116, phục kích bắt đầu, Thánh Linh giáo chủ. Trắng xóa trên mặt tuyết, một mảnh đen nghịt quân đội ngay tại đi tới. Quân giật dạ đi tại phía trước nhất, Tài Quyết Ma Long nhất tộc cùng ở phía sau hắn, Thánh Linh giáo hồn sư nhóm đều đi theo phía sau của bọn hắn. Cựu Mục Dịch bay tại giữa không trung, hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới quân đội. Băng Ngọc Cốc. Nhìn về phía trước cái kia to lớn băng cốc, Quân Giật Dạ trong mắt tinh mang lấp lóe, theo tại bên cạnh hắn Quân Thiên Thành liếc nhau một cái, hai người giữ im lặng, dẫn theo mọi người hướng thẳng đến Băng Ngọc Cốc đi đến. Quân Giật Dạ dẫn đường, Thánh Linh giáo chúng đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi, vẫn như cũ đi theo đám bọn hắn nhanh chóng đi tới. Rất nhanh, mọi người liền đi tới miệng cốc. Nói là thung lũng, nhưng kỳ thật tương đương rộng lớn. Đủ để đại lượng hành quân, hai bên sông băng cực kỳ cao ngất, phía trên tuyết động trắng như tuyết, theo thánh linh quân đoàn tiến vào, bị chấn động, còn có tuyết hoa theo băng phong phía trên trượt xuống xuống. Quân Giật Dạ trong mắt tinh long lánh, mang theo mọi người trực tiếp liền bước vào băng ngọc trong cốc. Giữa không trung phía trên, làm Quân Giật Dạ dẫn người bước vào băng ngọc trong cốc thời điểm, Cựu Mục Dịch đột nhiên trong lòng nhảy một cái, nhiều hơn một loại như bị kim châm cảm giác. Hắn trong lòng hơi động, tinh thần lực lúc này lan tràn ra, hướng về phía dưới tra tìm tòi. Mà băng trên đỉnh, chính ẩn nặc lấy Lục Uyên trọng đồng bên trong quang mang lóe lên, tinh thần lực lập tức phát tán, nhanh chóng đem trọn cái băng ngọc cốc bao trùm lên. Có lấy Lục Uyên tinh thần lực che lấp, Cựu Mục Dịch không thu hoạch được gì, tại hắn cảm ứng bên trong băng ngọc cốc hết thể bình thường. Là ta nghĩ nhiều rồi cho nên nghi thần nghi quỷ sao? Tiểu Dạ mang con đường, làm sao có thể sẽ có mai phục đâu, mà lại thì nơi rách nát này, cũng không ai sẽ ở loại này băng tuyết ngập trời bên trong mai phục đi. Cựu Mục Dịch lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non. Đối với mình lo lắng có chút buồn cười. Quân đội tiếp tục đi tới, bất quá thời gian nửa nén hương, toàn bộ Thánh Linh quân đoàn triệt để bước vào băng ngọc cốc bên trong. Đúng lúc này, Cựu Mục Dịch trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nổi lên một loại cực đoan dự cảm không tốt. Cựu Mục Dịch trong lòng vừa mới nổi lên dự cảm, từng viên hồn đạo đạn pháo phát ra âm thanh gào thét trực tiếp rơi xuống Thánh Linh giáo chúng bên trong, sau đó nhanh chóng nổ tung lên. Nhất thời, núi lở đất nước, sông băng sụp đổ, cái kia tiếng nổ cực lớn hoàn toàn mây xanh. Thánh Linh giáo đồ nhóm phát ra thê lương kêu rên cùng kêu thảm, tại hồn đạo đạn pháo nổ tung phía dưới, phàm là bị lan đến gần người đều máu thịt bé bét, máu tươi bắn tung tóe, Thánh Linh giáo chúng nhóm bắt đầu nhanh chóng xuất hiện thương vong to lớn. Siêu. Một cái lại một cái hồn đạo đạn pháo lần nữa rơi xuống, phát ra kinh thiên tiếng nổ mạnh, toàn bộ băng ngọc cốc dã nhanh chóng bắt đầu sụp đổ, băng phong đứt gãy, sụp đổ mà xuống, đem đến không kịp trốn tránh Thánh Linh giáo chúng triệt để ép thành thịt vụn. Trong vòng một phút trên trăm viên hồn đạo đạn pháo bắn ra, toàn bộ băng ngọc cốc bị tạc khuôn mặt biển dạng, Thánh Linh giáo người cái kia càng là thương vong một mảnh. Ngay tại lúc này, thiên công hồn đạo đạn pháo oanh kích dừng lại, tại Thánh Linh giáo người bị oanh đầu nào choáng váng thời điểm, Lục Uyên lúc này hạ tiến công mệnh lệnh. Tại đứt gãy băng ngọc cốc phía trên, nguyên một đám ẩn nút võ hồn điện hồn sư quân đoàn nhóm hiện lộ ra thân hình của mình, sau đó hướng về phía dưới Thánh Linh giáo chúng nhóm nhanh chóng hướng về đi. Mà những trưởng lão kia cung phụng nhóm thì là ngâm chúng những cái kia Thánh Linh giáo các phong hào đấu la. Trong mắt bọn họ đây không phải là người, mà là một cái viên kim quang lóng lánh càn khôn phá trướng đan. Quân Giật Dạ cùng Tài Quyết Ma Long nhất tộc lúc này thời điểm cũng quay đầu lại đến, tại Thánh Linh giáo chúng một mặt ngộng bức tình hình dưới, đối Thánh Linh giáo hồn sư nhóm triển khai giết hại. Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy, Thiên Đạo Lưu, Huyền Tử bốn người trực tiếp tìm tới Thánh Linh giáo đỉnh phong cao thủ. Bị Đông càng là thân hình thoát một cái, một bàn tay trực tiếp đem hạt hoàng bóng người từ giữa không trung đập tới mặt đất. Thiên Nhận Tuyết mở ra thứ hai võ hồn, trong tay vác lên thiên sứ thanh kiếm, trên thân tam đại hồn linh quay trung quanh, xông vào Thánh Linh giáo trong trận doanh, như hổ nhập bầy sói, một kiếm vung xuống, liền sẽ có một tên hồn đấu la bị nàng chạm dưới kiếm. nàng không đi tìm những cái kia phong hào đấu la, mà chính là chuyên môn đánh giết hồn đấu la. So với phong hào đấu la, hồn đấu la số lượng có thể nhiều lắm, vừa vặn đầy đủ nàng giết một thông khoái. Đối mặt dạng này mai phục cùng đồ sát, Thánh Linh giáo chủ đương nhiên sẽ không thờ ơ, thế mà hắn lại cái gì đều không làm được, bởi vì là một đạo bạch y bóng người đứng tại trước người hắn, chặn đường đi của hắn lại. Là ngươi? Cưu Mục Dịch nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn Lục Uyên, ánh mắt run run, trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Người này hắn nhận biết, nhất là người thanh niên này huyết kiếm ấn ký, đã đầy đủ bại lộ thân phận của hắn. Hả, ngươi biết ta? Nhìn lấy Cửu Mục Dịch, Lục Uyên chắp tay sau lưng, cười nhạt hỏi. Không biết, nhưng ta gặp qua ngươi đánh giết Thanh Đế cùng Bạch Đế hình ảnh, tân nhiệm Tu La Thần. Cửu Mục Dịch trong mắt hồng mang chớp lên, từ tốn nói. Tân nhiệm Tu La Thần. Nghe được xưng hô thế này, Lục Uyên sững sờ, trước mắt cái này Thánh Linh giáo chủ là coi hắn là thành Tu La Thần rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, Lục Uyên liền nghĩ minh bạch, Thanh Đế cùng Bạch Đế võ hồn dung hợp kỹ siêu việt bán thần, cơ hồ muốn đạt tới ngụy thần trình độ, mà Lục Uyên nhưng vẫn là một kiếm thì đem bọn hắn miểu sát, đây là chỉ có thần chỉ mới có thực lực. Lại liên hệ đến chán mình huyết kiếm ấn ký, cái này Thánh Linh giáo chủ sẽ cho là mình là tân nhiệm Tu La Thần, ngược lại là chuyện lại không quá bình thường. Xem như thế đi, nhìn lấy hôm nay tình cảnh này, trong lòng là không phải có chút chấn kinh. Lục Uyên tạm thời xem như nhận xuống dưới. Sau đó chỉ phía dưới chiến trường, khẽ cười nói. Sắc thực có chút chấn kinh, không nghĩ tới ta đổ nhi ngoan vậy mà phản bội ta, rất tốt ta, vậy mà một thanh liền tiêu hao ta Thánh Linh giáo mấy chục năm góp nhặt nội tình, các ngươi sợ là đã kế hoạch rất lâu đi. Cưu Mục Dịch trong lòng đều đang chảy máu, có điều hắn lòng dạ dù sao thâm hậu, trên mặt lại là không có cái gì biểu hiện ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, kế hoạch đã lâu, đã ngươi muốn đánh lén chúng ta, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường rồi. Lục Uyên cười híp mắt nói ra. Cưu Mục Dịch trong mắt lệ mang lấp lóe, nhìn phía dưới ngay tại giết địch quân giật dạ, trong mắt sát cơ đã nồng đậm đến cực hạn. Nếu như không phải Lục Uyên cản ở trước mặt của hắn, hắn hiện tại cũng sớm đã một bàn tay đem quân giật dạ đập thành thịt vụn. Trước đó có bao nhiêu tín nhiệm tên đồ đệ này, như vậy hiện tại thì đến cỡ nào căm hận hắn. Hắn người này, lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính là phản bội. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao thu phục hắn, để hắn cái này thánh tử vậy mà nguyện ý từ bỏ như vậy cao thượng địa vị, ruồn bỏ thánh giáo, ruồn bỏ lao sư của mình, điểm này ta thật nghĩ mãi mà không rõ. Cưu Mục Dịch trong mắt mang theo nồng đấm nghi hoặc, quân giật dạ tại Thánh Linh giáo bên trong địa vị gần với hắn, có thể nói là cao thượng vô cùng, thế mà dạng này người vậy mà lại phản bội Thánh Linh giáo, điểm này thật là để hắn có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ người trước mặt này có cái gì đặc thù ma lực, có thể mê hoặc lòng người trí hay sao? Cưu Mục Dịch thầm nghĩ nói. Chương 1117, sáu cánh đoạ thiên sứ, nhất cấp thần lực. Làm sao thu phục hắn? Như thế đúng dịp, kỳ thật là chính hắn chủ động quy hàng. Lục Uyên khẽ cười nói. Chủ động quy hàng? Cưu Mục Dịch chân mày hơi nhíu lại, có chút không tin, bằng quân giật dạ thân phận như vậy hắn sẽ chủ động quy hàng. Ha ha, không tin phải không? Lục Uyên cười ha ha, sau đó đem tài quyết ma long nhất tộc tổ huấn sự tình thuận miệng nói vài câu, những chuyện này cũng không có che giấu tất yếu. Thuống chi, Cựu Mục Dịch cũng căn bản không sống quá ngày hôm nay. Nguyên lai là dạng này nha, nguyên lai hắn tử vừa mới bắt đầu thêm vào Thánh Linh giáo lên chính là vì tìm kiếm ngươi. Cựu Mục Dịch mặt lộ vẻ chợt hiểu, khó trách quân giật dạ cùng tài quyết ma long nhất tộc sẽ đầu nhập vào Lục Uyên. Nguyên lai, Lục Uyên lại là bọn họ một mực chờ đợi muốn hiệu chung người. Lại thêm Lục Uyên bản thân thì cực kỳ ưu tú, có thể trẻ tuổi như vậy thì đạt tới thần chỉ tầng thứ, cũng khó trách tài quyết ma long nhất tộc sẽ như vậy cam tâm tình nguyện phụng hắn làm chủ. Chính là như vậy, cho nên ngươi nói quân giật dạ phản bội ngươi cái kia là không đúng à, hắn tử vừa mới bắt đầu thì đã định trước là người của ta. Lục Uyên nhạt vừa nói. Minh Bạch, cái này ta hiểu được, hắn tại sát lục chi đô tìm tới ngươi về sau, liền nhận ngươi làm chủ, trở lại Thánh Linh giáo sau liền trở thành nội ứng của ngươi, bình thường không cần đến hắn, nhưng là lần này trọng hành động lớn, hắn liền cùng ngươi mật báo, đồng thời ở chỗ này bố trí mai phục, nghĩ đến một lần hành động hủy diệt ta Thánh giáo tinh nhuệ, ý nghĩ rất không tệ. Nhưng là các ngươi đoán sai một việc. Cưu Mục Dịch trong mắt lệ mang lấp lóe, trong miệng từ tốn nói. Hả, chuyện gì? Lục Uyên có chút hăng hái mà hỏi. Thực lực của ta, chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, như vậy tất cả tình thế cũng sẽ ở trong nháy mắt lật chuyển tới, liền xuống mặt những người kia, chỉ bất quá toàn diện cũng chỉ là chút con kiến hôi thôi. Chỉ phải giải quyết ngươi, phía dưới những người kia ta lật tay có thể diện, kế sách rất không tệ, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, cái gì kế sách đều là một đám ô hợp. Cưu Mục Dịch mỗi chữ mỗi câu nói, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, trên bầu trời phong vân đột biến, sấm sét vang dội, một áp lực đáng sợ theo cựu mục dịch trên thân hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng phát ra mà đi.
Ngươi nói rất có lý, trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là một đám mỗ hợp, bất quá thực lực của ngươi lại còn chưa đủ ngươi nói ra câu nói này, bởi vì ngươi ở trước mặt ta, một dạng cũng là một đám mỗ hợp.
Lục Yên lạnh lùng nói một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, trong nháy mắt liền đem cựu mục dịch khí thế uy áp toàn bộ bài trừ.
Cựu mục dịch trong lòng run lên, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trên thân hồn lực bạo động, một đạo thâm thủy u quang theo trên người hắn phun trào.
Nương theo lấy giữ tợn quỷ dị gọi tiếng, cựu mục dịch sau lưng xuất hiện một đạo bóng người màu xám, bóng người sau lưng có tam đôi đen nhánh cánh, tà ác dơ bẩn đọa lạc khí tức trong nháy mắt bao phủ ra.
Cựu mục dịch dưới thân, đen 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 hồng hồng đỏ chín cái hồn hoàn lóe ra dị dạng hào quang, mà ở phía sau hắn, cũng có được một vòng to lớn màu xám vòng tròn.
Đạo nhân ảnh này vừa ra, chính ở phía dưới chiến đấu Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu cơ hồ là đồng thời hướng về trên trời cựu mục dịch ném ánh mắt, trong ánh mắt mang theo khó nói lên lời chán ghét cùng căm hận.
Cái này làm cho người căm hận lực lượng A.
Thiên Đạo Lưu nhất trưởng đem trước người đối thủ đánh bay, nhìn lên trên trời bóng người, chau mày, trong miệng không khỏi nhẹ giọng thở dài.
Tiểu Uyên, giết hắn.
Thiên Nhận Tuyết trong lòng không lý do buộc phát ra sát cơ mãnh liệt, Thiên Sứ Thánh Kiếm kịch liệt rung động, phảng phất muốn bay lên không trung, đem cựu mục dịch đâm cái xuyên thấu đồng dạng.
Thiên Nhận Tuyết gắt gao kềm chế Thiên Sứ Thánh Kiếm bạo động, tuy nhiên nàng cũng cực muốn đem cựu mục dịch chạm dưới kiếm, nhưng là nàng rất rõ ràng, cựu mục dịch căn bản không phải nàng có thể đối phó, song phương căn bản không tại một cái cấp độ, có thể đối phó hắn, tại chỗ chỉ có Lục Uyên một người.
Theo cựu mục dịch võ hồn triển khai, trên bầu trời nhất thời hiện ra một vệt to lớn hắc ám cấp tốc xâm nhập, đem cả mảnh trời hư không đều phủ lên thành màu đen, nhất thời, trên mặt đất hoàn toàn u ám, tràn đầy dị dạng ngưng trệ áp lực.
Sáu cánh đoạ thiên sứ, thần cấp hồn hoàn.
Lục Uyên ánh mắt hơi hơi nheo lại, cảm thụ được cái kia đập vào mặt tà ác cùng đoạ lạc khí tức, trong lòng mang theo một vẻ kinh ngạc.
Đối với cựu mục dịch võ hồn, hắn đổ là cũng phỏng đoán qua rất nhiều. Nhưng là hắn là thật không nghĩ tới qua cựu mục dịch võ hồn vậy mà lại là sáu cánh đoạ thiên sứ, như thế có chút ngoài dự liệu của hắn.
Mà lại thần cấp hồn hoàn tồn tại, không thể nghi ngờ tỏ rõ cựu mục dịch là một cái hàng thật giá thật thần cấp cường giả.
Mà lại cựu mục dịch thần lực trên người ba động vô cùng nồng hậu dày đặc, có thể xưng Lục Uyên từ trước tới nay thấy qua thực lực cao nhất người, cho dù là La Sắt thần hư ảnh cũng là kém xa tít tắp.
Thần lực như thế này đã hoàn toàn vượt qua cấp 2 thần cái kia có phạm chủ, đạt đến nhất cấp thần trình độ. Thường xuyên cùng Cổ Nguyệt Na cùng Băng Hỏa Long Vương trung đụng hắn là sẽ không cảm giác sai điểm này.
Có điều, trên người của ngươi lại là không có thần vị a, không có thần vị ngươi, cho dù có nhất cấp thần thần lực nhưng cũng chính là cùng cấp 2 thần không sai biệt lắm thôi, cường cũng mạnh có hạn, thực lực như vậy có thể còn chưa đủ đây.
Lục Uyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn tại chưa đột phá phong hào đấu la lúc, cơ bản chiến lực liền tương đương với cấp 3 thần, vận dụng chân long chảo cùng long hoàng lịch tuyển thương nhóm vũ khí đầy đủ cùng cấp 2 thần tranh phong.
Mà hắn hiện tại tự thân cơ bản chiến lực liền tương đương với cấp 2 thần, toàn lực thi triển, nhất cấp thần hắn cũng dám cưng rắn, cho nên cựu mục dịch thần lực tuy nhiên hùng hậu, nhưng kỳ thật cũng không bị hắn quá để ở trong mắt.
Nhưng là bất kể nói thế nào, cựu mục dịch đều là hắn gặp phải cao thủ mạnh mẽ nhất, cho nên trong lòng của hắn ngược lại là có chút nóng lòng muốn thử.
Tâm niệm nhất động, Lục Uyên trên thân nhất thời buộc phát ra vô lượng kim quang, một đạo cực kỳ to rõ tiếng long ngâm vang vọng mà lên, kim sắc lân phiến bắt đầu bò lên trên Lục Uyên cánh tay. Hai chân, toàn thân, trên trán cũng là toát ra hai cái nho nhỏ sừng rồng.
Ngũ trảo kim long vương võ hồn trong nháy mắt chiếm hưu, lục hồng một sáng kim một băng làm kim nhất xích kim chín cái hồn hoàn tách ra hào quang sáng chói.
Vô cùng long uy theo Lục Uyên thân phía trên tản ra, mang theo cực đoàn kinh khủng uy áp.
Lục Uyên trên thân buộc phát ra một đạo sáng chói kim sắc quang trụ, đem cái kia sơn bầu trời màu đen vọt thẳng phá, ánh sáng xua tán đi hắc ám, toàn bộ khắp nơi lại lần nữa biến đến sáng lên.
Lục Uyên trên người khí thế khủng bố làm cho cựu mục dịch trong mắt nổi lên nồng đậm kiên kỵ, nhưng là cái kia chín cái chói sáng hồn hoàn lại làm cho cựu mục dịch không khỏi trì trệ.
Chín cái hồn hoàn, ngươi không phải thần?
Cựu mục dịch có chút nghi ngờ hỏi.
Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua mình đã thành thần a.
Lục Uyên từ tốn nói.
Không thành thần làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy khí thế, điều đó không có khả năng.
Cựu mục dịch lắc đầu, trong lòng có chút không tin, Lục Uyên khí thế vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ cho dù là hắn đều rất có áp lực, dạng này người vậy mà không có thành thần.
Chương 1118, Tu La Đế Kiếm.
Cái này sao có thể, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào.
Cựu mục dịch trong lòng gầm thét, hắn tuyệt không tin trên thế giới còn có chuyện như vậy.
Không có khả năng.
Không có cái gì không thể nào, chỉ là chính ngươi cô lậu quả văn mà thôi.
Lục Uyên nhàn nhạt nói, tay phải nhất động,
Tu La Thánh Kiếm bị hắn trực tiếp cầm trong tay. Huyết sắc quang mang bắt đầu hiện lên, Lục Uyên trên thân bắt đầu hiện lộ ra một cỗ lạnh thấu xương sắc khí, đối phó Cửu Mục Dịch, Tu La Thánh Kiếm như vậy đủ rồi, không cần dùng đến Long Hoàng Lịch Tuyển Thương. Mà lại những ngày này lĩnh hội trật tự chi lực cùng Tu La truyền thừa, hắn đổ là cũng lĩnh ngộ được một ít gì đó. Mà lại tại kiếm đạo nhất đồ thượng, hắn cũng là như nước chảy thành sông đồng dạng, dễ như trở bàn tay ở giữa liền lĩnh ngộ kiếm ý, cho nên hắn bây giờ là hoàn toàn có thể phát huy ra Tu La Thánh Kiếm uy lực. Tu La Thánh Kiếm bên trong ẩn chứa Tu La thần lực, lực sát thương vẫn có chút khả quan. Ta cô lậu quả văn. Cưu Mục Dịch bị chọc giận quá mà cười lên, hắn tràn ngập sát khí nhìn lấy Lục Uyên. Trong tay hắc sắc quang mang hội tụ thành một thanh sơn trường kiếm màu đen, tản ra nồng đậm đọa lạc khí tức. Chủ thân khí, Đọa Thiên Sứ chi kiếm. Đây cũng là bóng đen kia tại ban cho hắn thực lực đồng thời đưa tặng chủ thần khí. Một cái thần chỉ, có hay không thần khí nơi tay đối với thực lực ảnh hưởng còn là rất lớn, có trôi này chủ thần khí tại, Cửu Mục Dịch thực lực lại lần nữa tăng lên, lại thêm cái kia thực lực hùng hậu, có lẽ còn không đánh lại hàng thật giá thật nhất cấp thần. Nhưng là tại cấp 2 thần bên trong nên sẽ không còn có bất kỳ thần sẽ chỉ là đối thủ của hắn. Ồ, có ý tứ. Nhìn lấy Cửu Mục Dịch khí thế trên người càng nồng hậu dày đặc, Lục Uyên trong mắt hào hứng ngược lại là càng ngày càng đậm, thực lực như vậy đã là không hề kém. Đến đánh đi. Lục Uyên khép cười một tiếng, thân hình nhất động, trong tay Tu La Thánh Kiếm thẳng tắp đánh xuống. Nhất thời huyết quang lấp lóe, Tu La Thánh Kiếm kiếm mang trọn vẹn phóng đại đến chừng hơn ngàn mét. Cái kia to lớn kiếm lớn màu đỏ ngòm hướng về Cửu Mục Dịch trực tiếp liền bổ xuống. Cửu Mục Dịch trong mắt ngưng tụ, Đọa Thiên Sứ Thánh Kiếm cũng là bổ ra một đạo kiếm khí màu đen, hai ánh kiếm trên không trung va chạm, nhất thời không gian nổ bể ra đến, ngân mang lập lòe, nhấc lên năng lượng ba động khủng bố. Mà gãy vỡ hướng phía dưới kích xạ kiếm mang xẹt qua phía dưới sông băng, chỉ để lại đủ có mấy ngàn mét dài cự khe nứt lớn, chiều sâu đủ mấy trăm mét. Một đạo cự đại khe nứt liền tại hai người chiến đấu trong dư âm. Dễ như trở bàn tay tạo thành, hai người công kích đã sớm khủng bố đến một mức độ đáng sợ. Một kiếm bị ngăn lại, Lục Uyên cũng là không để bụng, bởi vì bản thân cái này cũng chỉ là hắn tiện tay nhất kích thôi, nếu như ngay cả cái này cũng không ngăn được, như vậy Cửu Mục Dịch cũng không có cùng hắn tiếp tục quyết đấu tư cách. Có chút thực lực, đến đón lấy ta phải nghiêm túc nha. Lục Uyên trọng đồng ngưng tụ, Tu La Thánh Kiếm huyết quang ngưng tụ, Lục Uyên thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa liền đã đến Cửu Mục Dịch trước người. Lục Uyên tiện tay vung lên, Tu La Thánh Kiếm mang theo nồng đậm sát khí, thẳng tắp chém về phía Cửu Mục Dịch đầu. Cửu Mục Dịch nhấc lên Đọa Thiên Sứ Thánh Kiếm, hướng lấy Lục Uyên Tu La Thánh Kiếm trực tiếp đụng phải đi lên. Làm Tu La Thánh Kiếm cùng Đọa Thiên Sứ chi kiếm hung hăng đụng vào nhau, nhất thời hai cỗ uy thế tương giao, nhấc lên từng trận khí lãng. Lục Uyên nhếch miệng cười một tiếng, phải tay nắm chặt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp một kiếm đem Cửu Mục Dịch từ trên cao trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Oeng! Tầng băng nổ tung. Trung quanh băng khối bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, cao ngất băng trên đỉnh tuyết hoa phô thiên cái địa rơi xuống, nhất thời tuyết hoa tung bay, trong không khí tản mát ra nồng đậm sương trắng, đó là bị chấn lên mà bay tán loạn tuyết mảnh. Thiên Nhận Tuyết bọn người chỉ cảm thấy lòng bàn chân một trận chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lục Uyên vác lên Tu La Thanh Kiếm, thần thái phi dương đứng tại giữa không trung, nhàn nhạt nhìn trên mặt đất cái kia phạm vi đủ có mấy ngàn gạo to lớn hô sâu. Thiên Nhận Tuyết khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Xem ra lúc này mới vừa chiến đấu không bao lâu, Lục Uyên liền đã lấy được ưu thế áp đảo a. Không hổ là nam nhân của ta, lợi hại. Thiên Nhận Tuyết ở trong lòng tán thưởng một tiếng, trong tay Thiên Sứ Thánh Kiếm lần nữa bổ ra, đem một tên hồn đấu la trực tiếp chém thành hai nửa. Bành! Khối tuyết nổ tung, Cửu Mục Dịch theo trong hố sâu bay ra, khóe miệng của hắn mang theo một vệt máu, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt đã mang tới một loại nồng đậm vẻ kiêng dè. Lực lượng thật kinh khủng. Vừa rồi một kiếm kia, Lục Uyên đột nhiên bộc phát ra lực lượng thật là để trong lòng của hắn vô cùng chấn động, lực lượng kinh khủng kia căn bản không cách nào ngăn cản. Nếu như không nên nói hiện tại Lục Uyên khí lực lớn bao nhiêu, quản chi là ít nhất cũng có 5 triệu cân, thậm chí là đạt đến 10 triệu cân cũng chưa chắc không có khả năng. Tuy nhiên Lục Uyên không có đo đạc qua mà dẫn đến không biết mình lực lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào, nhưng có thể đoán được chính là, vậy tuyệt đối lại là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Khủng bố sao? Ta chỉ dùng ngũ thành lực đạo. Là ngươi thái tốn. Lục Uyên ánh mắt nhàn nhạt, Cửu Mục Dịch biểu hiện hiện tại xem ra còn chỉ là bình thường, nếu như kế tiếp còn là nếu như vậy, vậy hắn liền trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này. Tiểu tử, chiếm một chút thượng phong, ngươi liền bắt đầu cuồng vọng tự đại sao? Ta còn chưa bắt đầu đây. Cửu Mục Dịch trong mắt u quang lấp lóe, sau lưng tam đôi cánh chim màu đen hơi hơi một trận, nồng đậm u ám khí tức đập vào mặt, đọa lạc ma quang. Cửu Mục Dịch trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo u hắc sắc quang mang. Tản ra nồng đậm tà ác cùng đọa lạc khí tức. Điều trùng tiểu kỹ. Lục Uyên khỏe miệng hít lên, tiện tay bắn ra, hai đạo thanh khí thần lực bay ra, trong nháy mắt đem cái này cái gọi là đọa lạc ma quang đều triệt tiêu. Hắc ám chi diễm, đọa thiên sứ phong bạo. Cựu mục dịch trên thân thứ 5 cùng thứ 8 hồn hoàn đồng thời sáng lên, trên bầu trời trong lúc đó nổi lên mạnh mẽ màu đen gió xoáy, trong gió lốc, còn có ngọn lửa màu đen cháy hừng hực lấy. Gió trợ thế lửa, lửa mượn sức gió, một cái đọa thiên sứ phong bạo, lại cùng hắc ám chi diễm kết hợp với nhau về sau, thì biến thành phô thiên cái địa đọa thiên sứ hỏa phong bạo. Cái này tuyệt đối không phải 1+1=2 hiệu quả, mà chính là uy lực trong nháy mắt liền tăng lên gấp bội. Ngọn lửa màu đen cùng phong bạo xen lẫn, hướng lấy Lục Uyên thật nhanh dũng mãnh lao tới. Cái này còn có chút đáng xem. Tu La Đế kiếm. Lục Uyên một tiếng quát chói tai, Tu La Thánh kiếm tách ra vô lượng thần quang, sau đó trùng điệp đánh xuống. Nhất thời, gió dục mây vần, trên bầu trời xuất hiện một đạo thẳng vào mây trời bạch sắc quang mang trường kiếm, tản ra khủng bố đến cực hạn sát phạt cùng phong duệ chi khí. Màu trắng ánh kiếm trùng điệp đánh xuống, trực tiếp xé rách cái kia ẩn chứa ngọn lửa màu đen phong bạo, hướng về Cựu Mục Dịch bổ tới. Cựu Mục Dịch đồng tử co rụt lại, sau lưng sáu cánh đọa thiên sứ trực tiếp cùng bản thân hợp nhất, thứ 7 hồn hoàn tách ra huyết ánh sáng màu đỏ. Võ hồn chân thân, sáu cánh đọa thiên sứ. Đối mặt với Lục Uyên cái này khí thế hung hung nhất kích, Cựu Mục Dịch trực tiếp vận dụng chính mình võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân trạng thái dưới Cựu Mục Dịch đọa thiên sứ chi kiếm ngang trêu chọc, một lần hành động đem còn lại kiếm mang cường thế phá nát. Sau đó hướng lấy Lục Uyên bay vút đi. Chương 1119, quyết chiến lên, thần giới chú ý. Võ hồn chân thân, đây là muốn toàn lực ứng phó sao? Lục Uyên trọng đồng hơi sáng. Cựu Mục Dịch cũng không phải hắn, hắn tự sáng tạo hồn kỹ tầng tầng lớp lớp, còn có hải thần thần kỹ cùng các loại kinh khủng tuyệt sát thủ đoạn, chỗ lấy bây giờ còn chưa kết thúc, chẳng qua là đang chơi thôi. Không phải vậy chân long chảo vừa ra, Cựu Mục Dịch chết sớm, hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Cựu Mục Dịch thực lực chân thật, qua tay nghiện thôi. Cựu Mục Dịch chính mình cũng không có cái gì thần kỹ, bởi vì hắn không có thần vị, căn bản không có truyền thừa thần kỹ, duy nhất có thể sử dụng bất quá chỉ là chính mình ban đầu vốn là có hồn kỹ thôi. Mà những cái kia hồn kỹ bên trong, không hề nghi ngờ, võ hồn chân thân uy lực tuyệt đối là xếp tại hàng trước nhất một loại, động dùng võ hồn chân thân, liền biểu thị lấy hắn muốn chân chính bắt đầu toàn lực chiến đấu. Thi triển võ hồn chân thân Cựu Mục Dịch, chấn động tam đôi đen nhanh cánh, mang theo cực kỳ uy thế kinh khủng, hướng lấy Lục Uyên đánh tới. Lục Uyên không sợ chút nào, Tu La Thánh kiếm vung dậy, Lục Uyên trực tiếp liền nên đón tiếp lấy. Làm. Bành. Hai người theo giữa không trung trực tiếp đánh tới trong trời cao, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, năng lượng phun trào, từng đạo gió lốc gào thét lên, tản ra uy thế kinh khủng. Trên bầu trời một bên bị bóng tối bao trùm, một bên hiện đầy thần thánh kim quang, Tu La Thánh kiếm cùng Đọa Thiên Sứ chi kiếm không ngừng va chạm, tóe lên từng đạo tia lửa. Bành. Lại là một tiếng nổ cực lớn. Lục Uyên lùi lại hơn 100 mét, mà Cựu Mục Dịch lại là liên tục lùi lại vài trăm mét mới đứng vững thân hình. Không có sử dụng một cái hồn kỹ, Lục Uyên hoàn toàn ở nương tựa theo của mình kiếm đạo tu vi cùng Cựu Mục Dịch chiến đấu, ngược lại là cũng đánh tương đương kịch liệt. Cựu Mục Dịch thần lực muốn so Lục Uyên hồn lực nồng hậu dày đặc nhiều lắm, nhưng là Lục Uyên hồn lực lại là liên tục không ngừng, đến bây giờ hắn hồn lực vẫn là đầy, mà Cựu Mục Dịch bởi vì mở ra võ hồn chân thân, ngược lại là tiêu hao không ít. Nguyên bản Cựu Mục Dịch còn nghĩ đến tiêu hao Lục Uyên hồn lực, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này. Vẫn là trực tiếp nhất quyết thư hùng đi, lại mang xuống, ngược lại tại ta bất lợi. Cựu Mục Dịch trong mắt lóe lên một tia biệt khuất, một cái thần lực có thể so với nhất cấp thần thần chỉ đang tiêu hao tranh tài vậy mà không bằng một cái phong hào đấu la, cái này thật sự chính là gặp quỷ. Cựu Mục Dịch tâm niệm nhất động, trên thân bắt đầu bao trùm lên một tầng khôi giáp màu đen, đây là thuộc về hắn đọa lạc thần trang. Thần trang vừa ra, Cựu Mục Dịch khí thế trên người đột nhiên nhanh chóng tăng lên. Nồng đậm hắc ám nhất thời lại tràn ngập cả mảnh trời hư không. Đây là bị bức ép đến mức nóng nảy muốn một lần hành động phân ra thắng bại. Ngược lại là chính hợp ý ta đâu, ta cũng là có chút điểm chơi chán. Lục Uyên nhẹ nhàng nỉ non một câu, thần cấp ngoại phụ hồn cốt kim long chiến giáp hiện lên, vàng óng ánh thần tuấn khải giáp nhất thời đem Lục Uyên cả người bao vây lại. Mà tại Lục Uyên sau lưng, thần cấp ngoại phụ hồn cốt thủy hỏa long vương hai cánh cũng là thẳng tắp duỗi ra, vàng đỏ lam tam đôi màu sắc khác nhau long rực tại Lục Uyên sau lưng răng ra. Đem vốn là anh tuấn uy vũ Lục Uyên phủ lên càng thêm xuất chúng. Nắm chặt Tu La thanh kiếm, Lục Uyên trong mắt nhất thời bộc phát ra sáng chói thần quang. Nhìn lấy đối diện Cựu Mục Dịch, Lục Uyên hơi nghiêng người đi, Tu La thanh kiếm xẹt qua một tia kỳ dị quy tích hướng thẳng đến Cựu Mục Dịch công kích mà đi. Thiên sứ phá ma chém. Thiên nhận tuyết một kiếm đánh chết hơn 100 người, chung quanh cơ hồ đều bị nàng cho trống rỗng, nàng cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Lục Uyên. Chơi chán, cái kia kết thúc. Bị Đông phấn trong mắt màu đỏ tinh quang lấp lóe, sau lưng giữ tợn chi chu hư ảnh hiện lên, một cái huyết sắc chân nhện trực tiếp quán xuyên cái kia to lớn hắc hạt bóng người. Hắc hạt phát ra gào thét thảm thiết, dùng lực dãy rủa lấy, nhưng lại không có chút nào tác dụng, bất quá chỉ một lát sau thời gian, liền triệt để đã mất đi động tĩnh. Hắc hạt biến thành một đạo trung niên nam tử thân hình, theo chỗ cao rơi xuống phía dưới, thánh linh giáo tứ hoàng người cuối cùng, hạt hoàng, chết. Một cái cực hạn đấu la, bị đã đạt tới ngụy thần cảnh bị đông dễ như trở bàn tay liền đánh chết. Đánh chết hạt hoàng về sau, bị đông cũng là giơ lên đầu, nhìn về phía không trung, trên bầu trời năng lượng ba động càng mãnh liệt, cho dù là cách xa nhau hơn vạn mét xa, các nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia so thiên uy còn kinh khủng hơn nhiều uy áp. Quyết chiến nha, Tiểu Uyên, cố lên a. Bị đông thì thầm một tiếng, trong mắt đẹp mang theo nồng đậm lo lắng. Mà liền tại bị đông nâng lên đầu không bao lâu, Long Tiêu Giao Diệp Tịch Thủy mấy người cũng là ào ào ngẩng đầu lên, nhìn lấy giữa không trung sắp đến quyết chiến. Thần giới. Năm đại thần vương lại một lần nữa tề tụ ở cùng nhau, đạt đến thần cấp chiến đấu tự nhiên là giấu giếm không qua bọn họ. Huống chi lần này Lục Uyên cùng Cựu Mục Dịch chiến đấu thậm chí đã không sai biệt lắm có thể cùng hai tên chân chính nhất cấp thần so sánh với. Làm giám thị hạ vị diện thần giới năm chí tôn, bọn họ lại làm sao có thể sẽ không có phát giác. Nếu như không phải nhân vật chính một trong là Lục Uyên, thần giới có lẽ đã sớm phái người hạ giới. Thần giới đồng ý cho phép nhân loại thành thần, nhưng không bao gồm Đoạ Thiên Sứ. Đoạ Thiên Sứ là thần giới cấm kỵ một trong những nhân vật, là thần giới vĩnh hằng địch nhân một trong, một cái khác vĩnh hằng địch nhân thì là hồn thú. Phàm là Đoạ Thiên Sứ một mạch nếu là xuất hiện thần cấp cường giả, đều là nhất định phải trừ rơi, cái này cùng thần giới một số bí ẩn có quan hệ. Có thể nói, thần giới đối với Đoạ Thiên Sứ chen ép cùng đối hồn thú nhằm vào kỳ thật không sai biệt nhiều, đều là một khi xuất hiện thần cấp cường giả đều tất nhiên sẽ phái chấp pháp giả chém giết. Nhưng là bây giờ cái này Đoạ Thiên Sứ thần chỉ cựu một dịch, lại là tương đương cường đại, thần giới chấp pháp đội có năng lực giết hắn còn thật không nhiều. Muốn tiêu diệt hắn, còn cần chí ít một tên chủ thần hạ giới mới được. Chẳng qua hiện nay có lấy Lục Uyên tại, cũng là không cần phái người nữa, cho nên thần giới ngũ thần vương ngồi cùng nhau, có chút hăng hái nhìn lấy trận chiến đấu này. Đoạ Thiên Sứ một mạch vậy mà ra một tên nắm giữ nhất cấp thần lực thần chỉ, coi là thật có chút quỷ dị. Tà Ác Thần Vương nhìn lấy trong tấm hình cựu mục dịch, trong miệng từ tốn nói: "Đích thật là có chút quỷ dị, mà lại người này không có thần vị tại thân, thần lực cũng có chút phù phiếm, không giống như là tự thân tu thành." Sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói: "Ta hoài nghi cùng tên kia có chút quan hệ." Hủy Diệt Chi Thần lạnh lùng nói: "Ngươi nói là hắn?" Tu La Thần sững sờ, mang trên mặt một tia giật mình. Nghe nói tên kia vẫn là đệ nhất Tu La Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần liên thủ mới làm xong, hắn cũng chỉ là nghe đệ nhất Tu La Thần đề cập qua một miệng, mà lại cái kia ra hỏa tựa hồ ngay tại Đấu La Đại Lục phía trên đây. Hẳn là hắn, những ngày này, Đấu La Đại Lục chúng ta muốn trọng điểm chú ý một chút, cái kia ra hỏa tuy nhiên không như trước ngày Long Thần, nhưng cũng tuyệt đối là thần vương bên trong tuyệt đỉnh nhân vật, mà lại hắn có một chút so Long Thần còn khó dây hơn, hắn là giết không chết. Hủy Diệt Chi Thần nói ra. Giết không chết. Cái này sao có thể? Tu La Thần có chút không tin, trên thế giới này còn có giết không chết sinh vật. Chương 1120, Thần Giới Hội Nghị. Ta biết ngươi không tin, nhưng cái kia ra hỏa đích thật là giết không chết, vô luận là ta hủy diệt chi lực vẫn là Tu La sát lục chi lực đều chỉ có thể trọng thương hắn, lại không giết được hắn. Hắn trưởng không lấy đọa lạc cùng tử vong lực lượng, có được bất tử chi thân, ta đến bây giờ còn không nghĩ tới có loại lực lượng kia là có thể bài trừ hắn bất tử chi thân. Hủy Diệt Chi Thần lắc đầu. Nhẹ nói nói. Tu La Thần khẽ nhíu mày, hắn không cảm thấy Hủy Diệt Chi Thần sẽ đối với chuyện như thế này nói dối, bởi vì cái này căn bản không có tất yếu. Cũng khó trách lúc trước đệ nhất Tu La Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần lựa chọn phong ấn mà không phải diệt sát, nguyên lai lại còn có như vậy nguyên do ở bên trong. Ừm, ta sẽ để dưới trướng chấp pháp đội đối đấu La Đại Lục nghiêm mật giám sát, mà lại ta cũng sẽ thời khắc chú ý, vừa vặn ta quan sát tiểu tử này thời điểm cũng có thể thuận liền dẫn điều tra một chút. Tu La Thần nhẹ nhàng mở miệng. Nhặt vừa nói nói. Vậy liền giao cho người Tu La. Tà Ác Thần Vương lên tiếng nói. Giao cho ta đi. Tu La Thần đáp. Vẹn vẹn thời gian hơn một năm không gặp mà thôi, người thanh niên này vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy, thật khiến cho người ta giật mình, thiên phú như vậy, coi là thật hiếm thấy trên đời. Đang lúc Tu La Thần bọn người đàm luận thời điểm, nhìn lấy trong tấm hình đè ép Cựu Mục Dịch đánh Lục Uyên, Thiện Lương Thần Vương không khỏi kinh thanh thở dài. Lục Uyên biểu hiện ra thực lực đã cực kỳ kinh khủng. Tăng thêm cái kia thành thạo tư thái, rất rõ ràng cũng không có toàn lực ứng phó, dùng cái này quan sát, thực lực của hắn đã không kém hơn nhất cấp thần. Mà bây giờ Lục Uyên biểu hiện ra đẳng cấp mới chỉ có 97 cấp thôi. Như thế đoán chừng một chút, chờ hắn trăm cấp thành thần đây không phải là chí ít cũng có thể cùng thần vương địch nổi. nếu như lại trải qua thần giới tiên linh chi khí tẩy lễ, thực lực của hắn sợ là sẽ phải lại lần nữa tăng vọt, khả năng đủ để đạt tới năm đó long thần cảnh giới, có lẽ vượt qua cũng khó nói. Người thanh niên này thiên phú quả thực khủng bố đến một loại khó nói lên lời cấp độ. Nghĩ như vậy thật đúng là có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a.